Chương 114, bạo lộ chương 114, bạo lộ không chỉ là chủ yếu dòng. Trên người nàng tất cả kèm theo phụ trợ dòng, vô luận phẩm chất cao thấp. Vào giờ khắc này, toàn bộ bị cô kia vô pháp kháng cự thải sắc lực lượng cưỡng ép đánh vỡ phàm trần, biến chất thành cơ sở nhất, vô dụng nhất màu trắng dòng. So với lúc trước tiêu trạng biến chất còn khoa trương, còn chấn động. Không, không có khả năng. Lực lượng của ta, ta dòng. Cầu Bách Hoa phát ra tuyệt vọng thét lên, bóp lấy Lưu Phong cổ tay cũng bởi vì lực lượng nháy mắt biến mất mà biến đến mềm nhũn vô lực. Lưu Phong chỉ là nhẹ nhàng thoáng dây rủa, liền thoát ly khống chế. Nhìn tới, ngươi chọn một đầu ngu xuẩn nhất đường. Phía dưới, Lôi Chấn, Phùng Cục Trưởng cùng tất cả mắt thấy một màn này người, tất cả đều trợn mắt hốt mồm, lâm vào yên tĩnh như chết. Loáng một cái ở giữa, đem một tên thất giai cường giả tất cả dòng trẻ thành màu trắng. Đây là như thế nào khó bề tưởng tượng, gần như thần linh thủ đoạn. Giờ khắc này, Lưu Phong trong mắt bọn hắn hình tượng biến có thể so thần bí cùng khủng bố. Liền dưới chân hắn bắt giai cự lòng, tựa hồ cũng lộ ra không như thế làm người chấn kinh. Cầu Bách Hoa ngồi phịch ở nơi đó, ánh mắt tăng dã, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, ma quỷ, người là ma quỷ. Nàng tất cả dạ tâm, tất cả dựa vào, đều thành một cái buồn cười chuyện cười. Vân gia hủy diệt, lại không bất luận cái gì lo lắng. Nàng dựa vào sinh tồn, hoành hành không sợ lực lượng, lại loáng một cái ở giữa bị tước đoạt đến không còn một mảnh. Loại này theo trong mây rơi xuống vũng bùn tuyệt vọng, so tử vong càng làm cho nàng khó mà tiếp nhận. Mà phía dưới, tĩnh mịch vẹn vẹn kéo dài chốc lát. Bọn hắn nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt triệt để biến. Nếu như nói phía trước đối Lưu Phong coi trọng, còn bắt nguồn từ hắn thân phận thần bí, cường đại long sủng cùng sau lưng khả năng tồn tại thế lực. Như thế giờ phút này, phần này coi trọng bên trong xen lẫn càng nhiều khó nói lên lời kiêng kỵ cùng sợ hãi. Loáng một cái ở giữa, đem một cường giả hạch tâm dựa vào, dòng toàn bộ cắt rơi phàm trần. Đây là như thế nào khó bề tưởng tượng, gần như quy tắc cấp độ lực lượng. Cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn đối đáp đầu năng lực nhận thức phạm chủ. Mọi người tại đây, ai không phải dựa vào bản thân dòng từng bước một đi cho tới hôm nay? Dòng liên là căn cơ của bọn họ, là bọn hắn lực lượng hạch tâm. Hôm nay Lưu Phong có thể vì tự vệ, đem cầu Bách Hoa dòng trẻ thành màu trắng, vậy ngày mai đây, nếu là đối địch với hắn, hoặc là chỉ là chọc hắn không nhanh, hắn phải chăng cũng có thể đối chính mình thi triển loại này khủng bố thủ đoạn? Vừa nghĩ tới chính mình tân tân khổ khổ thức tỉnh, bồi dưỡng, cường hóa mấy chục thậm chí trên trăm năm dòng, có khả năng tại nháy mắt hóa thành hư không, biến thành một đống vô dụng màu trắng dòng, tất cả mọi người không rét mà run. Loại đả kích này, so trực tiếp giết bọn hắn càng làm cho người ta tuyệt vọng. Trong lúc nhất thời, loại trừ sớm đã đối Lưu Phong có hiểu biết, xây dựng tín nhiệm Lôi Chấn, Lục Nghị chờ lắc đác mấy người còn có thể bảo trì đối lập chấn định bên ngoài. Những người còn lại, bao gồm Phùng Cục Trưởng cùng hắn mang tới bộ phận dị văn cục tinh nhuệ, thậm chí mấy cái ngự thú học viện kia đạo sư, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt đều tràn ngập khó nói lên lời vẻ phức tạp. Ở trong đó có sót lại chấn kinh, có đối cường giả kính sợ, nhưng càng nhiều là một loại theo bản năng xa cách cùng cảnh giác. Bọn hắn không tự giác hơi hơi lui về sau nửa bước, như là tới gần Lưu Phong bản thân, liền kèm theo nào đó không thể dự báo nguy hiểm. Không khí ngưng kết, một loại không tiếng động ngăn cách tại Lưu Phong cùng một số người ở giữa lặng yên xuất hiện. Lưu Phong đem tất cả những thứ này thu hết vào mắt, trong lòng hiểu rõ, nhưng cũng không để ý hắn đã sớm ngờ tới suy yếu, thải, loại này nghịch thiên năng lực bạo lộ sẽ mang đến loại hiệu quả này. Sợ hãi, có khi so thân thiện càng hữu dụng. Hắn không cần tất cả mọi người ưa thích hắn, chỉ cần bọn hắn biết, đối địch với hắn đại giới, là bọn hắn tuyệt đối không thể thừa nhận, liền đủ. Hắn yên lặng thu về ánh mắt, nhìn về phía phía dưới sắc mặt biến đổi bất định Phùng Cục Trưởng, nhàn nhạt mở miệng nói, "Lục thúc, Phùng cục, đầu đảng tội ác đã trừ, còn lại liền giao cho các ngươi xử lý." Thanh âm của hắn đánh vỡ cái kia làm người hít thở không thông yên lặng, cũng đem mọi người thu suy nghĩ lại hiện thực. "Đúng vậy a, việc cấp bách là triệt để thanh toán Vân gia cái ưu ác tính này." Lục Nghị hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng gợn sóng. Cho dù tại Long Sảo nhìn thấy qua Lưu Phong loại thủ đoạn này, nhưng bây giờ lần nữa trông thấy vẫn như cũ sẽ không cầm được chấn động. Cùng Phùng Cục Trưởng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương quyết định. Vô luận như thế nào, Lưu Phong hôm nay là lập xuống đại công. Bạch Trần cũng hiệp trợ chế phục cùng thú thần giáo cấu kết Vân gia hải tâm. Về phần hắn cái kia thần bí khó dò năng lực, sau này tự có cao tầng đi nghiên phán. Động thủ, Nghiêm Phong Vân gia bảo, truy nã tất cả có liên quan vụ án thành viên. Phùng Cục Trưởng lần nữa hạ lệnh, âm thanh so trước đó càng thêm kiên định. Lần này, lại không người chần chờ, Hải thị tổng cục các cường giả như là mãnh hổ hạ sơn, xông vào đã mất đi chủ kiến, triệt để lâm vào hỗn loạn Vân gia bảo. Mà Lưu Phong thì điều khiển băng tuyết cự long chậm chậm đáp xuống Vân gia bảo ngoại vi một chỗ đất trống. Hắn mang theo triệt để phế bỏ cầu Bách Hoa cùng vẫn như cũ hôn mê Vân gia ông cháu, nhảy xuống lưng rồng. Cự long phát ra một tiếng ngâm nga, thân hình chậm chậm biến nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí. Lâm Viêm cũng đi theo nhảy xuống tới, đứng ở Lưu Phong bên cạnh. Nhìn xem xung quanh những cái tiệt như có như không quan tới, mang theo kính sợ cùng xa cách ánh mắt, tâm tình phức tạp. Hắn thấp giọng nói, "Lưu huynh, ngươi cái này." Lưu Phong đối với hắn cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Lục Nghị cùng Phùng Cục Trưởng an bài nhân thủ tiếp quản hiện trường sau, cùng nhau đi tới. Phùng Cục Trưởng nhìn xem Lưu Phong, ánh mắt phức tạp, cân nhắc câu và nói, "Lưu Phong đồng học, lần này may mắn mà có ngươi, không chỉ vạch trần Vân gia loại này ưu ác tính, còn chế phục đầu đảng tội ác." Hắn dừng một chút, cuối cùng vẫn là không trực tiếp nâng cái kia suy yếu dòng năng lực. "Việc này quan hệ trọng đại, ta sẽ lập tức hướng thượng cấp cặn kẽ báo cáo. Liên quan tới công lao của ngươi, chính phủ tuyệt sẽ không bạc đãi." Lục Nghị cũng mở miệng nói, "Tiểu Phong, ngươi trước theo chúng ta về phân cục làm cặn kẽ ghi chép. Vân gia bảo đến tiếp sau kiểm tra cùng thẩm phán cần thời gian, nhưng phần thưởng của ngươi, ta sẽ mau chóng vì ngươi tranh thủ." ánh mắt của hắn đảo qua xung quanh, hạ giọng, còn có ngươi những năng lực kia, e rằng đã gây nên chú ý, sau khi trở về chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Lưu Phong gật đầu một cái, tỏ ra là đã hiểu. Hắn biết rõ, qua chiến dịch này, hắn xem như chính thức tiến vào Hoa Hạ cao tầng tầm nhìn, mà lại là dùng một loại vô cùng cao điệu lại làm người kiêng kỵ phương thức. Tương lai đường, chỉ sợ sẽ không giống như phía trước cái kia yên lặng. Mà cùng lúc đó, liên quan tới thiếu niên thần bí khống chế cự long, loáng một cái ở giữa phế bỏ lục giai cường giả tất cả dòng tin tức. Chính giữa thông qua một ít có lòng người con đường, như là cắm lên cánh, nhanh chóng chuyển hướng mỗi đại thế lực. Tại yên lặng dưới mặt hồ, khơi dậy thao thiên cự lãng. Vô số đạo ánh mắt bắt đầu nhìn về phía Hải thị, nhìn về phía cái này tên gọi Lưu Phong thiếu niên. Mà Lưu Phong thì cùng Lục Nghị, lôi chấn bọn hắn về tới Đoán Tạo học viện. Chương 115, Đặng Lao chương 115, Đặng Lao rời khỏi ngay tại bị triệt để kiểm tra Vân Gia Bảo, Lưu Phong cùng Lục Nghị trở về Đoán Tạo học viện. Đồng hành còn có Hải thị tổng cục người phụ trách Phùng cục trưởng. Trên đường đi, Phùng cục trưởng thái độ rõ ràng nhiệt lạc rất nhiều. Hắn nhìn bên cạnh thần sắc bình tĩnh Lưu Phong, không khỏi đến cảm thán nói, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, ai trải qua chuyện này, ta bộ xương già này đều cảm giác cái kia về hưu, tương lai là những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ. Lưu Phong nghe vậy, khiêm tốn cười cười, Phùng cục quá khen rồi, tiểu tử cũng chỉ là may mắn, không có gì đại bản sự. Ha ha ha. Phùng cục trưởng cao giọng cười to, vô vô Lưu Phong bả vai. Lưu Phong tiểu đồng chí, quá phận khiêm tốn nhưng chính là tự đại a. Người cái kia không có bản lãnh gì thế, nhưng để chúng ta những lao gia hỏa này mở rộng tầm mắt a. Hắn trong lời nói mang theo rõ ràng ý kết giao, cuối cùng ai cũng không muốn không giải thích được thể nghiệm một cái dòng trắng bệnh kinh hỉ. Trở lại Lôi Chấn văn phòng, không khí có chút vi diệu. Lôi Chấn lại là cái gì đều không phát sinh đồng dạng, trên mặt mang theo trước sau như một hào sảng nụ cười, đối Lưu Phong nói, "Tiểu Phong, ta gọi như vậy ngươi, không ngại à?" "Tất nhiên có thể, Lôi Dẫn." Lưu Phong cung kính đáp lại. "Ai, còn nói cái gì Lôi Dẫn?" Lôi Chấn bung tay lên, ra vẻ không vui. "Ta cùng ngươi Lục Thúc là qua mạng giao tình, ngươi đã gọi hắn Lục Thúc, vậy cũng phải gọi ta một tiếng Lôi Thúc. Sau đó tại Đoán Tạo học viện, không, tại Hải thị, có chuyện gì cứ tìm ngươi Lôi Thúc." Lưu Phong biết nghe lời phải, lần nữa cung kính nói, "Tốt, Lôi Thúc." Lôi Chấn thỏa mãn gật gật đầu, lập tức nghiêm sắc mặt, mang theo khó mà ức chế hưng phấn cùng một chút tìm tòi nghiên cứu, nói, "Tiểu Phong à, phía trước ngươi đưa cho ta khối vật liệu kia, kết quả phân tích đi ra." Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lưu Phong. "Ngươi thật là tại học viện chúng ta cái kia tiệm tạp hóa bên trên bắt đến. Ngươi vận khí này, quả thực nghịch thiên a." Hắn hít sâu một hơi, ngữ khí mang theo khó có thể tin xúc động, "Vật kia, căn cứ năng lượng của mình, phát tác sao chép cùng chất phổ phân tích, có hơn 9 thành nắm chắc, là chỉ ở truyền thuyết cổ xưa bên trong mới xuất hiện qua, rèn đúc giới vô thượng thánh vật, thế giới thụ chi hóa thạch mạnh vụn. Thế giới thụ a, trong truyền thuyết chống đỡ vũ trụ, ẩn chứa vô hạn sinh cơ cùng trí tuệ thần mục. Dù cho chỉ là một khối nhỏ hóa thạch mạnh vụn, nó giá trị cũng căn bản vô pháp ước lượng. Dung nhập vào trang bị bên trong, nghe nói có thể xuất hiện đủ loại không thể tưởng tượng nổi hiệu quả, bản thân chữa trị, hoàn mỹ cộng minh, thậm chí dựng dục linh tính." Lôi Chấn càng nói càng xúc động, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. "Ngươi hãy thành thật cho Lôi Thúc nói, ngươi có phải hay không đã sớm biết thứ này lai lịch, mới cố ý mua?" Lưu Phong trên mặt thích hợp lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu nói, "Không có a Lôi Thúc, ta chính là nhìn nó thuận mắt, cảm giác có chút đặc biệt, tiện tay mua, thật chỉ là trùng hợp thôi." Hắn vẻ mặt này nửa thật nửa giả, kinh ngạc tại kết quả phân tích tinh chuẩn, mờ mịt tại chính mình nghịch thiên vật khí. Lôi Chấn nửa tin nửa ngờ, nhưng nhìn Lưu Phong không giống giả mạo, cũng chỉ có thể lần nữa cảm khái tiểu tử này vận khí thực tế hảo đến quá mức. Chỉ có Lục Nghị trong lòng rõ ràng phải cùng sáng như gương, Lưu Phong tiểu tử này quái dị cực kỳ, tài liệu này hắn ngay từ đầu tuyệt đối rõ ràng. "Tốt, lão Lôi, tài liệu giám định rõ ràng liền tốt." Lục Nghị đúng lúc mở miệng, đem một cái bị kín, lóe ra phủ văn lộng lấy dương kim loại đặt lên bàn. "Đây là lần này làm Tiểu Phong chế tạo vỏ kiếm chuẩn bị hạch tâm tài liệu, ngươi nhìn một chút." Lôi Chấn không thể chờ đợi mở ra dương, chỉ là nhìn một chút, con ngươi thiếu chút nữa trừng ra ngoài, hít sâu một hơi, "Ta đi. Đây là hư không tinh hạch, còn có vạn năm ôn ngọc tâm. Cái này, lão Lục, con mẹ nó ngươi nói cho ta, ngươi cái này phân cục trưởng chức vị, có thể làm đến loại cấp bậc này tài liệu. Ngươi sẽ không phải là đi ăn cướp quốc khố a?" Lục Nghị ho khan hai tiếng, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, khụ khụ. "Lão Lôi, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Những tài liệu này lai lịch chính đáng làm cực kỳ." Đúng lúc này, một cái ôn hòa lại mang theo vô thượng thanh âm uy nghiêm theo bên ngoài phòng làm việc truyền đến, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai, những tài liệu này là vận dụng một đoạn giang lão đầu cùng Hoa lão đầu quyền hạn, đặt phê xuống. Cửa ban công bị im lặng đẩy ra, một vị thân mang một mạc áo cho lão giả, chậm rãi đi đến. Hắn nhìn lên bình bình không có gì lạ, nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt đáy mắt, Lôi Chấn, Lục Nghị, tính cả bên cạnh Phùng cục trưởng, tất cả đều biến sắc. Lập tức thu lại tất cả tùy ý, cùng nhau không lời, cùng kính hô, "Đặng lão." Lưu Phong trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai vị này liền là Đoán Tạo học viện người sáng lập. Cùng Giang lão, Hoa lão cùng cấp bậc trấn quốc tồn tại, "Đặng lão." Hắn không dám thất lễ, cũng theo lấy mọi người cùng kính hành lễ. Đặng lão ánh mắt bình thản đảo qua mọi người, cuối cùng rơi vào Lưu Phong trên mình. Khẽ bước cằm, xem như đánh qua gọi, tiếp đó đối Lôi Chấn nói, "Tiểu Lôi, không cần đa lễ. Không phải nói có thiên tài muốn hấp thu màu vàng kim dòng cần ta hộ pháp ư? Ta cố ý từ chối đi ván bài chạy về. Bất quá trên đường nghe được một chút không được sự tình." Tiếp đó nhìn một chút Lưu Phong. Lôi Chấn vội và đáp, "Vâng. Đặng lão ngài đến rất đúng lúc. Học trò ta Lâm Viêm đến màu vàng kim loạn phi phong chủ y pháp cần Đặng lão ngài phụ trợ hộ pháp hấp thu. việc này lại muốn chờ mấy giờ, ta dòng hồi chiêu còn không có tốt. Đặng Lao ánh mắt lần nữa rơi vào Lưu Phong trên mình, trên mặt lộ ra một chút cười ôn hòa ý, vị này liền là Lưu Phong à, tiểu Lưu à, ta nghe Giang Lao đầu cùng Hoa Lao đầu nói, ngươi đã là bọn hắn đồ đệ. Hắn dừng một chút, ngữ khí tự nhiên nói, đã như vậy, ngươi gọi ta một tiếng Đặng sư thúc a. Đặng sư thúc. Lưu Phong theo bản năng lặp lại một câu, trong lòng sáng tỏ, đây là ba vị trấn quốc lão giả ở giữa ngầm thừa nhận bối phận. Nhưng mà, lời này nghe vào bên cạnh Lôi Chấn cùng Phùng cục trưởng trong hai, lại không thua kém lại là một đạo kinh lôi. Đặng Lao xem như sư tổ của bọn hắn lớp, mà Lưu Phong thành Đặng Lao sư điện, đây chẳng phải là nói, Lưu Phong tại trên bối phận, nháy mắt thành bọn hắn tiểu sư thúc. Lôi Chấn cùng Phùng cục trưởng ánh mắt kịch liệt biến hóa một thoáng. Theo bản năng liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh cùng một chút hoang đường cảm giác. Cái này bối phận, treo đến cũng quá nhanh a. Mới vừa rồi còn là có thể chụp chụp bả vai động biến tiểu hữu tiểu tử, trong nháy mắt liền thành cần cầm vãn bối lễ tiểu sư thúc. Tiểu Phong a, ta nghe nói ngươi có dòng có thể đem người khác dòng biến thành màu trắng. Đây là sự thực ư? Đặng Lao trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói ra chính mình trên đường nghe được tin tức. Hồi Đặng sư thúc, ta năng lực này cũng là có hạn chế, một đời chỉ có thể phát động 10 lần. Chỉ có tại sinh mệnh hấp hối bước mặt mới phát động đối địch. Chương 116, Hoa Hạ khí vận thú chương 116, Hoa Hạ khí vận thú. Đặng Lao ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lưu Phong, đi thẳng vào vấn đề hỏi, "Tiểu Phong a, ta nghe nói ngươi có dòng có thể đem người khác dòng biến thành màu trắng. Đây là sự thực ư?" Vị này trấn quốc cường giả trên đường hiển nhiên đã nhận được cặn kẽ tình báo, trực tiếp cắt vào hỏi tâm. Lưu Phong tâm niệm thay đổi thật nhanh, biết tại loại tồn tại này trước mặt, chọn vẹn phủ nhận không có ý nghĩa, nhưng cũng không thể bạo lộ suy yếu, thải, không có hồi chiêu cùng số lần hạn chế chân tướng. Thân xác hắn thản nhiên, mang theo một chút vừa đúng trịnh trọng, hồi đáp, "Hồi Đặng sư thúc, ta năng lực này chính xác tồn tại, nhưng hạn chế cực lớn. Một đời chỉ có thể phát động 10 lần, hơn nữa ta chỉ ở sinh mệnh chịu đến chân chính uy hiếp hấp hối bước mặt, mới kích phát đối địch sử dụng." Hắn đem hạn chế nói đến khắc nghiệt. 10 lần ư? Đặng Lao do dự chốc lát, truy vấn, "Có thể đối không sống vật sử dụng ư?" Thì như, nào đó phong ấn hoặc là cái giới. "Có thể." Lưu Phong khẳng định gật gật đầu, lập tức lại thẳng thắn nói bổ sung, "Bất quá, ta đã dùng hết 2 lần." Hắn chỉ là ban đầu ở Long Xảo đối thu thần giáo phó giáo chủ Tiêu Trạm, cùng vừa mới đối cầu Bách Hoa sử dụng. 8 lần. Đầy đủ. Đặng Lao trong mắt tinh quang lóe lên, chẳng những không có thất vọng, ngược lại lộ ra một chút vui mừng cùng quyết định. Như vậy nghịch thiên cải mệnh năng lực, liền nên giống như cái này khắc nghiệt hạn chế, phương hợp thiên đạo cân bằng lý lẽ. Như không có chút nào hạn chế, mới là họa không phúc. Hắn nhìn về phía Lưu Phong, ngữ khí biến có thể so nghiêm túc cùng thân thiết, "Tiểu Lưu à, ta nhớ ngươi năng lực này, ít nhất là màu vàng kim đỉnh cấp, thậm chí khả năng chạm đến trong truyền thuyết siêu việt màu vàng kim cấp độ. Hiện tại, sư thúc muốn mời ngươi dùng năng lực này, giúp quốc gia, giúp toàn bộ Hoa Hạ một cái thiên đại khó khăn." Hắn dừng một chút, trịnh trọng cam kết, "Tất nhiên, tuyệt không có khả năng để ngươi không công trả giá chân quý như thế số lần. Chỉ cần ngươi đồng ý giúp đỡ, vô luận thành công hay không, quốc gia cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi muốn cái gì màu sắc dòng trang bị, tài liệu, chỉ cần trong khố phòng có, tùy ngươi chọn chọn. Coi như nâng toàn quốc lực lượng, cũng sẽ tận lực thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Thậm chí, đang giúp đỡ trong lúc đó, tập hợp tài nguyên đem đẳng cấp của ngươi nhanh chóng tăng lên tới tứ giai, ngũ giai, cũng không phải không có khả năng." Lục Nghị cùng Phùng cục trưởng nghe được Đặng Lao trịnh trọng như vậy việc, thậm chí mở ra kinh người như thế điều kiện. Hình như nghĩ đến cái gì, sắc mặt đồng thời biến đổi, như có điều suy nghĩ nói nhỏ, chẳng lẽ là cái phong ấn kia? Là cái gì a? Theo Lôi Chấn sau lưng, vẫn chưa hoàn toàn làm rõ ràng tình huống, Lâm Viêm nhịn không được hiếu kỳ xen vào hỏi. "Người trước ra ngoài, đại nhân nói chuyện tiểu hài nghe cái gì?" Lôi Chấn nghiêm sắc mặt, lập tức đem một mặt ủy khuất Lâm Viêm đuổi ra khỏi văn phòng, cũng đích thân đóng ký cửa, bày ra tầng một cách âm kết giới. Tiếp xuống nói chuyện, đề cập tới quốc gia cơ mật tối cao, không phải Lâm Viêm cái này tầng cấp có khả năng tiếp xúc. Lưu Phong thì bị Đặng Lão lời nói khơi gợi lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, đồng thời cũng ý thức đến đây là một cái to lớn kỳ ngộ. Ngược lại hắn suy yếu cũng không có số lần hạn chế, giúp chuyện này đối với hắn mà nói cơ hồ không có tổn thất, ngược lại khả năng thu được chỗ tốt cực lớn cùng nhân tình. Hắn lập tức hỏi, "Đặng sư thúc, rốt cuộc là chuyện gì? Chỉ cần ta có thể làm được, không thể chối từ." Đặng Lão gặp Lưu Phong đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra Hoa Hạ tầng cao nhất bí mật là dạng này. Tại Hoa Hạ thủ đô kinh thị sâu dưới lòng đất, tồn tại một cái cổ lão phong ấn. Cái kia cũng không phải là phổ thông năng lượng phong ấn, mà là một cái vô cùng đặc thù, từ không biết dòng lực lượng tạo thành trung cực phong ấn. Ngữ khí của hắn mang theo nặng nề, "Chúng ta Hoa Hạ nguyên bản có thủ hộ khí vận thú. Nó là từ một nước khí vận ngưng kết mà thành điểm lành thần thú, vô hình vô chất, lại có thể cùng quốc vận tương liên, nó tác dụng lớn nhất liền là tự nhiên trấn thủ quốc cảnh bên trong tất cả cửa vào bí cảnh. Cực lớn suy yếu bí cảnh quái vật xông ra khả năng cùng tần suất, là quốc gia ổn định cơ sở. Nhưng mà, không biết từ lúc nào lên, chúng ta Hoa Hạ thủ hộ khí vận thú mất tích." Đặng Lao âm thanh mang theo đau lòng. "Không, chuẩn xác hơn nói, chúng ta về sau hao phí to lớn đại giới mới tra ra. Nó không phải mất tích, mà là bị không biết tên tồn tại phong ấn tại kinh thị dưới đất cái từ kia đầu trong phong ấn. Thủ hộ khí vận thú sau khi mất tích, hậu quả là tai nạn tính. Toàn quốc các nơi bí cảnh mất đi quan trọng nhất tự nhiên áp chế, biến đến cực không ổn định, quái vật tuôn ra tần suất cùng cường độ tăng nhiều. Làm duy trì ổn định, chúng ta Hoa Hạ vô số đỉnh tiêm cường giả, bao gồm thập đại cường giả cùng quân đội rất nhiều cao thủ, không thể không trường kỳ phân trú mỗi đại cao nguy cửa vào bí cảnh, bị động phòng ngự, mệt mỏi. Cái này nghiêm trọng kềm chế quốc gia đỉnh tiêm chiến lực, trở ngại Hoa Hạ chỉnh thể phát triển cùng thăm dò nhiều bước. coi chúng ta rốt cuộc tìm được khí vận thú bị phong ấn địa điểm. Lại phát hiện, tập hợp chúng ta mấy người lực lượng, thậm chí mời tất cả nắm giữ màu vàng kim dòng ruột thịt thử nghiệm, đều không thể đột phá cái kia quỷ dị dòng phong ấn. Chúng ta suy đoán, cấu thành cái phong ấn kia hạch tâm dòng, nó phẩm chất khả năng siêu việt màu vàng kim. Đây chính là chúng ta nhiều lần thất bại nguyên nhân căn bản. Đặng Lao ánh mắt lần nữa nóng rực nhìn về phía Lưu Phong, mang theo trước đó chưa từng có chờ đợi, nhưng mà bây giờ, xuất hiện ngươi. Ngươi nắm giữ trước đây chỗ không nghe thấy, có khả năng suy yếu dòng bản chất năng lực. Cho nên, sư thúc muốn mời ngươi đi kinh thị, thử một chút, có thể hay không dùng năng lực của ngươi, suy yếu cái phong ấn kia hạch tâm dòng. Dù cho chỉ là suy yếu một chút, để nó theo siêu việt màu vàng kim cấp độ rơi xuống, chúng ta liền có cơ hội đánh vỡ phong ấn, giải cứu gia thuộc về chúng ta Hoa Hạ thủ hộ khí vật thú. Thanh âm của hắn vì xúc động mà hơi hơi tăng cao, một khi thành công, trấn thủ bí cảnh gánh nặng đem lần nữa từ khí vận thú gánh chịu, ta Hoa Hạ tất cả đỉnh tiêm chiến lược đem có thể giải phóng. Đến lúc đó, vô luận là thăm dò không biết, nghiên cứu khoa kỹ, bồi dưỡng người mới, Hoa Hạ đều muốn tiến vào một cái trước đó chưa từng có cao tốc thời kỳ phát triển. Cái này liên quan đến quốc vận, quan hệ đến ước vạn ruột thịt tương lai. Lưu Phong nghe xong, rung động trong lòng vô cùng, lập tức dâng lên chính là khó mà ức chế cùng hỉ. Thế này sao lại là hỗ trợ? Đây quả thực là đưa tới cửa thiên đại kỳ ngộ cùng hộ thân phủ. Chỉ cần hắn hoàn thành chuyện này, đó chính là cứu vãn quốc vận tại nguy nan số một công thần. Toàn bộ Hoa Hạ đỉnh tiêm cường giả đều muốn thiếu hắn một ơn huệ lớn bằng trời. Đến lúc đó, hắn nào chỉ là tại Hoa Hạ đi ngang. Hoa Hạ ai thấy hắn không đưa một điếu thuốc gọi một tiếng phong ca. Hắn không chút do dự, thẳng tắp sống lưng, âm thanh rõ ràng mà kiên định ngồi đáp, "Đặng sư thúc, quốc gia hưng vong, thất phu lưu trách. Việc này quan hệ đến Hoa Hạ quốc vận, vãn bối Lưu Phong, không thể chối từ. Ta nguyện ý tiến về kinh thị, thử một lần rốt cuộc." Chương 117, nguy hiểm cùng kỳ ngộ chương 117, nguy hiểm cùng kỳ ngộ tốt tiểu phong, quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đặng Lao trên mặt tràn đầy vui mừng cùng hưng phấn. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền chuẩn bị xuất phát tiến về kinh thị. Lôi Chấn tại một bên cấp bách nhắc nhở, "Đặng Lao, ngài chuyến này mục đích chủ yếu là phụ trợ Lâm Viêm hấp thu màu vàng kim dòng a." Hai từ này vẫn chờ đây. Đặng Lao vua hót một cái, giật mình nói, "A, ngươi nhìn ta, một cái kích động kém chút đem chính sự quên. Tốt tốt tốt, chờ ta cái kia phụ trợ dòng thời gian hồi vừa đến, liền đi cho vừa mới tiểu tử kia phụ trợ hấp thu màu vàng kim dòng." Hắn mang theo cảm khái bổ sung, "Mấy ngày trước mới giúp một cái không tệ tiểu gia hỏa hấp thu cái màu đỏ dòng, còn tại hồi chiều, bây giờ còn chưa trọn vẹn khôi phục lại. Rèn đúc loại màu vàng kim dòng a, thật là khó được, hưởng cho các ngươi có thể tìm tới, chúng ta rèn đúc giới cuối cùng có người kế nghiệp." Lưu Phong có thể nghe ra Đặng Lao trong lời nói phần kia ẩn sâu thoải mái cùng vui sướng, xem như đoán tạo học viện người sáng lập. Mắt thấy chỉ có Lôi Chấn một cái màu vàng kim dòng giữ thể diện, trong lòng tất nhiên một mực có cái kết. Bây giờ Lâm Viêm xuất hiện, không thể nghi ngờ là cho học viện rót vào cường tâm châm. Cũng chấm dứt Đặng Lao một nỗi lòng, khó trách hắn liền thích nhất ván bài đều buông xuống, không ngừng không nghỉ chạy về. "Các ngươi trước đi ăn cơm, nghỉ ngơi một chút." Đặng Lao đối Lôi Chấn, Lục Nghị đám người nói, "Ta cùng Tiểu Phong trước đơn độc tâm sự. Chờ cơm nước xong xuôi, ta dòng hồi chiêu hẳn là cũng không sai biệt lắm, đến lúc đó liền đi cho Lâm Viêm tiểu tử kia hộ pháp." "Tốt Đặng Lao, vậy ta đi cho Lâm Viêm tiểu tử kia nói một tiếng, để hắn chuẩn bị sẵn sàng." Lôi Chấn đứng thanh cáo lui, Lục Nghị cùng Phùng cục trưởng cũng thức thời cùng nhau rời đi văn phòng, cũng nhẹ nhàng gài cửa lại. Trong ngay mắt, trong văn phòng chỉ còn dư lại Đặng Lão cùng Lưu Phong hai người. Lưu Phong trong lòng khẽ nhúc đích, không biết rõ vị này Trấn Quốc sư thúc đơn độc lưu lại chính mình, muốn trò chuyện chút gì. Là liên quan tới cái kia suy yếu năng lực cụ thể hơn tỉ mỉ, vẫn là liên quan tới kinh thị phong ấn càng nhiều nội tình, hoặc là cái khác cấp độ càng sâu sự tình. Đặng Lão không có lập tức nói chuyện, mà là đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài đoán tạo học viện đặc hữu. Điểm suýt lấy lắc đắc lò lửa cùng rèn đúc âm thanh cảnh đêm, trầm mặc chốc lát. Làm hắn xoay người lúc, trên mặt xúc động đã trở lại yên tĩnh. Thay vào đó là một loại lắng động tuế nguyệt trí tuệ thâm thúy cùng bình thản. "Tiểu Phong a." Đặng Lao chậm chậm mở miệng, ngữ khí không còn như vừa mới dạng kia tràn ngập sục sôi, mà là càng giống một vị ôn hóa trưởng bối. "Nơi này không có người ngoài, sư thúc có mấy lời, muốn cùng ngươi giao nói rõ ngọn ngành, cũng nghe một chút người ý tưởng chân thật." Đặng sư thúc mời nói, vãn bối rửa tai lắng nghe. Lưu Phong cung kính nói. Đặng Lao ánh mắt thâm thúy xem lấy Lưu Phong, đầu tiên là ngươi cái kia suy yếu năng lực. Ngươi đối với chúng ta nói, một đời 10 lần. Lời này, mấy phần thật, mấy phần giả. Lưu Phong trong lòng hơi hơi run lên, quả nhiên không thể gạt được loại tồn tại này. Hắn trầm ngâm một chút, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, Đặng sư thúc cảm thấy thế nào? Đặng Lao cười cười, khoát khoát tay, ngươi không cần căng thẳng, càng không cần hướng ta toàn bộ đỡ ra. Mỗi người đều có bí mật của mình cùng át chủ bài, nhất là giống như ngươi thiên chi tiêu tử. Sư thúc hỏi ngươi, cũng không phải là muốn tìm tòi nghiên cứu ngươi căn bản, mà là phải nói cho ngươi, vô luận ngươi năng lực này chân tướng như thế nào. Tại ngươi có đầy đủ tự vệ thực lực phía trước, 10 lần thuyết pháp này rất tốt, phi thường sáng suốt. Sau đó đối ngoại cũng muốn thủy chung kiên trì thuyết pháp này, minh bạch. Lưu Phong lập tức minh bạch Đặng Lao dụng ý đây là đang dạy hắn như thế nào bảo vệ mình, trong lòng không khỏi ấm áp, chỉnh trọng gật đầu một cái, vạn bối minh bạch, đa tạ sư thúc chỉ điểm. Ân. Đặng Lao thỏa mãn gật gật đầu, tiếp tục nói, thứ yếu là liên quan tới kinh thị phong ấn cùng khí vật thú. Việc này quan hệ đến quốc vận, tuyệt không phải trò đùa. Phong ấn chi địa tình huống cụ thể, so vừa mới ta nói còn muốn phức tạp cùng nguy hiểm một chút. Nơi đó không chỉ có cường đại phong ấn lực lượng, khắp trung quanh khả năng còn lưu lại năm đó bố trí xuống phong ấn người hậu chiêu, hoặc là bị phong ấn hấp dẫn mà đến đủ loại quỷ dị tồn tại. Mặc dù có ta, cùng kinh thị bên kia mấy vị lao ra hỏa bao che ngươi, cũng không phải không có sơ hở nào. Thần sắc của hắn biến có thể so nghiêm túc, cho nên, tại ngươi quyết định tiến về phía trước, sư thúc nhất định cần hỏi ngươi một lần nữa, ngươi là có hay không thật suy nghĩ kỹ càng. Một khi bước vào nơi đó, ngươi khả năng đối mặt là viễn siêu ngươi trước mắt cảnh giới có thể hiểu được nguy hiểm. Nhưng mà đối với ngươi mà nói khả năng cũng là mạnh lên kỳ ngộ, nơi đó quái kinh nghiệm tại ngươi đẳng cấp này tùy tiện trà sát một thoáng đều có thể thăng cấp. Tốt xấu đều nói cho ngươi, hiện tại đổi ý, còn kịp, sư thúc tuyệt sẽ không trách ngươi, đáp ứng ngươi điều kiện cũng hữu hiệu như cũ. Lưu Phong có thể cảm nhận được Đặng lão trong lời nói lo lắng cùng trịnh trọng. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt không có chút nào lùi bước, ngược lại giấy lên càng tăng lên hỏa diễm, "Đặng sư thúc, ta suy nghĩ kỹ càng. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, cái đạo lý này ta hiểu. Đã năng lực của ta khả năng trở thành phá cục mấu chốt, vậy ta nguyện ý đi mạo hiểm như vậy. Không phải là vì ban thưởng gì, mà là ta cũng muốn làm mảnh đất này tận một phần lực, huống chi." Hắn cười cười, mang theo người trẻ tuổi đặc hữu nhuệ khí, "Ta tin tưởng sư thúc các ngươi, cũng tin tưởng ta chính mình không dễ dàng chết như vậy." Đặng lão nhìn xem Lưu Phong trong mắt phần kia kiên định cùng tự tin. Phản phất nhìn thấy lúc tuổi còn trẻ chính mình cùng những cái kia lão hòa kế, hắn vui mừng cười lên ha ha, "Tốt, có chí khí, có đảm đương." Giang lão đầu cùng Hoa lão đầu quả nhiên không nhìn lầm người. Ngưng cười, thần sắc hắn một chính, từ trong ngực lấy ra một mai không kim không mộc, xúc tu ôn nhuận, có khác huyền ảo truy khắc lệnh bài, đưa cho Lưu Phong, "Cái người này cầm lấy." Lưu Phong tiếp nhận lệnh bài, cảm nhận được gần chứa trong đó một cỗ bình thản lại quần quật như biển năng lượng, cùng một chút cùng Đặng lão đồng nguyên khí tức. "Đây là ta lúc tuổi còn trẻ lệnh bài thân phận, cũng là ta một kiện tín vật." Đặng lão giải thích nói, "Nắm lệnh này bài, tại Hoa Hạ cảnh nội tất cả cùng đoán tạo sư hiệp hội, cùng ta mạch này có giao tình hữu nghị trong phạm vi thế lực, đều có thể đạt được cấp bậc cao nhất lễ ngộ cùng cần thiết trợ giúp. Như tại kinh thị gặp được tình huống khẩn cấp, không kịp liên hệ ta, có thể bằng lệnh bài này đi tìm thần công xưởng đương đại phương chủ, hắn sẽ không tiếc đại giới giúp ngươi. Đây không thể nghi ngờ là một phần vô cùng dày nặng lễ vật, tương đương với cho Lưu Phong một đạo cường đại hộ thân phủ." Đa tạ Đặng sư thúc. Lưu Phong trịnh trọng đem lệnh bài thu hồi. "Tốt, nên nói đều nói rồi." Đặng lão vỗ vỗ Lưu Phong bả vai, giọng nói nhẹ nhàng xuống tới, "Đi thôi, phòng trường bọn hắn cũng sốt ruột chờ. Trước đi đem Lâm Viêm tiểu tử kia sự tình xử lý, tiếp đó, sư thúc bồi người, cùng đi gặp gỡ cái kia khốn nhiều Hoa Hạ mấy chục năm phá phong ấn." Hai người nhìn nhau cười một tiếng, cùng nhau đi ra văn phòng. Chương 118, Thiên Truy Bách Luyện Bộ Đồ, màu đỏ, chương 118, Thiên Truy Bách Luyện Bộ Đồ, màu đỏ. Tại Lưu Phong cùng Đặng Lao đi ra văn phòng sau, phát hiện Lôi Trấn, Lục Nghị, Phùng cục trưởng cùng Lâm Viêm cũng còn chờ ở bên ngoài. "Đặng lão, các ngươi nói chuyện phiếm xong?" Lôi Trấn lên trước một bước hỏi. "Không phải để các ngươi trước đi nghỉ ngơi ăn cơm à, thế nào cũng đều canh giữ ở nơi này." Đặng Lao nói. Lôi Trấn xoa xoa đôi bàn tay, trên mặt mang theo một loại đã thịt đau lại quyết nhiên biểu tình, nhìn một chút Lưu Phong, nói, "Đặng lão, là dạng này. Lưu Phong đã quyết định muốn đi kinh thị giúp cái kia đại ân, chúng ta những cái này làm trưởng bối, tự nhiên không thể keo kiệt, đến bày tỏ một chút." Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, "Ta mấy năm nay, dốc hết tâm huyết, thu thập tài liệu, chút xuống vô số tâm huyết, chế tạo một bộ màu đỏ dòng trang bị, vốn là giữ lại cho ta tương lai người thừa kế." Phía trước nhìn Lâm Viêm tiểu tử này thiên phú tâm tính đều không tệ, có chút muốn chuyển cho hắn ý tứ. Hắn liếc qua bên cạnh ánh mắt nháy mắt giảm đạm đi, nhưng lại rất nhanh thoải mái Lâm Viêm. Lâm Viêm nghĩ thầm, hắn màu vàng kim dòng đều là Lưu Phong cho, hắn có cái gì không thỏa mãn, chờ hắn sau đó cường đại còn muốn cho Lưu Phong chế tạo một bộ tốt hơn. Nhưng mà, Lôi Trấn chuyển đề tài, nhìn về phía Lưu Phong. Lưu Phong tiểu tử này hoành không xuất thế, hơn nữa lập tức sẽ đi chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ trọng yếu. Nguyên bản định cho hắn chế tạo riêng một bộ tốt hơn, nhưng trên thời gian thực tế không còn kịp rồi. Cho nên, ta quyết định, hắn hít sâu một hơi, như là đã quyết định nào đó quyết tâm. Theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra một bộ đầy đủ tản ra mở mịt bảo quang, tạo hình xưa cũ mà uy nghiêm trang bị. Từ đầu nó trụ, giáp ngực, miếng lớp vai, găng tay, giáp chân đến chiến hoa, đầy đủ mọi thứ. Mỗi một kiện trang bị lên đều chạy xuôi theo sóng năng lượng cường đại động. Đồng thời mơ hồ có thể thấy được tỉ mỉ hoa văn màu đỏ tại mặt ngoài lấp lóe, hiển nhiên đều ẩn chứa chí ít màu đỏ cấp bậc dòng. Đem ta cái này áp đáy hồng thiên truy bách luyện bộ đồ đưa cho Tiểu Phong. Lôi Trấn đem cái này chân quý trang bị chỉnh trọng đưa tới Lưu Phong trước mặt. Lục Nghị tại một bên nhìn đến mắt phát sáng, nhịn không được trêu chọc nói, "Hảo ngươi cái lao lôi. Bình thường khu khu siêu siêu, lần này thật là dốc hết vốn liếng a. Bộ trang bị này ta thế nhưng trông mà thèm thật lâu rồi, ngươi cũng không cam lòng cho ta nhìn một chút." Lôi Trấn trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, "Xéo đi. Ngươi cái tên này đường đi dã, không thiếu đồ tốt. Cái này có thể giống nhau sao? Tiểu Lưu đây là muốn đi ra sức vì nước, sông đầm rồng hang hổ. Không đem hắn trang bị đến tận răng, ta cái này trong lòng có thể an tâm ư?" Hắn tuy là ngữ khí hung hãn, nhưng trong đó lo lắng cùng giữ gìn ý nghĩ lại biểu lộ không bỏ sót. Đặng lão nhìn xem Lôi Trấn như thế hào phóng, cùng Lục Nghị, Phùng cục trưởng đám người trên mặt rất tán thành ủng hộ thần sắc, trong lòng cảm giác vui mừng, đuốt râu cười nói, "Tốt, đây mới là ta Hoa Hạ binh sĩ, như thể chân tay, hô bang hỗ trợ. Tiểu Phong, nếu là ngươi lôi thúc tấm lòng thành, ngươi liền thu cất đi. Có bộ trang bị này, kinh thị hành trình cũng có thể nhiều mấy phần bảo hộ. Dù tiểu tử này rèn đúc năng lực bộ trang bị này sợ là gần với Hoa Hạ thập đại cường giả tại trong bí cảnh soát đi ra thập đại bộ đồ." Hắn lập tức chuyển hướng trong ánh mắt mang theo thèm muốn nhưng cũng không có ghen tị Lâm Viêm, hòa ái nói, "Tốt, Tiểu Lâm, trang bị sự tình đều có duyên phận, không cần lo lắng. Ngươi đi theo ta a, sư tổ ta tới phụ trợ ngươi, hấp thu cái kia màu vàng kim loạn phi phong chủ y pháp. có màu vàng kim ròng, ngươi sau đó chính mình chế tạo bộ đồ màu đỏ cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.
Vâng,
đa tạ đặng sư tổ. Lâm Viêm mừng rỡ, kích động đáp, vội vàng đuổi theo đặng lão bước chân. Có thể có được đặng lão đích thân hộ pháp hấp thu màu vàng kim ròng, bản thân cái này liền là cơ duyên to lớn. Chờ đặng lão cùng Lâm Viêm sau khi rời đi, Lưu Phong tại Lôi Chấn cùng Lục Nghị ánh mắt mong chờ bên trong, nhận lấy bộ kia chiếu nặng, ẩn chứa tràn đầy lực lượng thiên truy bách luyện bộ đồ. Hắn tâm niệm vừa động, bộ trang bị này cặn kẽ tin tức nháy mắt hiện lên ở trong đầu hắn, bộ phận lắp ráp tường tình, bách luyện mũ giáp, dòng tinh thần thành lũy, đỏ, trên diện rộng tăng cường tinh thần kháng tính, miễn dịch đại bộ phận đê giai khống chế tinh thần cùng huyết thuật, suy yếu cao giai tinh thần công kích hiệu quả. Lục giai trở lên cường giả liền có tinh thần công kích, đầu này nón trụ hiệu quả cực kỳ thực dụng. Thiên quân giáp ngực, dòng bất động như núi, đỏ, chịu đến cường lực công kích lúc tự động kích phát núi cao hư ảnh phòng hộ, cực lớn giảm thiểu chịu đựng trùng kích, đứng thẳng dưới trạng thái lực phòng ngự ngoài định mức tăng lên 50. Phối hợp tường đồng vết sắt, đỏ, Lưu Phong cảm giác hắn cứng rắn đến đáng sợ. Nấu chảy lửa miếng lớp vai, dòng nộ hỏa thiêu đốt, đỏ, công kích kèm theo hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả, đối với địch nhân tạo thành kéo dài thương tổn, cũng có tỷ lệ thiêu đốt mục tiêu, khiến cho tại trong thời gian nhất định chịu đến hỏa diễm thương tổn tăng lên. Rất tốt, phối hợp tồi khô là hủ, đỏ, cùng Chu Thiên, thải, kéo dài hỏa diễm thương tổn ai gánh vác được. Linh xảo găng tay, dòng xảo đoạt thiên công, đỏ, tăng lên phần tay tính linh hoạt tới độ chính xác, sử dụng vũ khí lúc tốc độ công kích tăng lên 20 rèn đúc lúc thủ pháp tính ổn định tăng lên trên diện rộng. Tăng lên tốc độ công kích, đánh ra Chu Tiên tốc độ nhanh hơn, bất quá rèn đúc thủ pháp tính ổn định tăng lên trên diện rộng khả năng này có chút gần gà, cuối cùng hắn không rèn đúc. Cứng cỏi giáp chân, dòng nhanh chóng như gió, đỏ, tốc độ di chuyển tăng lên 40 tỷ lệ né tránh tăng lên trên diện rộng. Phần chân công kích, như đá kỹ năng, uy lực tăng cường. Đạp vân chiến hoa, dòng lăng không hơi bước, đỏ, nhưng tại không trùng tiến hành ngắn ngủi mượn lực cùng chuyển hướng, tăng lên trên diện rộng nhảy năng lực cùng rơi xuống hòa hoãn. Chú thích: sáo trang này làm Lôi Chấn tâm huyết tác phẩm, bộ phận dòng hiệu quả cùng đoán tạo chi vương dòng xuất hiện của mình, cho nên hiệu quả cực dai. Lại bởi vì ẩn chứa Lôi Chấn rèn đúc ý chí, đối lòng mang ác ý, muốn cưỡng ép cướp đoạt trang bị người sẽ xuất hiện bài xích phản ứng. Thiên truy bách luyện bộ đồ, đỏ, bộ đồ hiệu quả, cần trang bị chí ít 4 kiện trở lên phát động một. Bách luyện thành cương, vật lý, năng lượng lực phòng ngự tăng lên 80 chịu đến tất cả thương tổn giảm xuống 20. 2000 truy cộng minh, lực công kích tăng lên 50 đồng thời mỗi lần thành công trúng mục tiêu, có 10 tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả, tạo thành gấp đôi thương tổn. Ba độc đáo, rèn đúc sát suất thành công tăng lên 30, đối Lôi Chấn hoặc nắm giữ rèn đúc loại dòng người hiệu quả tăng gấp đôi. Mặc sáo trang này tiến hành rèn đúc lúc, có tỷ lệ nhất định lĩnh ngộ rèn đúc tâm đắc, tăng lên mức nhỏ rèn đúc kinh nghiệm. Bốn trưởng thành đặc tính, sáo trang này có thể hấp thu đặc biệt kim loại hiếm hoặc cao giai rèn đúc chi hỏa tiến hành chậm chạp trưởng thành, có cực nhỏ tỷ lệ tăng lên dòng phẩm chất hoặc kèm theo dòng mới. Nhìn xem cái này một chuỗi dài làm người hoa mắt, hiệu quả cực mạnh màu đỏ dòng. Nhất là cái kia bộ đồ cường đại thuộc tính cùng hiếm thấy trưởng thành đặc tính, Lưu Phong trong lòng cũng không khỏi đến chấn động. Bộ trang bị này giá trị, quả thực vô pháp ước lượng. Nhất là đối với gần tiến về không biết hiểm địa hắn tới nói, không khác nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Chương 119, sáng thế nguyên rèn bộ đồ, thải sắc, chương 119, sáng thế nguyên rèn bộ đồ, thải sắc, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía một mặt chờ mong cùng một chút khẩn trương Lôi Chấn, không người một cái thật sâu, Lôi thúc, phần này hậu lễ, quá nặng đi. Tiểu tử, vô cùng cảm kích. Lôi Chấn gặp Lưu Phong biết hàng, hơn nữa thái độ cung kính như thế, trong lòng điểm này thì đau nháy mắt tan thành mây khói, phóng khoáng mà cười to nói, ha ha ha. Hảo tiểu tử, cùng Lôi thúc còn khách khí làm gì? Mau mặc vào thử xem có vừa người không. Đây chính là ta dựa theo hoàn mỹ nhất chiến đấu hình thể chế tạo, có lẽ không sai biệt lắm. Tuy là rèn đúc loại tăng phúc khả năng đối ngươi không có tác dụng gì, nhưng mà trong đó chiến đấu tăng phúc cũng là cực kỳ cứng hãn. Có nó, đi kinh thị, để bọn hắn xem thật kỹ một chút ta Lôi Chấn đắc ý nhất tác phẩm. Lục Nghị cũng cười gật đầu, lão Lôi lần này là thật hào phóng. Tiểu Phong, có bộ trang bị này, ngươi sinh tồn năng lực có thể tăng lên mấy cái đẳng cấp. Nắm chắc làm quen một chút, kinh thị chuyến đi, chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Lưu Phong trùng điệp gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, lập tức bắt đầu trang bị cái này chân quý thiên truy bách luyện bộ đồ. Theo lấy từng kiện trang bị ra thân, hắn cảm giác một cỗ hùng hậu mà ấm áp lực lượng chạy xuôi toàn thân. Phong ngự, lực lượng, tốc độ thậm chí tinh thần nhận biết đều chiếm được rõ rệt tăng lên. Khi tất cả người đều biến đến bộ phát ngưng thực cùng sâu không lường được. Chờ Lôi Chấn, Lục Nghị mấy người cũng mỗi người rời khỏi đi xử lý đến tiếp sau thủ tục sau, Lưu Phong một thân một mình lưu tại Lôi Chấn trong văn phòng. Ánh mắt của hắn rơi vào trong tay cái này tản ra cường đại ba động thiên truy bách luyện bộ đồ bên trên, trái tim không khỏi đến ra tốc nhảy lên. Bộ trang bị này cơ sở liền là đỏ phẩm chất, mà lại là hiếm thấy nguyên bộ trang bị. Thuộc tính cực kỳ cường đại, càng là Lôi Chấn tâm huyết kết tinh. Còn chưa có thử qua tăng phúc một bộ đầy đủ trang bị, hơn nữa cơ sở liền là bộ đồ màu đỏ. Lưu Phong trong mắt lóe lên vẻ mong đợi cùng hưng phấn. Không biết rõ vạn lần tăng phúc phía sau sẽ biến thành dáng dấp ra sao. Hắn không do dự nữa, đưa bàn tay nhẹ nhàng bao trùm tại gấp lại chỉnh tề trên bộ đồ, trong lòng lẩm nhẩm, đối thiên truy bách luyện bộ đồ tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc thành công. Hiệu quả tăng lên 10.000 lần. Vâng. Một cỗ vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung, phản phất tới từ vũ trụ sơ khai, hồng mông bắt đầu phán tràn đầy lực lượng. Đột nhiên từ trong hư không phủ xuống, đem trọn cái văn phòng không gian đều đọc lại một cái chớp mắt. Trên bàn công tác giấy đỉnh trệ tung bay, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến rèn đúc âm thanh cũng im bặt mà dừng. Lưu Phong trong tay thiên truy bách luyện bộ đồ bộc phát ra trước đó chưa từng có ánh sáng lóng ánh. Cái kia không còn là đơn nhất màu đỏ, mà là xích, cam, vàng, lục, xanh, lam, tím, mấy loại màu sắc xen lẫn lưu chuyển, cuối cùng dung hội thành một loại siêu việt phàm tục nhận thức, ẩn chứa vô tận đạo vận cùng pháp tắc lực lượng, thải sắc. Bộ đồ ngoại hình tại thải quang bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất thủy biến. Ngũ giác hóa thành khẽ đẩy như là tinh thần bệnh vương miệng. Giáp ngực mặt ngoài hiện ra núi sông non nước, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh. Miếng lót vai giáp danh chạy xuôi theo vĩnh hằng chi hỏa cùng cực hàn băng xương khí tức. Găng tay biến đến gần như trong suốt. Giáp chân nổi lên hiện ra huyền ảo phù văn chiến hoa thì tựa như từ vân hà cùng thanh phong ngưng kết. Lam thải quang chậm chậm nội liễm, một bộ hoàn toàn mới, tản ra làm tiên địa cũng vì đó thất sắc ánh sáng nhạt bộ đồ. Tiên tính trôi nổi tại Lưu Phong trước mặt. Nó không còn là thiên truy bách luyện khái niệm, mà là thăng hoa đến nào đó bản nguyên độ cao. Sáng thế nguyên rèn bộ đồ, thải sắc, bộ đồ hiệu quả, trang bị tức phát động, coi thường bộ vị thiếu thốn một. Bản nguyên thủ hộ, miễn dịch 90 tất cả vật lý, năng lượng, tinh thần, linh hồn, nguyên rủa, pháp tác loại thương tổn. Chịu đến công kích lúc, tự động hấp thu bộ phận thương tổn năng lượng chuyển hóa làm bản thân năng lượng dự trữ. Hai căn nguyên chi lực, toàn thuộc tính, lực lượng, nhanh nhẹn, thể chất, tinh thần trở, tăng lên 300. Tất cả công kích kèm theo quy tắc chôn vùi hiệu quả, đối mục tiêu tạo thành thương tổn đồng thời, có cực cao tỷ lệ trực tiếp tan rã khả năng lượng kết cấu, dòng hiệu quả hoặc đề cấp pháp tắc. Ba tạo hóa chi thủ, gen đúc, sáng tạo loại kỹ năng hiệu quả tăng lên 500. Có thể nhận biết cũng dẫn dắt trong thiên địa sáng tạo cùng hủy diệt mảnh vỡ pháp tắc, có tỷ lệ giao phó tạo vật tạm thời hoặc vĩnh cửu đặc thù dòng hoặc pháp tắc đặc tính. Đối không đoán tạo hành làm, như chế dược, bày trận chờ, cũng có cực lớn bổ trợ. Bốn vĩnh hằng trưởng thành, bộ đồ có thể vô hạn trưởng thành. Có thể thông qua hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng, vật chất, pháp tắc cảm ngộ thậm chí khái niệm tính tồn tại, như thời gian không gian mạnh vụn, tới không ngừng tăng lên bản thân phẩm chất cùng thuộc tính, cũng có cơ hội thức tỉnh bộ đồ mới năng lực. Trước mắt độ trưởng thành 0.01. Năm nguyên sơ của mình, cùng ký chủ linh hồn ràng buộc, không thể rơi xuống, không thể tước đoạt. Có thể theo ký chủ tâm ý nháy mắt mặc hoặc cẩn tàng. Làm ký chủ gặp phải chân chính chí mạng uy hiếp lúc, có cực thấp tỷ lệ phát động nguyên sơ thức tỉnh phóng thích bộ đồ bên trong chứa sáng thế chi lực, hiệu quả không biết, mời cẩn thận phát động. Bộ phận lắp ráp tường tỉnh, nguyên sơ mũ miệng, dòng trí tuệ căn nguyên, thải, tăng lên trên diện rộng nội tính, thôi diễn năng lực cùng tinh thần lực tổng lượng. Miễn dịch tất cả phương diện tinh thần ảnh hưởng tiêu cực, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu tinh thần công kích nguồn gốc, tiến hành pháp tắc cấp độ phản kích. Hoàn vũ áo giáp, dòng thế giới thành lũy, thải, kèm theo cỡ nhỏ thế giới hư ảnh phòng hộ, có thể ngăn cản cũng hấp thu tuyệt đại đa số hình thức công kích. Có thể chủ động bày ra hoàn vũ lĩnh vực tại trong lĩnh vực, ký chủ lực phòng ngự, năng lượng tốc độ khôi phục tăng lên trên diện rộng, cũng có thể trên trình độ nhất định sửa chữa trong lĩnh vực cơ sở vật lý quy tắc. Pháp tác giáp lớp bay, do nguyên tố chúa thể, thải, có thể tự do khống chế, tổ hợp, sáng tạo cơ sở lực lượng nguyên tố, kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang ám trở, cũng đụng chạm đến tương ứng pháp tác giáp danh. Công kích kèm theo nhiều tầng nguyên tố dung hợp chôn vùi hiệu quả. Trong tay quy tắc, dòng nhân quả can thiệp, thải, biên độ nhỏ can thiệp nhân quả luật. Tỷ như, có thể tăng lên công kích tất nhiên trúng mục tiêu tỷ lệ, hoặc biên độ nhỏ giảm xuống bản thân chịu đến công kích nhân quả. Tại gen đúc, sáng tạo lúc, có thể đầu nhập nhân quả tài nguyên, tăng lên mức nhỏ tỷ lệ thành công hoặc sản phẩm phẩm chất. Vô hạn giáp chân, dòng thời không hành giả, thải, cự ly ngắn không gian lấp lóe, khoảng cách dài không gian chất dược. Có thể tiến hành thời gian có hạn gia tốc, giảm tốc độ, vẹn vẹn đối tự thân hoặc tiếp xúc vật thể. Di chuyển lúc tự động thích ứng bất luận cái gì hoàn cảnh, hư không, thâm hải, dung nham trở. Hỗn độn chiến hoa, dòng quy khư đặc tích, thải, trong lúc đi có thể lắng lại năng lượng loạn lưu, đặt chân có thể tạm thời ổn định không gian. Công kích lúc có thể chân đạp quy khư lực lượng, đối với địch nhân tạo thành tính kéo dài tồn tại ăn mòn hiệu quả. Dựng ở trên đại địa lúc, có thể liên tục không ngừng hấp thu địa mạch năng lượng bổ sung bản thân. Cảnh cáo, sáo trang này ẩn chứa lực lượng đã chạm đến thế giới quy tắc bản nguyên, mời cẩn thận sử dụng, tránh gây nên không thể dự báo pháp tắc phản vệ hoặc cao vị tồn tại nhìn chăm chú. Nhìn trước mắt cái này rực rỡ hẳn lên, tản ra khiến hắn linh hồn đều cảm thấy run rẩy cùng tiêu thải sắc bộ đồ. Cùng cái kia từng đầu có thể nói nghịch thiên thuộc tính, Lưu Phong toàn bộ người đều ngây dại, hít thở cơ hồ đình chỉ. Thải sắc, dĩ nhiên là thải sắc bộ đồ. Hơn nữa hiệu quả cường đại đến đủ để lật đổ nhận thức. Dù cho màu đỏ dòng tăng phúc vạn lần cũng là thải sắc ư? Nhìn tới không có thải sắc bên trên tồn tại ư? Nhưng cái này đã vượt ra khỏi trang bị phạm chủ, càng giống là một kiện thế giới quy tắc cụ hiện hóa sản phẩm. Hắn cố nén tâm tình kích động, duỗi tay ra, nhẹ nhàng đụng chạm cái kia lưu chuyển lên sáng thế quang huy nguyên rèn bộ đồ. Bộ đồ phảng phất có sinh mệnh, phát ra vui sướng kêu khẽ. Nháy mắt phân giải thành vô số ánh sáng rực rỡ điểm, tiếp đó như là trăm sông đổ về một biển, hoàn mỹ bao trùm tại thân thể của hắn các nơi. Vừa khớp, nhẹ nhàng như không, nhưng lại mang đến một loại phảng phất chấp trưởng bộ phận thế giới quyền hành cảm giác mạnh mẽ. Lực lượng, không có gì sánh kịp lực lượng cảm giác tràn ngập toàn thân. Lôi thúc, ngươi phần này lễ, thật đúng là bị ta tăng phúc đến một cái ngươi mức không thể tưởng tượng nổi a. Lưu Phong tự lẩm bẩm, trên mặt lộ ra một cái phức tạp mà lại tràn ngập nụ cười tự tin. Có cái này sáng thế nguyên rèn bộ đồ kinh thị chuyến đi, hắn càng có niềm tin. Hắn thậm chí bắt đầu chờ mong, cái kia liền đặng lão bọn hắn đều thúc thủ vô sách phong ấn, tại chạm đến quy tắc bản nguyên thải sắc lực lượng trước mặt, lại sẽ phản ứng như thế nào. Chương 120, xuất phát. Kinh thị chương 120, xuất phát. Kinh thị Lưu Phong trong phòng làm việc yên tĩnh thể ngộ lấy sáng thế nguyên đoán bộ đồ mang tới huyền diệu cảm giác. Cũng không chờ đợi quá lâu, ngoài cửa liền truyền đến tiếng bước chân. Cửa phòng làm việc bị đẩy ra, chỉ thấy Lâm Viêm chính giữa cẩn thận từng ly từng tí đỡ lấy phù phiếm đặng lao đi đến. Đặng lao hai đầu lông mày mang theo mỏi mệt, tựa như vừa mới trải qua một trận đại chiến. Đặng sư thúc. Lưu Phong thấy thế, lập tức đứng dậy bước nhanh về phía trước, cùng Lâm Viêm một trái một phải nâng lên Đạc lão. Không có việc gì, không có việc gì, liền là tiêu hao tương đối lớn, phụ trợ hấp thu màu vàng kim dòng. Nhất là loại này thiên hướng về lực lượng bạo phát rèn đúc loại dòng, so dự đoán còn muốn hao tâm tốn sức chút. Đạc lão khoát tay áo, âm thanh so với phía trước rõ ràng suy yếu không ít, nhưng ánh mắt vẫn ôn hòa như cũ. Hắn tại hai người nâng đỡ ngồi vào trên ghế, thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Lúc này, Lâm Viêm mới kìm nén không được nội tâm kích động. Trên mặt tràn đầy trước đó chưa từng có hưng phấn cùng bình quang, đối Lưu Phong nói, "Lưu Minh, ta thành công. Ta đã hoàn toàn hấp thu loạn phi phong chủ y pháp, màu vàng kim. Hơn nữa Đặng Lao hắn rõ ràng thu ta làm đệ tử thân truyền." Hắn xúc động đến có chút nói năng lộn xộn, nhìn về phía Đặng Lao ánh mắt tràn ngập cảm kích. Tiếp đó lại chuyển hướng Lưu Phong, vô cùng trịnh trọng nói, "Lưu Minh, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Không có ngươi, ta tuyệt đối không thể đạt được cái này màu vàng kim ròng, càng không khả năng bị lao sư nhìn trúng. Sau đó chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, chỉ cần một câu nói của ngươi, núi lao biển lửa, ta Lâm Viêm tuyệt không một chút nhíu mày." Sau đó lôi dẫn gặp ta đều muốn xưng một tiếng sư thúc, ha ha, Lưu Phong cũng là Lâm Viêm cảm thấy cao hứng, cười lấy vô bờ vai của hắn, "Chúc mừng ngươi, Lâm Minh. Đây là ngươi nên được." Bất quá hắn lập tức chú ý tới Lâm Viêm trong lời nói một cái tỉ mỉ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đặng lão, hỏi, "Đặng sư thúc, Lâm Minh nói hắn bối phận dường như so Lôi thúc đều lớn. Đây là có chuyện gì?" "Lôi thúc không phải ngài." Hắn vốn cho là Lôi Chấn là Đặng lão đệ tử lớp. Nghe được vấn đề này, Đặng lão trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác cảm đạm. Hắn khe khẽ thở dài, khoát tay áo, cắt ngang Lưu Phong hỏi thăm, ngữ khí mang theo một chút tàn thương, "Chuyện cũ năm xưa, không để cập tới cũng được. Có chút duyên phận, cưỡng cầu không được, cũng có chút trách nhiệm, cần người đi gánh chịu." Hắn không có nói tỉ mỉ, nhưng Lưu Phong có thể cảm giác được, cái này sau lưng hình như dính dáng đến một đoạn cũng không nhẹ nhõm đã qua. Có lẽ là đã từng đệ tử tao ngộ không? Có lẽ là lý niệm khác biệt mà mỗi người đi một ngả, mới đưa đến Đặng lão mạch này truyền thừa đứt đoạn, làm cho Lôi Chấn thế hệ này chỉ có thể coi là đồ tốt lớp. Mà Lâm Viêm xuất hiện, không thể nghi ngờ là để Đặng lão nhìn thấy chân chính truyền thừa chính mình y bát hy vọng, cho nên mới kích động như thế, thậm chí không tiếc tiêu hao rất lớn đích thân hộ pháp cũng đặc biệt trực tiếp thu làm thân truyền. Đặng lão hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều, hắn thu lại cái kia một chút sầu não, ánh mắt khôi phục bình thản, đối Lâm Viêm dặn dò, "Tốt, hai người các ngươi tiểu tử. Lâm Viêm, ngươi đã vào môn hạ của ta, liền cần siêng năng tu luyện, không thể lười biếng. Vi sư lần này tiến về kinh thị, ngắn thì mấy ngày, lâu là hơn tháng. Trong thời gian này, ngươi liền tại học viện hảo hảo luyện tập ta vừa mới truyền thụ cho ngươi rèn đúc tâm đắc, củng cố màu vàng kim ròng. Tranh thủ có thể độc lập rèn đúc ra một bộ trang bị màu tím. Chờ vi sư trở về, nhưng là muốn kiểm tra ngươi bài học." "Vâng, lão sư." "Đệ tử nhất định cố gắng, tuyệt không cô phụ lão sư kỳ vọng." Lâm Viêm thu lại hưng phấn, cung kính khom người đáp, trên mặt tràn ngập nhiệt tình. Đặng lão gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Lưu Phong, trong ánh mắt mang theo hỏi thăm cùng một tia không dễ dàng phát giác chờ mong, hiển nhiên là tại hỏi hắn phải chăng chuẩn bị xong xuất phát. Lưu Phong khẽ bước cằm, biểu thị mình tùy thời có thể nhích người. Lưu Phong tựa hồ là nghĩ đến cái gì đối Lâm Viêm nói, "Lâm Minh, ta chỗ này thật là có một việc muốn làm phiền ngươi. Nếu như ta sau 20 ngày chưa có trở về, mời ngươi đến Giang Thành phòng đấu giá một bản dòng sách. Một bản mang theo màu lam dòng phong phú dần muốn mê người mắt, lam, dòng sách, lần trước ta tiền không đủ không có chỗ tới, lần sau đấu giá có lẽ tại sau 20 ngày." Lưu Phong không có quên tại Giang Thành phòng đấu giá gặp phải bản kia màu lam dòng sách. Quyển sách kia để hắn thải sắc dòng tăng phúc, thải đều có phản ứng, tuyệt đối không chỉ là màu lam đơn giản như vậy. Hắn hiện tại có chân thực chi nhãn, kim, cùng suy yếu, thải, có lẽ có thể thấy rõ nội dung bên trong. Màu lam dòng ư? "Tốt, Lưu Minh, mấy ngày nay ta nhất định tự mình đi mua xuống nó." Lâm Viêm không do dự, trực tiếp đáp ứng nói. Tuy là hắn nghi hoặc Lưu Phong vì sao đối một bản màu lam dòng sách nhớ mãi không quên, nhưng mà hắn sẽ không đi hỏi. Trải qua chuyện mấy ngày này, hắn phát hiện, đi theo Lưu Phong lăn lộn, một ngày ăn chín bữa, không chỉ có màu vàng kim dòng hơn nữa bị Đặng lão thu làm đồ đệ. Hắn chỉ cần làm hảo Lưu Phong chó săn liền tốt. Cho dù hắn có màu vàng kim dòng cũng cảm thấy kém xa tít tắp Lưu Phong, còn không bằng làm hắn tiểu đệ. Sau này chỗ tốt tuyệt đối không thể thiếu hắn. "Tốt, việc vặt đã xong." Đặng lão chậm chậm đứng lên, trải qua ngắn ngủi điều tức, sắc mặt của hắn dễ nhìn không ít, trong mắt lần nữa tỏa ra thần thái. "Tiểu Phong, chúng ta liền lên đường đi." Lục Nghị bọn hắn lần này liền không hộ tống, vân ra đến tiếp sau cùng Hải thị bên này còn có rất nhiều chuyện cần bọn hắn xử lý. "Chỉ chúng ta hai cái đi kinh thị, đến bên kia tự sẽ có người tiếp ứng." "Tốt, Đặng sư thúc." Lưu Phong gật đầu. Đặng lão như là chợt nhớ tới cái gì, trên mặt lộ ra một chút cùng hắn thân phận không hợp, mang theo điểm bướng bỉnh cùng mong đợi nụ cười, đối Lưu Phong nói, "Đúng rồi, nghe nói ngươi có một đầu uy phong lẫm liệt băng tuyết cự long. Lão phu đời ta chém giết qua ác long, rèn đúc qua đồ long binh khí, còn thật không đường đường chính chính cưỡi quan rồng đây. Tiểu tử ngươi một hồi phong xuất, để sư thúc ta cũng thể nghiệm một cái long kỵ sĩ cảm giác, chúng ta một đường cưỡi rồng tiến đến kinh thị, chẳng phải sung sướng?" Lưu Phong nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức nhìn thấy Đặng lão trong mắt cái kia không che giấu chút nào hào hứng, không khỏi đến khóc cười không được, vội vã đáp ứng, "Không có vấn đề, Đặng sư thúc, bảo đảm ngài vừa ý." Sau một lát, tại Đoán Tạo học viện vô số thầy trò chấn động, ánh mắt hâm mộ nhìn kỹ. Hình thể to lớn băng tuyết cự long bày ra che khuất bầu trời hai cánh, phát ra một tiếng vang động núi sông long ngâm. Trên đầu rồng, Lưu Phong sắc mặt điên lặng, mà tại Lưu Phong sau lưng, Đặng lão giống như cái hiếu kỳ lão tiểu hài đồng dạng. Nơi này sờ sờ nơi đó nhìn một chút, cảm thụ được long lân lạnh buốt cùng đúng chắc, trên mặt tràn đầy đủ cười thỏa mãn.
ngồi bước vàng, đặng sư thúc, chúng ta xuất phát.
Tốt. Đi thôi. Để kinh thị những lão gia hỏa kia cũng mở mắt một chút, nhìn một chút chúng ta là thế nào đi đường.
Ha ha ha. Cự long vũ cánh, cuốn lên một trận gió lạnh, hóa thành một đạo lưu quang, gánh chịu lấy thân ảnh của hai người, hướng về Hoa Hạ trái tim, thủ đô kinh thị phương hướng, đi vội vã.
Chương 121, đến kinh thị.
Chương 121, đến kinh thị. Tại trải qua một ngày một đêm không gián đoạn cao tốc phi hành sau, Lưu Phong cùng Đặng lão cuối cùng đến kinh thị giáp danh. Từ trên cao quan sát xuống dưới, kinh thị quy mô viễn siêu Lưu Phong tưởng tượng. Không thể nhìn thấy phần cuối, đủ loại hiện đại hóa nhà chọc trời cùng xưa cũ rộng lớn cổ đại khu kiến trúc xen lẫn, tản ra dày nặng lịch sử nội tình. Lưu Phong chú ý tới kinh thị đường nét. Dù cho chỉ là hắn nhìn thấy cái này một góc, nó hình dáng mơ hồ có chút giống nào đó to lớn sinh vật chân, mà lại là năm cái chân. Cái này hình thái để hắn không khỏi đến liên tưởng đến dưới chân băng tuyết cự long nuốt rồng, nhưng cự long là bốn chỉ, mà thành thị này đường nét tựa như năm chỉ.
"Tốt, Tiểu Phong, chúng ta đến."
Đặng Lao âm thanh cắt ngang Lưu Phong quan sát. Kinh thị trên không có cường đại cấm bay trận pháp, cấm chỉ bất luận cái gì hình thức phi hành, chúng ta đến theo cửa thành đi vào.
"Đi cửa đông bên kia a, bên kia cách chúng ta địa phương muốn đi gần một chút."
Đặng Lao chỉ vào một cái hướng khác nói. Lưu Phong gật đầu một cái. Tâm niệm vừa động, chỉ huy băng tuyết cự long hướng về Đặng Lao chỉ hướng cửa đông phương hướng đáp xuống, chuẩn bị ở ngoài thành khu vực rơi xuống. Nhưng mà, liền tại bọn hắn hạ thấp độ cao, lúc sắp đến gần cửa đông trên không lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Một đạo thân ảnh ngồi cưỡi lấy một đầu lông vũ đen kịt, chỉ có cánh tiêm mang theo một vòng ám kim cự ứng, run run rẩy rẩy bay lên không, ngang tại cự long phi hành con đường phía trước. Người tới chính là hôm nay phụ trách cửa đông khu vực không trung cảnh giới đội viên, Lý Dũng. Lý Dũng hiện tại sợ đến một nhóm. Hắn nguyên bản chính giữa hưởng thụ lấy gần tan tầm nhàn nhã thời gian, tính toán buổi tối đi đâu ăn trực một bữa. Kết quả quản chế cảnh báo đột nhiên vang lên, phòng điều hành truyền đến mệnh lệnh nói có không rõ siêu quy cách phi hành bật cao tốc đến gần. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, kém chút hồn đều hù dọa bay. Đó là đồ chơi gì đây? Một đầu hình thể lớn đến quá mức, tản ra để hắn linh hồn đều đang run rẩy khủng bố uy áp băng tuyết cự thú. Hắn còn tưởng rằng là cái nào cao nguy trong bí cảnh bá chủ cấp quái vật xông phá phòng tuyến tập thành. Trên mặt đất, ra vào đám người cửa thành cũng nhìn thấy cái này che khuất bầu trời thân ảnh, lập tức đã dẫn phát một mảnh rối loạn.
Chạy mau a! Quái vật tập thành!
Ngươi sợ cái gì? Nơi này chính là kinh thị, cao thủ nhiều như mây, sợ cái cọp lông. Vậy ngươi mẹ hắn chạy cái gì?
Ta
đây là cho cao thủ nhảy địa phương. Lý Dũng tuy là trong lòng sợ muốn chết, nhưng nằm trong chức trách. Hắn một bên khẩn cấp thông chi phòng điều hành thỉnh cầu đội trưởng trợ giúp, một bên kiên trì thúc giục chính mình đầu kia tại cự long uy áp phía dưới lạnh run, cơ hồ muốn mất khống chế ngũ giai hắc vũ kim mừng, loạn trà loạn trạng mà bay lên không trả lại. Làm hắn miễn cưỡng tới gần, thấy do cự long trên đầu đứng đấy hai bóng người thời gian, trong lòng mới hơi buông lỏng khẩu khí, còn tốt là ngự thú người, không phải hoang dại quái vật. Nhưng thú sủng này cũng quá dọa người một chút ta. Uy áp này, cái này hình thể, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cự long? Hắn cố nén hoảng sợ, nắm chắc dây cương ổn định lung lay sắp đổ thú sủng. Đối Lưu Phong cùng Đặng Lao phương hướng ổn quyền, vận đủ khí lực la lớn, "Tiền,
tiền mặt hai vị,
xin dừng bước. Phía trước chính là kinh thị trọng địa, theo luật cấm chỉ khống chế thú sủng không trùng phi hành. Mời hai vị lập tức rơi xuống." Thanh âm của hắn bởi vì căng thẳng mà có chút biến điệu, nhưng vẫn là rõ ràng truyền đi qua. Lưu Phong nghe vậy, cao giọng đáp lại nói, "Tốt, biết. Chúng ta đang muốn rơi xuống, cũng không phải là cố ý vi phạm quy định." Nghe được đối phương tốt như vậy nói chuyện, Lý Dũng nỗi lòng lo lắng cuối cùng buông xuống hơn phân nửa. Sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, hắn có thể quá sợ gặp được loại kia ỷ vào thực lực hoặc bối cảnh hành hành không sợ mà cố. Hôm nay nếu là nằm tại chỗ này, cái kia có thể quá an. Lưu Phong cùng Đặng lão cũng không chờ trọn vẹn rơi xuống, liền tại cách đất còn có mấy chục mét độ cao, đem băng tuyết cự long thu về. Mất đi cái kia khổng lồ long khu cùng khủng bố long uy, hai người nhẹ nhàng như là lá rụng chậm chậm đáp xuống ngoài cửa đông trên đất trống. Theo lấy cự long biến mất, cô kia làm người hít thở không thông uy áp cũng nháy mắt tiêu tán. Lý Dũng cùng hắn hắc vũ kim ưng đều như là hư thoát thở dài nhẹ nhõm. Trên mặt đất rối loạn đám người cũng từng bước bình ổn lại, ánh mắt của mọi người nhộn nhịp tập trung tại rơi xuống trên thân hai người, bắt đầu nghị luận ầm ĩ ta đi, có tiền không nổi à? Cứ như vậy cái đại gia hỏa trang bức. Đúng đấy, làm ta sợ muốn chết, hai người kia cũng quá thất đức, như vậy hù dọa chúng ta dân chúng. Nhà chúng ta tử hàm đều bị hù dọa.
Im miệng a các ngươi.
Từng cái mắt mù ư? Biết vị lão giả kia là ai chăng liền dám ở cái này nói hiệu nói vượng. Có kiến thức rộng rãi người địa phương lập tức lên tiếng quát lớn.
Ai vậy?
Ta hôm nay vừa tới kinh thị. Đó là khai quốc ngũ lão một trong Đặng lão. Ta tại kỷ niệm quán nhìn qua hắn tấm ảnh, tuyệt đối không sai.
Ta thao,
khai quốc vũ lão,
ngươi không nói sớm.
Cái kia,
vậy liền cực kỳ hợp lý, xứng đáng là khai quốc vũ lão. Cái này xuất hành phương thức liền là kéo gió.
Ngươi vừa mới còn giống như mắng lão nhân ra người.
Không có chuyện,
ngươi không nên nói lung tung.
Ta đó là
biểu đạt nội tâm chấn động cùng sùng kính.
Nhà chúng ta tử hàm bị ngũ lão hù đến đó là vinh hạnh của hắn.
Người trẻ tuổi kia là ai vậy?
Có thể cùng Đặng lão đứng song vai.
Nói nhảm, khẳng định là ngũ lao coi trọng bồi dưỡng văn bối hoặc là đệ tử thiên tài a.
Cái này còn phải hỏi,
tuyệt đối là một cái tuyệt thế thiên tài.
Nghe nói ngũ lao liền ưa thích bồi dưỡng loại này yêu nghiệt.
Hiện nay cái nào thành danh cường giả không có trải qua ngũ lao chỉ điểm cùng chiếu cố.
Mọi người đều đem cự long xem như khai quốc ngũ lão một trong Đặng lao thu sủng.
Lý Dũng giờ phút này cũng cuối cùng thấy rõ Đặng lao dung mạo. Kết hợp vừa mới nghe được nghị luận, lập tức hù dọa đến một cái giật mình, vội vã theo Hắc Vũ Kim Ưng trên lưng nhảy xuống. Chạy chậm đi tới Đặng lão cùng Lưu Phong trước mặt, đứng nghiêm, chào theo kiểu nhà binh, âm thanh vang dội bên trong mang theo xúc động cùng sợ hãi. Kinh thị phòng vệ tỷ, cửa đông phòng thủ tiểu đội đội viên Lý Dũng, gặp qua Đặng lão. Không biết là Đặng lão đại giá, vừa mới có nhiều mạo phạm, còn mời Đặng lão thứ tội. Ha ha, không có việc gì, là chúng ta vượt qua. Lần đầu tiên cưỡi rồng không có chú ý, ngượng ngùng a tiểu đồng chí, làm phiền ngươi. Đặng lão hiền lành cười lấy nói, tiếp đó lên trước vỗ vỗ bả vai của Lý Dũng. Một cỗ ôn hòa lực lượng nháy mắt vuốt lên Lý Dũng vì căng thẳng mà hỗn loạn khí tức. Không phiền toái Đặng lão, vì nhân dân phục vụ là tôn chỉ của chúng ta. Lý Dũng cảm nhận được cỗ kia dòng nước ấm, càng là xúc động, thân thể thẳng tắp. Tốt tốt tốt, là cái không tệ tiểu đồng chí. Đặng lão tán thưởng gật gật đầu, lập tức đối Lưu Phong nói, đi thôi, Tiểu Phong, chúng ta vào thành, trước đi ta cái kia nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại qua bên kia. Được, Đặng sư thúc. Lưu Phong cung kính đáp. Mọi người nghe lấy Lưu Phong đối Đặng lão gọi là sư thúc, một chút tin tức linh thông, suy nghĩ linh hoạt người lập tức ở trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Sư thúc, có thể bị Đặng lão tán thành, tịnh xưng hô nó là sư thúc, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa người trẻ tuổi này tuyệt đối là khai quốc ngũ lao bên trong mặt khác nào đó một vị đệ tử đích truyền. Chương 122, ta tiêu diễm không kém gì bất luận kẻ nào. Chương 122, ta tiêu diễm không kém gì bất luận kẻ nào. Mọi người đều biết, có thể trở thành ngũ lao quan môn đệ tử, màu đỏ dòng chỉ là nhập môn cơ sở, màu vàng kim dòng mới là tiêu phối. Trong lúc nhất thời, vô số đạo tìm tòi nghiên cứu, hiếu kỳ, thậm chí mang theo kính sợ cùng ý kết giao ánh mắt, tập trung tại Lưu Phong trên mình. Nhộn nhịp suy đoán cuối cùng là vị nào ngũ lao bồi dưỡng được yêu nghiệt thiên tài, lại người mang loại nào kinh thiên động địa màu vàng kim dòng. Cứ như vậy, tại một chút ăn dưa quần chúng cùng người hữu tâm truyền bá xuống, một vị ngũ lao thân truyền đệ tử ngồi Đặng lao cự long thú sủng đến kinh thị tin tức, như là cắm lên cánh, nhanh chóng tại kinh thị đặc biệt quyển tầng bên trong truyền bá ra. Kinh thị, khu nội thành, một tòa chiếm diện tích rộng lớn, khí phái phi phàm dinh thự chỗ sâu. Một vị khuôn mặt nho nhã nam tử trung niên đang ngồi ở phòng sách ghế bằng gỗ đỏ. Lông mày cau lại, thấp giọng tự nói, Đặng lao đột nhiên mang theo người trẻ tuổi hồi kinh thành phố. Làm chuyện gì? Chẳng lẽ cũng là vì sự kiện kia? Đúng lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận có chút tiếng bước chân dồn dập, lập tức là tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Đi vào. Nam tử trung niên chính là Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu Lệ, trầm giọng đáp. Cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc màu đỏ thâm kinh trang, hai đầu lông mày mang theo vài phần kiệt ngạo cùng đội vàng thiếu niên bước nhanh đến. Hắn chính là Tiêu gia thế hệ này kiệt xuất nhất thiên tài, thức tỉnh màu đỏ dòng phần thiên nộ hỏa Tiêu Diễm. Đại bá. Tiêu Diễm vừa vào cửa, liền không thể chờ đợi mở miệng, trong giọng nói mang theo một chút không dễ dàng phát giác căng thẳng. Ta nghe nói Đặng lão tổ mang theo một cái người trẻ tuổi xa lạ hồi kinh thành phố. Ngày hôm nay buổi chiều, cưới một đầu cự long trực tiếp theo cửa đông đi vào. Chiến trận rất lớn. Ngài nói, Đặng lão tổ hắn không phải là mang theo tiểu tử kia, tới cấp chúng ta phát hiện khỏa kia kim vượng chứng cơ duyên a. Tiêu Lệ nhìn xem chính mình cái thiên phú này chắc tuyệt nhưng tính khí còn có chút nôn nóng chất tử, khoát tay áo, ra hiệu hắn an tâm chớ đổi. Nói không cho phép. Tiêu Lệ trầm ngâm nói, theo lý thuyết, dùng ngũ lao thân phận cùng tầm mắt, đối khỏa kia trưởng thành cực hạn đại khái tại thất giai tả hữu kim vượng chứng. Có lẽ không đến mức đích thân hạ chàng tranh đoạt, vậy thì đối với bọn họ mà nói cấp độ hơi thấp chút, nhưng mà hắn chuyển đề tài, trong mắt lóe lên một chút tinh quang, căn cứ phía dưới người báo cáo, người trẻ tuổi kia ngồi, chính xác là một đầu long uy vô cùng thuần chính cự long. Tuy là người vây xem vô pháp xác định là không làm thuần huyết, nhưng cho dù chỉ là nắm giữ dày đặc long tộc huyết mạch tạp duệ, nó tiềm lực cùng thực lực cũng không thể coi thường. Một đầu sau khi thành niên liền có thể đạt tới thất giai cự long tọa kỵ, nó giá trị xa không cần to lớn tài nguyên bồi dưỡng mới có thể đạt tới thất giai kim phượng có thể so sánh. Thuần huyết cự long chỉ có theo tiểu bồi dưỡng mới sẽ thân thiết nhân loại, nhưng phía trước chưa từng nghe qua Đặng lão có thuần huyết cự long. Hẳn là lần này Đặng lão ra ngoài hàng phục tạp huyết long duệ, thuần huyết cự long làm sao có khả năng thần phục tại người, cho dù hắn là Đặng lão cũng không có khả năng. Ngũ lão chính mình trướng mắt kim phượng trứng, nhưng nếu là làm bọn hắn xem trọng đồ tử đồ tôn nhu cầu, ngược lại cũng hợp tình hợp lý. Người trẻ tuổi kia rất có thể liền là hướng lấy quả trứng này tới, là người trực tiếp đối thủ cạnh tranh. Không phải vì sao vừa phát hiện quả trứng này tung tích, ngày thứ hai Ngũ lão liền mang hậu bối tới kinh thị. Nghe được đối thủ cạnh tranh bốn chữ, trong mắt Tiêu Diễm nôn nóng ngược lại bị một cỗ chiến ý thay thế. Hắn thẳng tắp sống lưng, tràn đầy tự tin nói, "Hừ, ta Tiêu Diễm không kém gì bất luận kẻ nào. Coi như hắn là Ngũ lão bồi dưỡng người lại như thế nào? Cơ duyên tranh giành, đều bằng bản sự. Hắn muốn tranh, vậy liền đến thử xem. Khỏa này kim vượng trứng, ta chí tại cần phải." Hắn có sự kiêu ngạo của chính mình. Thân là thập đại cường giả Tiêu Chiến thân tộc, bản thân lại thức tỉnh cường đại màu đỏ công kích dòng, trong người đồng lứa khó gặp đối thủ. Hắn tỉ mỉ tính toán qua, năm nay Hoa Hạ mình trên mặt thức tỉnh màu vàng kim dòng thiên tài có thể đếm được trên đầu ngón tay. Loại trừ cái kia Liễu gia đại tiểu thư Liễu Như Yên cùng Lâm gia Lâm Vân. Cùng gần nhất vừa mới truyền đến tin tức, chó ngáp phải rồi tại Đoán Tạo học viện mở ra màu vàng kim dòng bên ngoài Lâm Viêm, cũng không có người khác. Đặng lão mang về tiểu tử này, coi như hắn là Lâm Vân, hấp thu màu vàng kim dòng, hắn Tiêu Diễm có sợ gì? Tiêu Lệ nhìn xem chất nhi giấy lên ý chí chiến đấu, trong mắt lóe lên một chút vui mừng, nhưng vẫn như cũ nhắc nhở, không thể sơ suất. Có thể bị Đặng lão đích thân mang theo bên người, cùng ngồi long duyệt người, tuyệt không phải người tầm thường. Hắn vô cùng có khả năng liền là Đoán Tạo học viện cái kia thu được màu vàng kim dòng Lâm Viêm. Hơn nữa, Vũ lão mặt mũi, có đôi khi so thực lực càng có tác dụng. Tiêu Diễm gật đầu một cái, đem đại bá cảnh cáo ghi ở trong lòng, thế nhưng cố không chịu thua sức mạnh lại càng tăng lên. Đại bá yên tâm, Diễm Nhi minh bạch, ta sẽ dùng thực lực chứng minh, Tiêu gia ta binh sĩ không thua tại bất luận kẻ nào. Quản hắn là cái gì ngũ lao truyền nhân, muốn kim vượng chứng, liền đến trước hỏi qua trong tay của ta Hỏa Diễm. Trong lòng hắn đã đem cái kia chưa từng gặp mặt ngũ lao truyền nhân coi là lần này tranh đoạt kim vượng chứng số 1 kình địch. Ma quyền sát trưởng, chuẩn bị không lâu sau tranh đoạt bên trong, cùng đối phương phân cao thấp. Cùng lúc đó, tại kinh thị khu vực trung tâm một tòa nhìn như phổ thông, thực ra để phòng vô cùng xâm nghiêm bên trong tứ hợp viện. Lưu Phong ngay tại Đặng Lao an bài trong tinh thất nghỉ ngơi, Đặng Lao thì tại một bên đối với hắn tiến hành cuối cùng căn dặn. Tiểu Phong, ngày mai tiến vào phong ấn chi địa, có mấy món sự tình ngươi nhất thiết phải nhớ kỹ. Đặng Lao thần sắc nghiêm túc. Đầu tiên, cũng là quan trọng nhất, ngàn vạn, tuyệt đối không nên rơi vào phong ấn bên cạnh cái kia bỏ hoàng kim vượng xảo huyệt. Kim vượng xảo huyệt. Lưu Phong nghi hoặc. Ân. Đặng Lao gật đầu. Cái kia trong xảo huyệt dừng lại lấy một đầu thất giai kim vũ phượng hoàng, nó ngay tại nở một quả trứng. Bởi vì quả trứng này đối nó cực kỳ trọng yếu, cho nên nó bình thường cơ hồ sẽ không rời khỏi xảo huyệt. Nhưng mà, một khi có bất cứ sinh vật nào tính toán xông vào xảo huyệt của nó phạm vi, nó ngay lập tức sẽ phát cuồng liều mạng. Một đầu thất giai yêu thú trước khi chết phản công tuy là đối chúng ta không tạo thành chí mạng uy hiếp, nhưng nó náo ra động tĩnh, tuyệt đối sẽ kinh động phong ấn địa chu vây cái khắc cường đại yêu thú. Thậm chí khả năng gây nên phong ấn bản thân dị thường ba động, dẫn đến chúng ta giải cứu khí vận thú kế hoạch tự nhiên đâm ngang, thất bại trong gang tấc. Đặng Lao cường điệu nói, nhớ kỹ, mục tiêu của chúng ta là phong ấn hạch tâm, giải cứu khí vận thú. Bất luận cái gì phức tạp hành vi đều có thể mang đến không thể nào đoán trước hậu quả. Khỏa kia kim vượng chứng tuy là chân quý, nhưng cùng quốc vận so sánh, không đáng giá nhắc tới. Ngươi cắt không thể bởi vì ham muốn cơ duyên mà làm lỡ đại sự. Lưu Phong đem Đặng Lão lời nói nhớ kỹ trong lòng, trịnh trọng đáp, Đặng sư thúc yên tâm, vạn bối biết nặng nhẹ, tuyệt sẽ không đi treo chọc đầu kia kim vượng. Trong lòng hắn hiểu rõ, kim vượng chứng, nghe tôi chính xác là cái không tệ cơ duyên, sẽ làm cho người tranh đoạt. Bất quá, chính như Đặng Lão nói, cùng giải cứu khí vật thú, quan hệ đến Hoa Hạ quốc vận đại sự so sánh, một khỏa thất giai tiềm lực phượng chứng, chính xác lộ ra bé nhỏ không đáng kể. Mục tiêu của hắn, thủy chung rõ ràng mà kiên định. Hảo, ngươi minh bạch liền tốt. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức. Ngày mai, chúng ta liền muốn đi đối mặt cái kia khốn nhiều Hoa Hạ mấy chục năm vấn đề khó khăn. Đặng Lao vô vô Lưu Phong bả bay, trong mắt tràn ngập tín nhiệm cùng chờ đợi. Chương 123, cơ mật tối cao chương 123, cơ mật tối cao đêm đó, kinh thị khu vực trung tâm một gian thủ vệ sông nghiêm, ngăn cách nội ngoại trong phòng nghị sự, đèn đuốc sáng trưng. Tiếp vào khẩn cấp thông báo các đại gia tộc người phụ trách, trọng yếu tập đoàn lãnh tụ cùng bộ phận liên quan lĩnh vực người cầm lái, mang đủ loại suy đoán cùng nghi hoặc, lần lượt đến. Hành tung của bọn hắn bị yêu cầu nghiêm ngặt bảo mật, cho dù là tới trước mở hội nghị chuyện này bản thân, cũng thuộc về cơ mật phạm chủ. Tiêu gia đương đại gia chủ Tiêu Lệ tự nhiên cũng tại được mời hàng ngũ. Hắn không có mang bất luận cái gì tùy tùng, một thân một mình lặng yên đi tới phòng nghị sự. Đẩy cửa đi vào, phát hiện bên trong đã ngồi không ít người, không khí ngưng trọng bên trong mang theo một chút dao động. Nha, Tiêu Cửu gia tới, hôm nay thế nào chậm như vậy a? Có phải hay không bận gọi người cho nhà ngươi vị thiên tài kia chất tử chuẩn bị cấp kim phượng chứng đây? Một cái quen biết trung niên nhân nhìn thấy hắn, nửa đùa nửa thật trêu chọc nói. Hiển nhiên Tiêu gia đối kim phượng chứng ham muốn đã không phải bí mật. Tiêu Lệ trên mặt mang quen có nho nhã đủ cười, chắp tay đáp lại, Lý tổng nói đùa, quả thật có chút chuyện nhỏ làm chế lại, thứ lỗi, thứ lỗi. Hắn vừa nói, một bên nhìn quanh bốn phía, trong lòng hơi lạnh lẽo. Trình diện người phân lượng đều không ít, cơ hồ bao gồm kinh thị trên mặt nổi 7-8 phần đỉnh tiêm thế lực người nói chuyện. Hắn bất động thanh sắc tìm cái chỗ chống ngồi xuống, lặng lẽ hướng bên cạnh một vị quan hệ hơi gần thế gia gia chủ thấp giọng hỏi thăm, "Vương Minh, lần này chiến trận thế nào lớn như vậy? Đến cùng phát sinh đại sự gì?" "Ta còn tại xử lý gia tộc sự vụ, tiếp vào thông chi liền chạy đến, đầu óc mơ hồ." Được xưng Vương Minh trung niên nhân đồng dạng hạ giọng, trên mặt mang theo nghi hoặc, "Ta cũng không biết ta. Ta còn tại bồi ta phu nhân dạo phố đây, mã hóa truyền tin liền vàng, yêu cầu lập tức buông xuống tất cả mọi chuyện chạy đến, không được lộ ra. Lần trước toàn thành quét đen trừ ác huy động đều không tới đây ai nhiều người." Ngươi nhìn bên kia, hắn dùng nháy mắt ra hiệu cho xóa xỉnh. Liên thế lực ngầm vị kia Trần Thập Tam gia cũng đích thân tới, uy củ ngồi đây. Muốn thật là quét đen, có thể đem hắn mời đến mở hội nghị. Mọi người châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán trong bóng tối lưu truyền, lại đều không nghĩ ra. Tiêu Lệ ý niệm trong lòng quay nhanh, không khỏi đến liên tưởng đến ban ngày Đặng Lão mang theo cái kia người trẻ tuổi bí ẩn cao điệu vào thành tình cảnh. Chẳng lẽ thật cùng việc này có quan hệ? Hắn mơ hồ cảm giác tối nay hội nghị nhất định không thể coi thường. Mọi người ở đây đều mang tâm tư. Bên trong phòng họp nói nhỏ âm thanh dần dần hội tụ thành một mảnh tiếng ông ông lúc, cửa hông bị đẩy ra, Đặng Lao chậm rãi đi đến. Trong chốc lát, toàn bộ phòng nghị sự lặng ngắt như tờ. Tất cả ánh mắt đều tập trung ở vị này ngày bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi khai quốc ngũ lao trên mình. Đặng Lao khuôn mặt bình thản, nhưng trong ánh mắt lại mang theo một loại uy nghiêm. Hắn đi đến phòng hội nghị ngay phía trước, ánh mắt chậm chậm đảo qua tại trận mỗi người. Khụ khụ. Đặng Lao nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, đánh vỡ yên tĩnh. Cảm tạ các vị trong trăm công ngàn việc, phản ứng hiệu triệu, tới trước tham gia lần này hội nghị khẩn cấp. Thanh âm của hắn không cao, lại rõ ràng chuyển đến mỗi người trong hai. Lời khách sáo cũng không muốn nói nhiều, thời gian eo hẹp bức bách. Hôm nay triệu tập đại gia tới nguyên nhân chủ yếu chỉ có một cái, quan hệ Hoa Hạ quốc vận căn bản, cần các vị cùng phía sau các ngươi lực lượng hết sức ủng hộ cùng hợp tác. Nghe được quốc vận căn bản bốn chữ, trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên, nín thở ngưng thần. Đặng Lao dừng lại một chút, tựa hồ tại cân nhắc từ ngữ, theo sau, hắn dùng một loại rõ ràng mà kiên định ngữ khí, bỏ xuống một mai đủ để tại trong tràng trong lòng tất cả mọi người nhấc lên thao thiên cự lãng tạc đạn nặng ký, đó chính là chúng ta đã tìm được phá giải kinh thị phía dưới khí vận thú phong ấn biện pháp.
Cái gì? Khí vận thú phong ấn? Phá giải biện pháp? Cái này, đây là sự thực.
Ta thiên,
cái này sao có thể? Đặng lão lời này vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, là vô pháp ức chế kinh hô cùng khó có thể tin gầm nhẹ.
Khí vận thú,
cái kia quan hệ đến toàn bộ Hoa Hạ bí cảnh ổn định cùng quốc vận hưng suy thủ hộ thần thú. Khốn nhiều quốc gia mấy chục năm nan đề, dĩ nhiên tìm được phương pháp phá giải. Giờ khắc này, gia tộc gì ân oán, cái gì thế lực đánh cờ, tại quốc vận hai chữ trước mặt, đều lộ ra nhỏ bé không chịu nổi. Tất cả mọi người hít thở đều biến thành ồ ồ, trong ánh mắt tràn ngập chấn kinh. Bọn hắn minh bạch, Đặng Lao tiếp xuống muốn nói, chính là đủ để thay đổi toàn bộ Hoa Hạ tương lai cách cục thiên đại sự tình. Đặng Lao hai tay lăng không ấn xuống, đè xuống rối loạn, tiếp tục mở miệng nói, tìm các vị tới, là cần lực lượng của các ngươi. Ngày mai hành động, cần các ngươi mỗi một nhà, đều chí ít xuất động một vị thất giai chiến lực. Phụ trách ở ngoại vi kiềm chế phong ấn địa chu bên cạnh cường đại yêu thú. Bảo đảm phong ấn loại bỏ khu vực trung tâm tuyệt đối yên tĩnh, không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Đồng thời, mỗi nhà dư thừa cao cấp chiến lực, cần theo ta cùng nhau tiến vào khu nội tầng vực. Đã là hộ vệ, cũng là phòng bị khả năng xuất hiện, lòng mang ý đồ xấu người thừa dịp loạn phá hoại. Mọi người hiểu rõ, đây là muốn tập hợp toàn bộ kinh thị đỉnh tiêm lực lượng, làm phá giải phong ấn hộ giá hộ hàng. Đây là rất nhiều công lao, cũng là chịu nặng trách nhiệm. Lần hành động này, là quốc gia cơ mật tối cao. Đặng Lao ngữ khí đột nhiên chuyển nghiêm khắc, làm bảo đảm không có sơ hở nào, từ giờ trở đi, thẳng đến ngày mai hành động kết thúc, các vị đang ngồi, liền mời lưu tại nơi đây. Tất cả thiết bị truyền tin, mời chủ động nộp lên thống nhất đảm bảo. Hành động sau khi thành công, tự sẽ nguyên vật hoàn trả. Đừng a Đặng lão, ta nếu là một đêm không quay về, lao bà của ta sẽ đánh chết ta. Đúng a Đặng lão, ta lần trước uống say muộn trở về mấy giờ, vì ba ngày bản phím mới quá quan. Mấy cái ngày bình thường uy phong bắt diện đại lao lập tức vẻ mặt đau khổ kêu dây lên, tính toán sôi nổi từng hạ xuống tại nghiêm túc không khí. Đặng lão mặt không biểu tình, uy nghiêm nói, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Mọi người nháy mắt im lặng, cái kia lên tiếng trước nhất đại lão ngượng ngùng nói bổ sung, khụ khụ, ta chính là sôi nổi một thoáng không khí, ta nhìn chút thương nghị quá nghiêm túc. Bọn hắn cũng đều minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Một khi thành công, giải phóng trấn thủ bí cảnh gia tộc đỉnh tiêm chiến lực. Đối cả gia tộc thậm chí Hoa Hạ đều là thiên đại sắc hảo, tương lai phát triển tốc độ sẽ không thể giống nhau mà nói. Dưới so sánh, một đêm không về nguy hiểm quả thực bé nhỏ không đáng kể. Tốt, các vị, ta chỗ này chuẩn bị đồ ăn, khách phòng ngay tại trên lầu. Có nghi vấn gì, có thể tùy thời tới tầng cao nhất tìm ta. Đặng lão ngữ khí dịu đi một chút. Lúc này, một vị gia chủ do dự một chút, tính thăm dò hỏi, "Đặng lão, như vậy thực sự ngàn năm một thở?" "Không biết, có thể cho phép chúng ta mang một tên trực hệ văn bối tiến đến quan sát lịch luyện." Phong ấn địa ngoại vây, đối bọn hắn tới nói cũng là cực tốt cơ hội rèn luyện. Hỏi ra lời này sau hắn liền hối hận, trọng đại như thế hành động, mang lên vãn bối vạn nhất ra một chút lầm lỗi, ai gánh đến nhận trách nhiệm. Chương 124, tâm ma của Lâm Vân chương 124, tâm ma của Lâm Vân vượt quá tất cả nhân ý nguyên liệu chính là, Đặng Lao suy nghĩ một chút, dĩ nhiên gật đầu một cái, "Có thể. Nếu như ai muốn mang vãn bối tới kiến thức một thoáng, nhất định phải là gia tộc trực hệ hạch tâm thành viên, mỗi nhà giới hạn một vị. Đến lúc đó, các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là trong bóng tối dán mắt phòng phân phối cho các ngươi yêu thú, bảo đảm nó không thể quấy nhiều khu vực trung tâm. Các ngươi mang tới văn bối, có thể đi theo ta, cũng có thể đi theo các ngươi hành động. Yêu cầu duy nhất cũng là thiết luật, tuyệt không thể để bất kỳ yêu thú gì ảnh hưởng đến trung tâm phong ấn phá giải." Mọi người có chút bất ngờ, nhưng lập tức giật mình, đây là cho mỗi nhà một cái bồi dưỡng người nối nghiệp cùng kiếm lấy công lao cơ hội. Chỉ có Tiêu Lệ trong lòng hơi động, thầm nghĩ, Đặng Lao sợ không phải muốn mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận để hắn mang tới người trẻ tuổi kia tham dự vào. Thậm chí theo bên cạnh hắn đích thân dạy dỗ a. Cái này thiên vị ý đồ cũng quá rõ ràng. Rất nhanh, một chút có lòng bồi dưỡng hậu bối gia chủ liền bắt đầu đem chính mình điều kiện phù hợp vãn bối danh tự báo cho Đặng Lao nhân viên. Đặng Lao thì an bài nhân thủ, lập tức bí mật đi đem những cái này được tuyển chọn thế hệ tuổi trẻ tiếp đến nơi đây. Sáng sớm ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mờ sáng. Một chi quy mô không nhỏ lại hành động nhanh chóng đội ngũ liền theo kinh thị trung tâm chỗ kia thủ vệ xâm nghiêm viện lạc xuất phát. Lặng yên không một tiếng động chạy tới một cái nào đó đặc biệt phương hướng. Chính là Đặng Lao xuất lĩnh tiến về phong ấn hạch tâm đội ngũ. Người trong đội ngũ thành viên cấu thành phức tạp, có khí tức trầm ổn, ánh mắt sắc bén trung niên cường giả. Cũng có một nhóm trên mặt mang theo hưng phấn, hiếu kỳ cùng một chút mở mịt người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này một cách tự nhiên tụ tại một chỗ, xì xào bàn tán, tính toán theo đồng bạn nơi đó thu hoạch càng nhiều tin tức. "Lâm Vân, ngươi cũng tới a? Ta hôm qua còn tại thức đêm đánh thông quan phó bản đây. Kết quả là bị trong nhà trưởng bối phái người theo trong chăn sách đi ra, cái gì cũng không nói liền cho đưa đến nơi này." Một cái ăn mặc thời thượng thanh niên đối đứng đầu vị kia khí chất trầm ổn thiếu niên nói. "Đúng a?" Bên cạnh một cái hơi mập thanh niên phụ họa nói, trên mặt mang theo nghĩ lại mà sợ. "Cha ta đêm qua một đêm không trở về, mẹ ta khi đến kém chút trông nom việc nhà phá hủy. Còn tốt trời còn chưa sáng đã có người tới tiếp ta, mẹ ta vậy mới đoán được cha ta khả năng là tại chấp hành cái gì nhiệm vụ cơ mật, hỏa khí mới tiêu xuống dưới điểm." Đám người tuổi trẻ này mơ hồ dùng bị kia tên là Lâm Vân thiếu niên đứng đầu. Nếu là Lưu Phong tại cái này, chắc chắn nhận ra, người này chính là tại Ương Quốc ban thượng trong bí cảnh từng có gặp mặt một lần, nắm giữ màu vàng kim dòng đại hoang diệt thiên chỉ hoa hạ thiên tài, Lâm Vân. Lâm Vân giờ phút này lông mày cau lại, lắc đầu, thấp giọng nói, "Đừng hỏi ta, ta cũng không biết tình huống cụ thể. Cha ta chỉ giao phó ta nhìn nhiều học, có thể mẹ nó tin tức gì cũng không cho, để ta nhìn cái gì? Học cái gì?" Trong giọng nói hắn mang theo một chút bất đắc dĩ cùng nghi hoặc.
mấy cái khác người trẻ tuổi cũng nhộn nhịp phụ họa, liền là a. Thân thân bí bí, liền nói để chúng ta đi theo, nhìn nhiều nhiều học, cái này không đầu không đuôi thế nào học. A, một nhóm đồng đốc, liền các ngươi dạng này, còn có thể học được cái gì? Chơi game kinh nghiệm ư? Một cái không hòa đồng, mang theo rõ ràng kiệt ngạo cùng khiêu khích âm thanh trên bảo. Người nói chuyện chính là Tiêu Diễm. Hai tay của hắn ôm ngực, liếc xéo lấy mọi người, đặc biệt là đem ánh mắt khóa chặt tại Lâm Vân trên mình. Tiêu Diễm, ngươi ý tứ gì? Ngươi rất đáng gờm ư? Vừa mới chửi bậy thời thượng thanh niên lập tức bất mãn bề hận. Tiêu Diễm căn bản không để ý hắn, trực tiếp đối Lâm Vân, trong mắt chiến ý bốc lên, "Lâm Vân, màu vàng kim dòng đại hoang diệt thiên chỉ, ta đã sớm muốn lãnh giáo một chút, hy vọng lần này ngươi không nên để cho ta thất vọng." Trên người hắn phần thiên nộ hỏa dòng tựa hồ cũng bởi vì hắn chiến ý mà tản mát ra nóng rực khí tức. Lâm Vân lông mày nhíu lại, đang chuẩn bị đáp lại, đi tại phía trước cách đó không xa Tiêu Lệ quay đầu khẽ quát một tiếng, "Tiểu Lửa." Im tiếng. Hành động lần này không thể coi thường, không phải cho ngươi hồ nháo thời điểm. Một hồi đi theo Đặng lão, nhìn nhiều nhiều học, không cho phép phức tạp. Ngữ khí của hắn mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tiêu Diễm đối mặt đại bá gian dạy, thậm lực thu lại khí tức, đắc, tốt, đại bá. Nhưng nhìn về phía Lâm Vân ánh mắt, vẫn như cũ tràn ngập khiêu khích. Đúng lúc này, một cái khắc thức tỉnh màu đỏ ròng, tên gọi Hàn Văn Thanh thanh niên đột nhiên lôi kéo Lâm Vân ống tay áo. Hạ giọng, mang theo khó mà ức chế xúc động chỉ hướng đội ngũ phía trước nhất, "Lâm Vân, ngươi mau nhìn, Đặng lão bên cạnh người kia, có phải hay không? Có phải hay không Diệp Bất Phàm tiền bối?" "Cái gì? Diệp Bất Phàm?" Lâm Vân nghe vậy trong lòng run lên bần bật, cấp bách xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới. Chỉ thấy tại Đặng lão bên người sau đó một bước vị trí, đi theo một người mặc phổ thông quần áo thoải mái, thần sắc bình tĩnh thiếu niên, không phải Lưu Phong là ai. Hàn Văn Thanh chính là tại Ưng Quốc ban thưởng trong bí cảnh, tận mắt chứng kiến Diệp Bất Phàm triệu hoán cự long, bắt thú thần giáo phó giáo chủ năm vị hoa hạ thiên tài một trong. Một màn kia trong lòng hắn lưu lại là cấn không thể ma diệt, cơ hồ đem Diệp Bất Phàm tôn sùng là cả đời thần tượng. Mà Lâm Vân tại nhận ra Lưu Phong nháy mắt, cũng là mồ hôi lạnh kém chút xuất hiện. Cái này không phải cái gì cao nhân tiền bối a? Đây rõ ràng liền là cùng bọn hắn bằng tuổi, thậm chí khả năng so với bọn hắn còn nhỏ một chút Lưu Phong. Liễu Như Yên sau đó từng tự mình cáo chi qua hắn Lưu Phong tên thật cùng đại khái tuổi tác. Từ lúc ứng quốc từ biệt, Lưu Phong cái kia nhị giai thân khống chế cự long khủng bố cảnh tượng, cơ hồ thành tâm ma của Lâm Vân. Để hắn vài ngày đều ăn không biết bị, không ngừng hoài nghi chính mình cái này màu vàng kim dòng thiên tài là có hay không danh phủ kỳ thực. Bây giờ lần nữa nhìn thấy Lưu Phong, hơn nữa đối phương dĩ nhiên cùng Đặng lão sánh vai mà đi, địa vị cao cả. Lâm Vân trái tim không tự chủ được ra tốc nhảy lên, một cô áp lực cực lớn phả vào mặt. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, âm thầm cảnh cáo chính mình, bình tĩnh. Lâm Vân, bình tĩnh. Hắn bất quá là dựa vào cái kia không biết từ đâu mà đến cự long thôi. Đúng rồi, cự long. Hôm qua truyền văn Đặng lão mang theo một cái người trẻ tuổi ngồi cự long trở về, cái kia ba đầu cự long nhất định là Đặng lão lúc ấy cấp cho hắn. Đây không phải là hắn cự long, là Đặng lão, nhất định là như vậy. Chỉ có như Đặng lão dạng này khai quốc ngũ lão mới có thể nắm giữ cự long. Hắn thực lực bản thân chưa chắc có nhiều mạnh. Ta Lâm Vân người mang màu vàng kim dòng đại hoang diệt thiên chỉ chính là vạn người không được một thiên tài, chỉ cần siêng năng tu luyện, tương lai nhất định có thể đứng ở đỉnh phong. Ta tuyệt không kém gì hắn. Thậm chí, ta nhất định mạnh hơn hắn. Không sai, ta Lâm Vân nhất định mạnh hơn hắn. Hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại cường điệu, tính toán lần nữa thành lập được bị Lưu Phong tùy tiện dao động tự tin. Hắn nhìn về phía Lưu Phong bóng lưng ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có ngưng trọng cùng một cỗ tâm tranh cường hào thắng. Lưu Phong, cái này xuất hiện tại Đặng lão bên người người trẻ tuổi, đưa tới các phe suy đoán. Chương 125, đã lâu không gặp, Lưu Minh. Chương 125, đã lâu không gặp, Lưu Minh. Cái khác hai cái tại Ưng Quốc gặp qua Lưu Phong Diệp Bất Phàm một mặt người trẻ tuổi, giờ phút này cũng nhận ra hắn, trên mặt nộn nhịp lộ ra chấn kinh, sùng bái cùng thần sắc bất khả tư nghị, thấp giọng nghị luận lên. Nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu. Tiêu Diễm chú ý tới Lâm Vân đám người thần sắc biến hóa, cùng bọn hắn tập trung tại Đặng lão bên cạnh thiếu niên kia trên mình ánh mắt, không khỏi đến cũng quan sát tỉ mỉ đến Lưu Phong tới. Đây chính là Đặng lão mang về tiểu tử kia. Nhìn lên bình bình không có gì lạ, khí tức cũng không ngoài lộ. Lâm Vân bọn hắn dường như nhận thức hắn, còn nói hắn Diệp Bất Phàm. Lai lịch gì? Ta còn tưởng rằng là cái đoán tạo học viện kia Lâm Viêm đây. Trong lòng Tiêu Diễm điểm khả nghi bộc phát, thế nhưng phần tâm tranh cường hào thắng lại càng tăng lên. Bất kể là ai, chỉ cần là hắn tiến lên trên đường trở ngại, hắn đều muốn từng cái bình định. Ngay tại đám người tuổi trẻ này đều mang tâm tư thời khắc, đội ngũ phía trước nhất Đặng lão dừng bước. Bọn hắn giờ phút này đã đi tới một mảnh bị đặc thù trường năng lượng bao phủ, lộ ra đặc biệt yên tĩnh cùng đè nén cửa vào sân gốc. Phía trước sương mù lờ lờ, mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó tản ra cường đại mà hỗn loạn năng lượng ba động, cùng như có như không yêu thú gào thét. Đến. Đặng lão âm thanh truyền vào mỗi người trong tai, mang theo một chút nghiêm trọng. Phía trước liền là phong ấn chi địa khu vực bên ngoài. Dựa theo tối hôm qua an bài, các gia tộc thất giai chiến lực dẫn dắt chỉ định thành viên tiến về dự định phương vị bố trí canh phòng, nhất thiết phải giữ vững phòng tuyến, không được để bất kỳ yêu thú gì trùng kích nội bộ. Được. Các vị gia chủ cùng thế lực thủ lĩnh cùng tiếng tuân mệnh, thần sát trang nghiêm. Đặng lão thì nhìn về phía bên người Lưu Phong, cùng sau lưng đám kia kích động lại mang theo khẩn trương người trẻ tuổi, trầm giọng nói, các ngươi cùng ta tiến vào nội tầng, nhớ kỹ theo sát bước chân của ta, không muốn tùy ý đụng chạm bất kỳ vật gì. Nhất là ngươi, Tiểu Phong, nhiệm vụ của ngươi tại trọng yếu nhất, bảo tồn thể lực, tập trung tinh thần. Minh bạch, Đặng sư thúc. Lưu Phong gật đầu, ánh mắt sắc bén nhìn về phía sâu trong thung lũng, nơi đó liền là hắn mục tiêu của chuyến này chỗ tồn tại. Chúng người trẻ tuổi đối Đặng Lao nói Lưu Phong nhiệm vụ không hiểu, chẳng lẽ không đều hẳn là tới quan sát học tập sao? Chỉ có Hàn Văn Thanh mấy người rõ ràng trước mắt Lưu Phong thế nhưng nắm giữ ba đầu cự đầu đại lao a, tuy là nhìn lên trẻ chút, nhưng tuyệt đối là bọn hắn cha chú cấp bậc chiến lực. Tất nhiên đây chỉ là chính bọn hắn ý nghĩ, mà Lâm Vân rõ ràng, cái này Lưu Phong liền là bọn hắn người đồng lửa, chỉ là vận may bái Ngũ Lao vi sư mới nắm giữ thuốc dục Ngũ Lao thú sủng cự long quyền lợi. Tất nhiên, đây cũng chỉ là Lâm Vân ý nghĩ. Đội ngũ nhanh chóng phân hóa, đại bộ phận cường giả mang theo một số người tay tựa như giọt nước mưa dung nhập sơn cốc xung quanh rừng rậm cùng núi hải, cấu tạo đến một đạo kiên cố phòng tuyến. Mà Đặng Lao thì mang theo Lưu Phong, cùng Lâm Vân, Tiêu Diễm, Hàn Văn Thanh chờ hơn 10 tên được tuyển chọn thế hệ tuổi trẻ. Cất bước vào phiến kia bị mê vụ cùng nguy hiểm bao phủ phong ấn chi địa khu vực trung tâm. Đồng hành còn có mấy vị gia tộc người phụ trách, Tiêu Lệ ngay tại trong đó. Các tiểu tử, đã các ngươi đến nơi này, có một số việc cũng nên để các ngươi biết. Đặng Lao dừng bước lại, ánh mắt đảo qua nhóm này tràn ngập chiều khí nhưng lại mang theo mê mang người trẻ tuổi. Tiểu Tiêu A, ngươi liền phụ trách đem tình huống căn bản nói cho bọn hắn a. Hắn hiển nhiên chỉ là Tiêu Lệ. Tiêu Lệ lên trước một bước, sắc mặt nghiêm túc đem hoa hạ khí vận thú tồn tại, nó tầm quan trọng cùng bị phong ấn dẫn đến đỉnh tiêm chiến lược bị kiềm chế hiện trạng. Giản lược tóm tắt giảng thuật một lần. Dạng này bí mật nghe tới đám người tuổi trẻ này trợn mắt hốt mồm. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, giờ mới hiểu được lần hành động này ý nghĩa biết bao trọng đại. Tiêu Diễm nhịn không được phàn nàn nói, đại bá, chuyện trọng yếu như vậy, phía trước ngươi rõ ràng một chút cũng không nói cho ta. Hồ nháo. Tiêu Lệ trừng mắt liếc hắn một cái. Đây là mỗi nhà người phụ trách mới có thể biết được cơ mật tối cao, nói cho ngươi có cái gì dùng. Lần này ngươi liền thành thật đi theo, tra sát điểm kinh nghiệm thăng cấp mới là chính sự. Về phần quả kia kim vật chứng, tạm thời đừng đi có ý đồ với nó, chờ lần này đại sự xong xuôi, ngày khác lại nói. Hắn biết chính mình đứa cháu này đối quả chứng kia nhớ mãi không quên. Tiêu Diễm tuy là không có cam lòng, nhưng cũng biết sự tình nặng nhẹ, lầm bầm một câu, tốt ta. Đặng Lao cũng không có đem Lưu Phong người mang suy yếu năng lực mấu chốt tác dụng đem ra công khai, chỉ là tiếp tục nói, đã các ngươi đều biết mục đích của chuyến này, vậy liền thật tốt đi theo. Tiến về phong ấn hạch tâm con đường bên trên, có mấy cái chiếm cư yêu thú không thể tránh khỏi, chỉ có thể đem nó chém giết dọn đẹp. Đến lúc đó các ngươi có thể tại khoảng cách an toàn vẻ ngoài nhẹ, thuận tiện trà sát chút kinh nghiệm, nhìn một chút có thể tăng lên bao nhiêu thực lực. Được. Mọi người cùng tiếng đáp, trong ánh mắt đều tràn ngập chờ mong. Có thể tại loại cấp bậc này hành động bên trong trà sát kinh nghiệm, đối bọn hắn tới nói không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Đội ngũ tiếp tục tiến lên. Lâm Vân thừa dịp tiến lên khẽ hở, bất động thanh sắc đi tới Lưu Phong bên cạnh. Hạ giọng, mang theo một chút không dễ dàng phát giác phân cao thấp ý vị nói, "Lưu Minh, đã lâu không gặp. Ta biết, ban đầu ở Ứng Quốc, ngươi khống chế cự long chắc là hướng Ngũ Lao tạm mượn a. Chờ lần này sự tình, không biết Lưu Minh có thể nể mặt, cùng ta Lâm Vân, chân chính bằng thực lực bản thân, chính diện luận bàn một lần." Hắn nhìn lấy chăm chú Lưu Phong, tính toán theo đối phương trên mặt nhìn ra chút gì. Lưu Phong nhìn trước mắt cái này rõ ràng sinh ra thiên đại hiểu lầm thiên tài đang chuẩn bị mở miệng giải thích hai câu. Bên cạnh Tiêu Diễm lại vượt lên trước một bước trên bảo, hai tay của hắn ôm ngực, cảm khẽ nâng, mang theo 10 phần ngạo khí đối Lưu Phong nói, "Ta mặc kệ ngươi là Diệp Bất Phàm vẫn là Lưu Phong, ta Tiêu Diễm một đời không kém gì bất luận kẻ nào. Có thời gian, ta cũng phải tìm ngươi lần đấu. Bất quá ngươi khẳng định là không thắng được ta. Cho nên, quả kia kim phượng chứng ngươi tốt nhất cũng đừng có ý đồ gì, nó là ta." Lưu Phong một mặt ngộp bức, không biết do hắn tại nói cái gì kim phượng chứng. Đi ở phía trước Tiêu Lệ nghe được chất tử dạng này không biết trời cao đất rộng lời nói, đem Tiêu Diễm túm đi qua, thấp giọng quát lớn, "Tiểu tử thối, ngươi nói hiệu nói vượn nữa ta liền đem ngươi ném về đi." Mà Hàn Văn Thanh chờ mấy cái tại Ứng Quốc thấy tận mắt Lưu Phong thần uy người trẻ tuổi, thì trọn vẹn không dám dùng loại giọng nói này đối Lưu Phong nói chuyện. Từng cái thái độ cung kính, khách khí, trong ánh mắt thậm chí mang theo sùng bái. Hiển nhiên vẫn như cũ đem Lưu Phong trở thành ngứa thích đóng vai non dạo chơi nhân gian cao nhân tiền bối. Ngay tại đám người tuổi trẻ này đều mang tâm tư, cuồn cuộn sóng ngầm thời khắc. Phía trước dẫn đường Đặng lão lần nữa dừng bước, hắn trầm giọng nói, "Chú ý cảnh giới, cái thứ nhất cản đường ra hỏa, đến." Mọi người xuôi theo ánh mắt của hắn nhìn tới, chỉ thấy phía trước con đường bị một mảnh bặm mẹo, phủ đầy bụi gai dây leo màu đen ngăn lại đoạn. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng làm người làn da đau nhói hung lệ yêu khí theo dây leo chỗ sâu tràn ngập ra. Mơ hồ có thể thấy được một đôi màu đỏ tươi, tràn ngập bạo ngược khí tức con người, tại trong bóng tối chậm chậm sáng lên, khóa chặt nhóm này khách không mời. Chương 126, khế ước hắc rượu dây leo chương 126, khế ước hắc rượu dây leo thất giai đỉnh phong hắc rượu dây leo. Đặng Lao trầm giọng giới thiệu nói, ngữ khí mang theo nghiêm trọng. Nơi này yêu thú thụ phong ấn địa phương hoàn cảnh đặc thù ảnh hưởng, cơ hồ đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Trình độ nào đó, mảnh này phong ấn cũng tương đương với một cái đặc thù bí cảnh. Cái này hắc rượu dây leo phía trước chúng ta chém giết qua, nhưng nó hiện tại đã phục sinh. Phù này hợp trong bí cảnh quái vật phục sinh cơ chế. Những quái vật này thực lực, kỳ thực đã đạt đến cần liệt vào thập đại bí cảnh cấp bậc tới ứng đối cường độ. Bất quá may mắn bọn chúng bị hạn chế tại nơi đây sẽ không lao ra, bằng không lại là một cái cần hao phí đại lượng đỉnh tiêm chiến lực trưởng kỳ trấn thủ phiền toái ngọn nguồn. Hắn dừng một chút, nhắc nhở mọi người, kỳ thực chúng ta trước mắt thăm dò khu vực cũng chỉ đến trung tâm phong ấn. Chỗ càng sâu con đường chưa bao giờ trên trần, ai cũng không biết cái kia đằng sau còn cất giấu cái gì. Cẩn thận dưới chân, nó dây leo công kích xảo quyệt, có thể thông qua mặt đất vô thanh vô tức phát động tập kích. Tiêu Lệ, ngươi mang theo nhóm này tiểu gia hỏa trước tại nơi này nhìn xem, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta mấy cái nhất định cần tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nó, tuyệt không thể chơi ra quá lớn động tĩnh. Bằng không dẫn tới cái khác yêu thú vây công, phiền toái liền lớn. hắn nhìn về phía bên cạnh mặt khác mấy vị khí tức hùng hậu gia tộc người phụ trách, chuẩn bị liên thủ xuất kích. Đặng sư thúc, xin chờ một chút. Đúng lúc này, Lưu Phong lên trước một bước, mở miệng gọi lại Đặng lão. Mọi người đối Lưu Phong thời khắc này hành vi cảm thấy không hiểu, nhưng nghe tới hắn đối Đặng lão gọi là sư thúc thời gian, trong lòng lập tức hiểu rõ, quả nhiên là Ngũ lão thân truyền đệ tử. Chỉ là không biết hắn giờ phút này cắt ngang hành động ý muốn như thế nào. Mà Tiêu Diễm thì mặt mũi tràn đầy khinh thường, trong lòng thầm nghĩ, giả thần giả quỷ. Liên đại bá ta cùng Đặng lão bọn hắn đều cảm thấy cần nhanh chóng giải quyết cường địch, ngươi có thể có biện pháp nào? Bất quá là nghĩ ra danh tiếng thôi. Lưu Phong đem Đặng lão kéo đến một bên, nhẹ giọng nói, Đặng sư thúc, ta có biện pháp có thể thông qua cái này hắc rượu dây leo phong tỏa, hơn nữa không uổng phí một binh một tốt, để nó vô pháp phát ra cảnh báo. Tiểu Phong, chuyện này là thật. Đặng lão nghe vậy, trên mặt khó nén chấn kinh. Hắn tinh tường nhớ, lúc trước lần đầu tiên xông cửa này thời gian, tập hợp mấy vị cường giả lực lượng, cũng mất không ít động tác. Thậm chí bởi vì động tĩnh hơi lớn, đưa tới phụ cận những yêu thú khác vây công, dẫn đến tiến lên bị ngăn trở. Nếu có thể vô thanh vô tức thông qua, không thể nghi ngờ có thể cực lớn giảm xuống đến tiếp sau nguy hiểm. Coi là thật, Đặng sư thúc. Lưu Phong khẳng định gật đầu. Kỳ thực, tại thu được sáng thế nguyên đoán bộ đồ sau, bộ đồ căn nguyên chi lực hiệu quả đem hắn toàn thuộc tính tăng lên 300, trong đó tự nhiên cũng bao gồm tinh thần lực. Cái này khiến hắn đối triệu hoán chi thần, thải, cái này nghịch thiên dòng lực khống chế tăng cường rất nhiều. Dòng hiệu quả một trong cưỡng chế khế ước có thể coi thường mục tiêu nguyện vọng, cưỡng chế cùng bất luận cái gì không phải người hình sinh mạng thể ký kết chính và phụ khế ước. Xác suất thành công cùng song phương tinh thần cường độ, thực lực chênh lệch liên quan, nhưng thấp nhất có một cơ sở xác suất thành công. Dùng hắn bây giờ tăng bọt sau tinh thần lực, phối hợp thải sắc dòng bản chất. Đối mặt cái này thất giai đỉnh phong hắc rượu dây leo, xác suất thành công tuyệt đối viễn siêu một. Hắn chọn vẹn có thể cưỡng ép thử nghiệm khế ước. Một khi thành công, không chỉ có thể không đánh mà thắng thông qua, thậm chí còn có thể ngược lại lợi dụng hắc rượu dây leo thủ hộ cái thông đạo này, ngăn cản những khả năng khác xâm phạm yêu thú. Bất quá, Lưu Phong cũng không có đem triệu hoán chi thần, thải, nội tình chọn vẹn tiết lộ cho Đặng lão, mà là đổi một cái thay đổi tại lý giải lại không dễ gây nên quá mức truy vấn thuyết pháp. Đặng lão, ta nắm giữ lấy một cái đặc thù thôi miên loại dòng, có tỷ lệ nhất định có thể thôi miên yêu thú, hơn nữa không giới hạn cấp bậc. Đặng lão ánh mắt khiếp sợ hơi hơi tối sầm lại, nhẹ nhàng lắc đầu, Tiểu Phong, ngươi ý nghĩ là tốt, nhưng ngươi khả năng không biết, phía trước chúng ta cũng mời qua nắm giữ màu vàng kim phẩm chất thôi miên loại dòng cường giả thử qua, không biết rõ vì sao phong ấn chi địa những yêu thú này tựa hồ đối với thôi miên loại năng lực có cực cao tự nhiên thẳng tính, hoặc là nói tinh thần của bọn nó kết cấu cùng ngoại giới khác biệt, căn bản là không có cách bị thôi miên. Đặng sư thúc, ta chắc chắn, xin cho ta thử một lần. Lưu Phong ánh mắt kiên định, kiên trì nói. Gặp Lưu Phong kiên trì như vậy, Đặng lão trầm ngâm một chút, hỏi, cái này thôi miên, nhưng có tác dụng phụ gì? Đối ngươi bản thân tiêu hao lớn ư? Hắn chủ yếu vẫn là lo lắng Lưu Phong trạng thái, cuối cùng phá giải phong ấn mới là trọng yếu nhất. Không có tác dụng phụ, Đặng sư thúc. Lưu Phong hồi đáp, chỉ bất quá xác suất thành công có chút thấp, khả năng cần nhiều thử nghiệm mấy lần. Hắn cố tình đem khế ước quá trình hình dung là nhiều lần thử nghiệm thôi miên dùng phù hợp phía trước hắn thuyết pháp. Đặng lão nhìn xem Lưu Phong tràn ngập ánh mắt tự tin, trong lòng tuy là vẫn như cũ tồn. Cuối cùng liền màu vàng kim thôi miên dòng đều thất bại. Nhưng nghĩ tới Lưu Phong trên mình đã hiện ra quá nhiều không thể tưởng tượng nổi chỗ, có lẽ hắn thật có thủ đoạn đặc thù. Hơn nữa, người trẻ tuổi có bước đồng là chuyện tốt, để hắn thử một chút. Thất bại cũng có thể để hắn nhận thức đến nơi đây nguy hiểm, kịp thời thu tay lại là được. Thành công, vậy dĩ nhiên là thiên đại hảo sự. Đặng lão cuối cùng gật đầu một cái. Vậy chúng ta liền đi thử xem. Bất quá Tiểu Phong, một khi phát hiện chuyện không thể làm, hoặc là có bất kỳ nguy hiểm nào dấu hiệu, lập tức đình chỉ, chúng ta sẽ trước tiên xuất thủ giải quyết nó. Minh Bạch, đa tạ Đặng sư thúc. Lưu Phong đáp. Hai người lần nữa trở lại phía trước đội ngũ. Đặng lão đối với những người khác giải thích nói, Lưu Phong có một loại phương pháp đặc thù có thể thử nghiệm trấn an con yêu thú này, chúng ta cho hắn một cái cơ hội thử xem. Đại gia bảo trì cảnh giới, tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mọi người nghe vậy, biểu tình khác nhau. Tiêu Lệ đám người là mang theo hiếu kỳ cùng một tia chờ mong, mà Tiêu Diễm thì cơ hồ muốn chế nhạo lên tiếng, cảm thấy Lưu Phong quả thực là không biết tự lượng sức mình. Hắn có năng lực gì? So ta sẽ còn trang. Tiểu Lửa. Tiêu Diễm ngậm miệng lại. Lâm Vân thì ánh mắt thâm thúy xem lấy Lưu Phong bóng lưng, không biết đang suy nghĩ gì. Hàn Văn Thanh đám người thì một mặt sùng bái nhìn xem Lưu Phong, cảm thấy Lưu Tiền Bối nhất định là chắc chắn mới nói như vậy. Lưu Phong không để ý đến sau lưng ánh mắt, hắn hít sâu một hơi, lên trước mấy bước, một mình đối mặt phiến kia rụt dịch rừng dây leo màu đen. Cùng dây leo chỗ sâu cặp kia bộc phát đỏ tươi bạo ngược con người. Hắn lặng yên vận chuyển tinh thần lực, khơi thông trong thức hải mai kia tản ra trí cao vô thượng khí tức thải sắc dòng, triệu hoán chi thần. Một cỗ vô hình không chất, lại phản phất áp đảo trên quy tắc khế ước lực lượng. Lặng yên không một tiếng động hướng về phía trước hắc rượu dây leo bao phủ tới. Tại triệu hoán chi thần, thải, khế ước lực lượng chạm đến hắc rượu dây leo nháy mắt, Lưu Phong sửng sốt một chút. Cái này thất giai đỉnh phong hắc rượu dây leo rõ ràng không có một chút tinh thần lực. Hắn có thể cảm nhận được hắn dễ như trở bàn tay liền có thể khế ước. Chương 127, càng già càng bổ, màu đỏ. Kinh nghiệm chi quả chương 127, càng già càng bổ, màu đỏ, kinh nghiệm chi quả hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình cơ hồ không phí khí lực gì. Khế ước, thành công. Toàn bộ quá trình thuận lợi đến vượt quá tưởng tượng. Lưu Phong thậm chí có thể lập tức cảm nhận được cùng cái này to lớn dây leo thực vật ở giữa thành lập nên một loại đơn phương, tuyệt đối khống chế tâm ý liên hệ. Bất quá, trong cơ thể nó cái kia quỷ dị tinh thần lực trạng thái chân không, để Lưu Phong trong lòng dâng lên một chút lo nghĩ, nhưng giờ phút này cũng không phải là truy đến cùng thời điểm. Mọi người chỉ thấy Lưu Phong lên trước mấy bước sau, thân thể có chút dừng lại, hình như ngây ngẩn cả người. "Trang, tiếp tục trang." Tiêu Diễm lập tức nắm lấy cơ hội, hạ giọng khinh thường khiêu khích. "Ta liền biết không được, còn tại cái kia cố làm ra vẻ huyền bí, không cho phép ngươi nói như vậy Lưu tiền bối." Hàn Văn Thanh chờ mấy cái biết được Diệp Bất Phàm uy danh người trẻ tuổi lập tức mở miệng giữ gìn. "Không phải, hắn đến cùng cho các ngươi đổ cái gì thuốc mê?" Còn mở miệng một tiếng tiền bối. Tiêu Diễm quả thực không thể nào hiểu được. "Ngươi không hiểu?" Hàn Văn Thanh kiên định phản bác. "Các ngươi..." Tiêu Diễm còn muốn tranh luận. Đúng lúc này, Lưu Phong trong mắt tinh quang lóe lên. Triệu Hoán Chi Thần, thải, lực lượng triệt để hoàn thành là ấn. Hắn tâm niệm vừa động, hướng vừa mới thu phục hắc rượu dây leo hạ đạt mệnh lệnh, giả vờ ngủ say. Sau một khắc, tại tất cả người trong ánh mắt kinh ngạc, cái kia nguyên bản tản ra hung lệ khí tức, dục dịch to lớn rừng dây leo màu đen, nháy mắt bị rút đi tất cả việc lực, những cái kia nhúc nhích dây leo mềm nhũn rủ xuống tới. Dây leo chỗ sâu cặp kia con ngươi đỏ tươi cũng chậm chậm khép lại, thậm chí phát ra một chủng loại như ngủ say, trầm thấp sàn sạt âm thanh. Toàn bộ to lớn cây, hiện ra một loại không có chút nào phòng bị ngủ say trạng thái. Lưu Phong xoay người, đối mọi người, đặc biệt là nhìn về phía Đặng lão, ôn quyền bình tĩnh nói, may mắn không làm được bệnh. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đặng lão trong mắt buộc phát ra ngạc nhiên hào quang. Hắn tuy là có chỗ chờ mong, nhưng cũng không nghĩ tới Lưu Phong thật có thể làm đến, hơn nữa như vậy, thoải mái. Mà các vị gia tộc người phụ trách thì là đại náo một mảnh đứng máy. Trên mặt viết đầy khó có thể tin. Bọn hắn rõ ràng phong ấn chi địa những quái vật này tính đặc thù cùng đối tinh thần loại năng lực kháng tính. Phía trước bị tiêm màu vàng kim thôi miên dòng cường giả thất bại tan tác mà quay trở về tình cảnh còn rõ mồn một trước mắt. Nhưng trước mắt thiếu niên này, hắn dĩ nhiên thật làm được. Cái này sao có thể? Hắn có đến cùng là cái gì phẩm giai thôi miên dòng? Siêu việt màu vàng kim, tuyệt không có khả năng. Hắn là cuối cùng đặc thù màu vàng kim thôi miên dòng. Nhưng đây cũng là rất đáng rồi, sau đó trưởng thành cái gì bí cảnh đều đại khả đi đến. Thế hệ trẻ tuổi tuy là cũng kinh ngạc, nhưng cảm thụ kém xa các trưởng bối khác sâu. Chỉ cảm thấy đến Lưu Phong nắm giữ một cái rất mạnh lực đặc thù phụ trợ dòng thôi. Thật để cho hắn chẳng đến. Tiêu Diễm nhìn xem cái kia ngủ say dây leo, nhếch miệng, âm thanh nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vẫn như cũ mang theo khâm phục. Tốt tốt tốt. Tiểu Phong lập công lớn. Đặng lão vỗ tay cười to, tâm tình cực dai. Nó đã bị thôi miên ngủ say, chúng ta nắm chắc thời gian, trôi qua lặng lẽ. Mọi người nghe vậy, lập tức thả nhẹ bước chân, nín thở ngưng thần. Cẩn thận từng ly từng tí theo cái kia như là dãy núi to lớn ngủ say hắc rượu phía dưới dây leo nhanh chóng thông qua. Tại trải qua dây leo thân cây, tới gần cặp kia đóng chặt đỏ tươi phía dưới cự nhãn thời gian. Tiêu Diễm sơ ý một chút, dưới chân giẫm lên một cái khô heo yếu ớt cành cây, răng rắc. Một tiếng thanh thúy dạn nước âm thanh tại yên tĩnh trong hoàn cảnh lộ ra đặc biệt chói tai. Trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng. Nháy mắt dừng bước, Khẩn Trương ngẩng đầu nhìn về cái kia gần trong gang tấc ngủ say yêu thú, liền cũng không dám thở mạnh, sợ nó bị tiếng này vang động bừng tỉnh, đột nhiên gây khó khăn. Nhưng mà, cái kia hắc rượu dây leo vẫn như cũ không nhúc nhích. Thậm chí ngay cả mô phỏng sản sản âm thanh đều không có biến hóa chút nào, thật lâm vào thâm trầm nhất ngủ. Mọi người vậy mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau lưng đều kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Tiêu Lệ càng là tức giận đến xanh mặt, trực tiếp một cái nắm chặt gặp rắc rối Tiêu Diễm sau cổ áo. Như nâng gà con đồng dạng đem hắn xích lên, tăng nhanh bước chân đi thẳng về phía trước, thấp giọng mắng, thành sự không có bại sự có dư độ vận. Tiêu Diễm ngâu ngô hai tiếng, muốn giải thích nhưng bởi vì bị xách theo cổ áo siết phải nói không ra đầy đủ. Hữu Kinh vô hiểm thông qua hắc rượu dây leo khu vực, lại hướng về phía trước đi tiếp chừng 10 phút. Triệt để rời đi địa bàn của nó, mọi người mới trọn vẹn trầm tĩnh lại. Còn tốt Hữu Kinh vô hiểm, lần này Tiểu Phong thế nhưng lập công đầu a. Đặng lão lần nữa tán dương, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập tán thưởng. Những gia tộc kia người phụ trách cũng nhộn nhịp đối Lưu Phong ném đi thân thiện, thậm chí mang theo một chút thiện ý gật đầu thăm hỏi. Dừng a, chẳng phải là có cái đặc thù thôi miên loại dòng ngư, có gì đặc biệt hơn người? Tiêu Diễm xoa bị xiết đỏ cổ, vẫn như cũng mạnh miệng nhỏ giọng thầm thì, mặt mũi tràn đầy khâm phục. Tiêu Lệ bây giờ nhìn không nổi nữa, hình như trong bóng tối vận dụng một cái dòng nhỏ. Chỉ thấy Tiêu Diễm há to miệng, lại phát hiện chính mình đột nhiên không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể ngâu nô, lo lắng phát sốt. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh. Tốt, đã Tiểu Phong tại hắc rượu dây leo nơi này lập xuống đại công, tiết kiệm chúng ta đại lượng thời gian cùng tinh lực, tránh khỏi một tràng khả năng ác chiến. Như thế, một hồi phía trước sinh mệnh thụ kết ra kinh nghiệm chi quả Tiểu Phong liền đa phần một điểm, đại gia không có ý kiến a. Đặng lão cười lấy nhìn về phía các vị người phụ trách. Không có vấn đề. Lẽ ra nên như vậy. Lưu Tiểu Hữu làm chiếm công đầu. Các vị người phụ trách nhộn nhịp cười lấy phụ họa, không có bất kỳ dị nghị. Có thể sử dụng mấy quả đối bọn hắn bản thân vô dụng kinh nghiệm quả. Giao hảo vị này tiềm lực vô hạn, thủ đoạn thiếu niên thần bí, tuyệt đối là kiếm bộn không lô mua bán. Kinh nghiệm chi quả. Một chút không biết người trẻ tuổi hiếu kỳ lên tiếng. Đặng lão cười lấy giải thích nói, đây là một loại chỉ sinh trưởng tại mảnh này phong ấn chi địa đặc thù đạo cụ, từ một loại tên là sinh mệnh thụ kỳ dị thực vật kết ra. Cái kia sinh mệnh thụ mang theo một cái màu đỏ dòng càng ra càng bổ, đỏ, hiệu quả là có thể sinh trưởng ra đủ loại ẩn chứa tinh khiết kinh nghiệm quả. Mỗi quả quả đều có thể trực tiếp tăng trưởng dùng ngăn người điểm kinh nghiệm, hơn nữa tăng trưởng kinh nghiệm lượng sẽ theo lấy sinh mệnh thụ bản thân tuổi tác tăng trưởng mà gia tăng. Nói đến chúng ta nhân tộc bên trong còn đi ra cái này càng ra càng bổ, đỏ, màu đỏ dòng, nhưng bởi vì nhân tộc tuổi thọ quá ngắn, cái này màu đỏ dòng chủ yếu vô dụng. dùng ăn sau sẽ có một điểm không ảnh hưởng toàn cục tiểu tác dụng phụ, xui xẻo nhất khả năng là chó ngáp phải rồi dẫm lên tức chó. Yếu nhất khả năng chỉ là hắt cái xì hơi các loại. Phía trước liền có một gốc sinh trưởng vạn năm sinh mệnh thụ, nó kết ra kinh nghiệm chi quả. Trải qua phía trước chúng ta tính toán, đủ để cho các ngươi những cái này nhị giai tiểu gia hỏa thăng liền cấp 2. Nhưng dùng ăn khỏa thứ 2 thời gian hiệu lực quả sẽ giảm phân nửa, cho nên ăn 3 khỏa thăng tam giai tính giá trị so cao nhất. Chương 128, Kim Lôi Trúc Kiếm, màu vàng kim, chương 128, Kim Lôi Trúc Kiếm, màu vàng kim, các vị gia tộc người phụ trách cũng sẽ phân đến mấy khỏa, tuy là đối các ngươi thăng cấp vô dụng, nhưng có thể mang về cho trong gia tộc cái khác vãn bối sử dụng. Rất nhanh, trước mắt mọi người xuất hiện một gốc đúng nghĩa đại thụ che trời. Thân cây thô chắc phải cần mấy chục người ôm hết, tán cây xuyên thẳng mây xanh, độ cao tối thiểu vượt qua ngàn mét. Tung tùng cành lá ở giữa, một mặt lẻ tẻ treo lấy một chút tản ra bạch quang quả. Đặng Lao mắt liếc một cái, nói, nhìn tới lần này kết quả không ít, đại khái có 120 quả tả hữu. Phân phối như vậy, Tiểu Phong phân 5 quả, cái khác tiểu hòa tử mỗi người phân 3 quả, còn lại từ các vị người phụ trách chia đều. Tại trận người trẻ tuổi có hơn 20 người, Lưu Phong độc đến 5 quả, đây không thể nghi ngờ là Đặng Lao đối với hắn công lao rõ ràng lời khen. Gia tộc khác người phụ trách không sai biệt lắm mỗi người có thể phân đến 1 quả. Tuy là đối bọn hắn bản thân vô dụng, nhưng chính như Đặng Lao nói, mang về cho trong tộc cái khác có tiềm lực ban bối, cũng là cực tốt tài nguyên. Lưu Phong cầm lấy phân đến 5 quả kinh nghiệm chi quả, hơi trầm ngâm. Bên cạnh Lâm Vân, Hàn Văn Thanh đám người đã không thể chờ đợi liền ăn 3 quả, trên mình liên tiếp sáng lên thăng cấp hào quang. Lâm Vân một mặt hưng phấn, nắm chặt nắm đấm cảm thụ được thể nội tăng trưởng lực lượng, ta đi, thật thăng liền cấp 2, rút được 2 cái màu đỏ ròng, quá sung sướng. Chúc mừng Lâm Minh, Lâm Minh vận khí thực là không tồi. Bên cạnh có người hâm mộ chúc mừng. Ngô ngô ngô. Tiêu Diễm cũng tại bên cạnh kích động khoa tay múa chân, dùng ngón tay nhanh chóng tại dưới đất vạch ra nét chữ, ta cũng thăng cấp 2. Một cái màu đỏ, một cái màu tím. Tuy là hắn nói không ra lời, nhưng trên mặt vẻ đắc ý rõ ràng, vẫn không quên khiêu khích lườm Lưu Phong một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người đã thăng cấp cũng có thu hoạch, Lưu Phong cũng không do dự nữa, trực tiếp đem 3 quả kinh nghiệm chi quả liên tục căn bảo. Đinh, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp nhị giai cấp 3. Đinh, đẳng cấp tăng lên, trước mắt đẳng cấp nhị giai cấp 4. Đồng thời, hắn cảm giác được hai cái dòng mới bị rút đến, tin tức tràn vào trong đầu. Đại kiếm, lục, hiệu quả, có thể tiêu hao năng lượng triệu hoán một cái lực công kích vật lý không tầm thường đại kiếm hai tay tiến hành chiến đấu. Song kiếm hợp bích, lục, hiệu quả, có thể đồng thời sử dụng hai thanh loại kiếm vũ khí, cũng tăng lên mức nhỏ song cầm lúc tốc độ công kích cùng tính cân đối. Nhìn thấy hai dòng này, nhất là đại kiếm Lưu Phong trong mắt lóe lên một chút hưng phấn. Đây chính là loại vũ khí dòng. Hắn thần khí Chu Tiên, thải, chính là do ban đầu loại vũ khí dòng xương ống chân lớn, trắng, trải qua vạn lần tăng phúc mà tới. Bây giờ lại thu được một cái loại vũ khí dòng, hơn nữa đồng bộ một cái song cầm dòng. Nếu là đưa chúng nó tăng phúc đến cao giai, chẳng phải là mang ý nghĩa hắn tương lai có thể song cầm thần binh, chiến lược tuyệt đối có thể tiêu thăng một cái cấp bậc. Giờ phút này, tất cả người trẻ tuổi đều đắm chìm tại thăng liền cấp 2 trong vui sướng, cái này tiết kiệm bọn hắn đại lượng khổ công cùng thời gian. Tốt, thu hoạch rất tốt, chúng ta tiếp lấy đi được a. Đặng Lao âm thanh đem mọi người theo trong hưng phấn kéo về hiện thực. Phía trước còn có hai cửa, theo thứ tự là Tử Kim Long Mãng cùng Địa Ngục Tà Phượng chiếm cứ. Tiểu Phong, ngươi còn có thể thử nghiệm thôi miên bọn chúng ư? Đặng Lao mang theo chờ mong nhìn về phía Lưu Phong. Ta có thể thử xem, Đặng sư thúc. Lưu Phong yên lặng ngồi đáp, có khế ước hắc rượu dây leo kinh nghiệm, hắn đối chính mình triệu hoán chi thần thải năng lực càng có lòng tin. Những phong ấn này địa phương yêu thú tựa hồ cũng tồn tại nào đó ý thức chống rông để hắn khế ước lên dị thường thoải mái. Bất quá hết sức nỗ lực là được, tuyệt đối không nên miễn cưỡng bản thân. Đặng Lao dặn dò, nhưng trong mắt vui mừng che giấu không được. Tiếp xuống lộ trình, quả nhiên như Đặng Lao sở liệu, lại tao ngộ hai cái thực lực cường hãn, trấn thủ yếu đạo thất giai đỉnh phong yêu thú, toàn thân bao trùm tử kim lân phiến, đầu sinh độc giác tử kim long mãng. Cùng quanh thân thiêu đốt lên địa ngục hỏa màu u lam, hình như phượng hoàng địa ngục tà phượng. Mà Lưu Phong biểu hiện, lần nữa để tất cả người, nhất là các vị gia tộc người phụ trách trố mắt ngất mồm. Hắn vẫn như cũng là một mình lên trước, tiến tính đứng thẳng chốc lát, theo sau. Cái kia hung diễm ngập trời tử kim long mãng liền dịu dàng ngoan ngoãn địa bàn chiếm đóng lên, rơi vào trạng thái ngủ say, chỉ chốc lát đi tới tiếp một cái vị trí. Cái kia lệ khí ngút trời địa ngục tà phượng cũng thu lại hỏa diễm, trở xuống xào huyệt, gục đầu xuống. Thôi miên thành công, thoải mái đến như là trò đùa. Lần này các vị gia tộc người phụ trách nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt triệt để biến. Theo ban đầu kinh ngạc, hiếu kỳ, biến thành thật sâu chấn động. Bọn hắn cảm giác chính mình lần này tới, loại trừ làm cái khán giả cùng hộ vệ, dường như không có gì phát huy chỗ trống a. Người trẻ tuổi kia đến cùng là quái vật gì? Hắn thôi miên dòng chẳng lẽ không có cực hạn ư? Tại tiếp tục tiến lên trên đường, Lưu Phong một bên đi theo đội ngũ, một bên bắt đầu xử lý chính mình mới lấy được hai cái dòng. Hắn tâm niệm vừa động, đối đại kiếm, lục, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh, ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 100 lần thành công. Dòng phẩm chất tăng lên. Đại kiếm, lục, phi vân kiếm, đen. Hiệu quả, triệu hoán một chuôi tương đối nhẹ nhàng trường kiếm màu đen, công kích lúc kèm theo mỏng manh phong thuộc tính cắt đứt hiệu quả. Lưu Phong nhíu nhíu mày, màu đen phẩm chất, còn kèm theo chính là phong thuộc tính, cùng hắn kỳ vọng khác rất xa. Không tốt. Hắn lập tức khơi thông dòng miêu tiểu lục, phát động xuân thu, thải. Một cỗ nhỏ bé không thể nhận ra, lại huyền ảo vô cùng thời gian ba động dùng Lưu Phong làm trung tâm. Lặng yên vang vọng ra, đem hắn bản thân cùng phi vân kiếm, đen, trạng thái, hồi tưởng đến một phút đồng hồ phía trước. dòng lần nữa biến trở về đại kiếm, lục. Ngay tại Lưu Phong phát động xuân thu, thải, nháy mắt. Đi tại phía trước Đặng lão, cùng mấy vị nhận biết vô cùng nhạy bén gia tộc người phụ trách. Gần như đồng thời thân hình nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Phong phương hướng, trong mắt buộc phát ra khó có thể tin tinh quang. Đây là thời gian vận sóng, thời gian hệ dòng. Hắn rõ ràng còn có thời gian hệ năng lực. Trong lòng mọi người hoảng sợ. Thời gian cùng không gian, xưa nay là thần bí nhất, cường đại nhất pháp tắc phạm chủ. Nắm giữ liên quan dòng người đều là phượng mao lân giác, lại mỗi một cái đều tiềm lực vô hạn. Lưu Phong trong lòng bọn họ hình tượng, nháy mắt biến đến càng sâu không lường được. Lưu Phong cảm nhận được những cái kia quăng tới chấn kinh ánh mắt, nhưng hắn cũng không để ý, tiếp tục chuyên chú vào chính mình soát dòng đại nghiệp. Lần nữa đối đại kiếm, lục, tiến hành ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 1000 lần thành công. Dòng phẩm chất tăng lên. Đại kiếm, lục, kim lôi trúc kiếm, kim, hiệu quả, có thể triệu hoán một trôi từ vạn năm kim lôi trúc chế tạo thành phi kiếm màu vàng nóng. Kiếm này ẩn chứa chí dương chí cương tịch tà thần lôi đối ma khí, quỷ vật, hai họa chờ âm tà tồn tại có tuyệt đối kiểm chế cùng tính chất hủy diệt đả kích hiệu quả. Cũng có thể dùng cho thông thường chiến đấu, sắc bén vô cùng, ánh chớp sáng rực. Chương 129, giả thải dòng tái hiện chương 129, giả thải dòng tái hiện màu vàng kim phẩm chất, kèm theo tịch tà thần lôi. Còn không tệ. Lưu Phong nhìn xem dòng mới hiệu quả, tuy là hơi có tiếc nuối không phải thải sắc, nhưng đã tương đối sử dụng. Trong lòng hắn đã có một cái kế hoạch, lợi dụng xuân thu, thải, mỗi giờ một lần hồi chiêu, hắn có thể lặp đi lặp lại soát mới lấy được dòng. Thẳng đến soát ra màu vàng kim thậm chí thải sắc phẩm chất mới thôi. Mục tiêu của hắn là để bản thân tất cả dòng, chí ít đều là màu vàng kim đặt cơ sở. Song kiếm hợp bích, lục, tạm thời giữ lại, chờ xuân thu, thải, hồi chiêu hoàn tất lại đến xử lý. Ngay tại Lưu Phong quy hoạch lấy tương lai dòng phối trí, giá tâm bừng bừng thời khắc, đi tại phía trước nhất Đặng lão lần nữa dừng bước. Chỉ thấy phía trước mê vụ tản ra, một mảnh đối lập rộng rãi trung ương đất trống. Một tòa cao tới trăm trượng, toàn thân đen kịt, tản ra tuyên cổ thê lương cùng nặng nề uy áp to lớn bia đá. Như là yên lặng như cự thú, đứng sừng sững ở trước mặt mọi người. Trên tấm bia đá, khắc đầy không thể nào hiểu được hoa văn phức tạp, mơ hồ có ám trầm hào quang tại trong đó lưu truyền. Đặng lão âm thanh mang theo trước đó chưa từng có ngưng trọng, vang vọng tại mỗi người bên hai, đến. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại tòa kia to lớn phong ấn trên tấm bia đá. Khối này phong ấn dưới tấm bia đá, liền phong ấn chúng ta hoa hạ khí vật thú. Đặng lão âm thanh tại trống trải bia đá phía trước vang vọng, mang theo một loại khó nói lên lời nặng nề cùng chờ đợi. Chúng ta bước đầu tiên là thức tỉnh nó. Hắn mặt hướng mọi người, đặc biệt là đám kia trẻ tuổi đám thiên tài bọn họ, giải thích cặn kẽ nói, thức tỉnh nó phương pháp kỳ thực rất đơn giản, chỉ cần đưa tay đặt ở phong ấn này trên bia đá là đủ. Khí vật thú, tên như ý nghĩa, chính là hấp thu cùng trấn áp một nước khí vận thần thú. Những năm gần đây nó bị phong ấn ở đây, vô pháp chủ động hấp thu phân ly khí vận tầm bổ bản thân, dẫn đến lực lượng suy yếu, phong ấn càng khó phá trừ. Cho nên, chúng ta cần đúng giờ đốt nó khí vận. Làm các ngươi đưa tay đặt ở trên bia đá, khí vận thú liền có thể cảm giác được các ngươi trên mình mang theo khí vận, cũng sẽ bản năng tiến hành hấp thu, đồng thời, nó cũng sẽ cho phản hồi, đối hấp thu khí vận tiến hành phụng dưỡng. Bị hấp thu khí vận người không chỉ sẽ không bởi vậy vận khí trở nên kém, ngược lại sẽ thu được một hạng vĩnh cửu bổ trợ. Cái này bổ trợ sẽ ngẫu nhiên tác dụng tại các ngươi một cái nào đó dòng bên trên. Khả năng là tăng lên cái kia dòng lực công kích tỷ lệ phần trăm, cũng khả năng là tăng lên lực phòng ngự tỷ lệ phần trăm, hoặc là trực tiếp tăng cường dòng hiệu quả đặc biệt. Nếu như phần này bổ trợ may mắn rơi vào các ngươi trọng yếu nhất, cường đại nhất dòng bên trên. Như thế hôm nay tới đây, cũng tuyệt đối không tính đi một chuyến uổng công. Đặng lão ánh mắt đảo qua nhóm này chiều khí phồn thịnh người trẻ tuổi, trong giọng nói mang theo một chút khích lệ, lần này mang các ngươi nhiều như vậy thiên tài tới. Một mặt là vì để cho các ngươi lịch luyện, một phương diện khác, cũng là bởi vì các ngươi những cái này người mang màu đỏ, màu vàng kim dòng tiểu gia hỏa. Từng cái khí vận bất phàm, tập hợp các ngươi khí vận, đủ để cho ngủ say khí vận thú ăn non nê. Hắn cuối cùng tổng kết nói, tốt, lũ tiểu gia hỏa, cùng tiến lên phía trước, đem các ngươi tay đặt ở trên bia đá. Trước tiên đem chúng ta thủ hộ thần thú thức tỉnh lại nói. Dạng này giải thích, chính là Đặng lão cùng Lưu Phong trước đó thương lượng xong. Kế hoạch là để tất cả mọi người tham dự thức tỉnh quá trình, một phương diện quả thật có thể tập hợp khí vận thức tỉnh khí vật thú. Một phương diện khác cũng là vì chế tạo một cái hợp lý yểm hộ. Khi tất cả người lực chú ý đều tập trung ở thức tỉnh và khí vận phụng dưỡng bên trên thời gian, Lưu Phong liền có thể thừa cơ tiếp xúc gần đuôi bia đá, thử nghiệm vận dụng hắn suy yếu, thải, năng lực. Nếu như thành công suy yếu phong ấn, liền có thể thuận thế mở ra, nếu như không được, Đặng lão liền sẽ giả vờ thử nghiệm một loại khác phương pháp tiếp đó tiếp nối tuyên bố thất bại. Mọi người dẹp đường hồi phủ, lại bàn bạc kỹ hơn, cũng sẽ không bạo lộ Lưu Phong chân chính năng lực. Đặng lão tiếng nói vừa ra, sớm đã kích động là đám thanh niên lập tức lên trước. Nhộn nhịp mang xúc động cùng chờ mong, đem bàn tay của mình dán tại cái kia lạnh giá mà thô ráp khổng lồ bia đá mặt ngoài. Lâm Vân, Tiêu Diễm, Hàn Văn Thanh đám người tất cả đều làm theo. Lưu Phong cũng lẫn trong đám người, đưa tay đặt tại trên tấm bia đá. Ngay tại bàn tay của hắn cùng bia đá tiếp xúc mấy mắt, một cỗ cuộn, cổ lão, nhưng lại mang theo nào đó khiếm khuyết cảm giác to lớn tin tức lưu. Như là hồng thủy vỡ đê, đột nhiên xông vào trong đầu của hắn. Đem tòa này bia đá bản chất rõ ràng mà hiện lên tại hắn trước mắt, phong ấn bia đá tin tức, từ không biết tồn tại thiết lập, dùng cho phong ấn hoa hạ khí vận thú đặc thù tạo vận. Ẩn chứa dòng, một tuyệt đối phong ấn, giả thải, hiệu quả, tạo dựng gần như tuyệt đối phong ấn không gian, ngăn cách nội ngoại, cường độ cực cao, không điều kiện đặc biệt hoặc siêu việt tính lực lượng không cách nào phá trừ. Hai chấn áp khí vận, giả thải, hiệu quả, cưỡng ép chấn áp, bóc ra, giam cầm trong phạm vi nhất định khí vận khái niệm thực thể, khiến cho vô pháp cùng ngoại giới cộng minh. Ba, hấp thu khí vận, giả thải, hiệu quả có thể kéo dài hấp thu bị phong ấn người cùng với liên quan trong phạm vi khí vận, dùng cho duy trì phong ấn cường độ tới cung cấp đặc biệt mục tiêu. Giả thải dòng. Hơn nữa, một thoáng liền là ba cái. Lưu Phong trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động không tên. Giả thải dòng. Đây đã là hắn lần thứ hai tiếp xúc đến cái này đặc thù khái niệm. Thú thần giáo khống chế cao tầng cùng thiên tài liền là sử dụng loại này giả thải dòng. Loại này phẩm chất dòng, hình như siêu việt màu vàng kim, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh thải sắc, mang theo một loại quỷ dị, không hoàn toàn cảm giác. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Chẳng lẽ đây quả thật là thú thần giáo thần thú làm? Thần thú lại có năng lực bố trí khủng bố như thế phong ấn? Lưu Phong suy nghĩ bay lộn, cảm thấy một trận hàn ý. Nếu thật là dạng này, cái kia thú thần giáo nội tình cùng uy hiếp so với phía trước tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ba cái giả thải dòng liên hợp tạo thành phong ấn, khó trách Hoa Hạ tập kết tất cả màu vàng kim dòng cường giả đều không thể lay động mảy may. Cái này căn bản liền không phải một cái cấp độ lực lượng. Giả thải dòng chính xác không phải trước mắt Hoa Hạ đỉnh tiêm lực lượng có khả năng giả đủ, bởi vì bọn hắn căn bản là không thấy rõ bia đá có dòng màu sắc, cho nên nói thế nào giải quyết vấn đề. Ngay tại Lưu Phong bị cái này kinh người chân tướng rung động, đồng thời trong lòng nhanh chóng suy tư suy yếu, thải có thể hay không đối giả thải dòng có hiệu quả thời gian. Bên cạnh hắn những người trẻ tuổi khác trên mình đã trải qua bắt đầu lần lượt xuất hiện biến hóa, tương đạo màu sắc khác nhau, mạnh yếu khác nhau, ánh sáng theo trong bia đá phản hồi mà ra, dung nhập trong cơ thể của bọn hắn. Có người ngạc nhiên phát hiện chính mình một cái nào đó dòng uy lực đạt được biên độ nhỏ vĩnh cửu tăng lên. Có người thì cảm giác năng lực phòng ngự có chỗ tăng cường, tuy là bổ trợ biên độ không lớn, nhưng dù sao cũng là mãi mãi, đủ để cho bọn hắn mừng rỡ như điên. Lâm Vân trên mình kim quang lóe lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Hiển nhiên hắn đại hoang diệt thiên chỉ đạt được một chút chỗ tốt. Tiêu Diễm tuy là không thể nói chuyện, nhưng trong mắt cũng lóe ra vẻ hưng phấn. Nắm chặt nắm đấm xung quanh hỏa diễm khí tức hình như càng ngưng luyện một chút. Chương 130, ngạo doanh chương 130, ngạo doanh tất cả mọi người khí vận hội tụ, như là tia nước nhỏ chuyển vào giang hà, lại tràn vào bia đá chỗ sâu. Cái kia nguyên bản tĩnh mịch, chỉ là mơ hồ phát ra uy áp khổng lồ bia đá, bắt đầu chấn động nhẹ lên. Mặt ngoài những cái kia hoa văn phức tạp từng bước sáng lên hào quang nhỏ yếu, phản phất nào đó ngủ say vô số tuế nguyệt cổ lão tồn tại, ngay tại chậm chậm mở ra con mắt của nó. Khí vận thú, gần thức tỉnh. Ngay tại Lưu Phong bị ba cái giả thải dòng chân tướng rung động, đồng thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, nghĩ đến trên mình sáng thế nguyên đoán bộ đồ hiệu quả vĩnh hằng trưởng thành. Có thể thông qua hấp thu bất luận cái gì hình thức năng lượng, vật chất, phát tác cảm ngộ thậm chí khái niệm tính tồn tại tới không ngừng tăng lên bản thân. Dòng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, chẳng phải là pháp tác lực lượng cụ hiện hóa ư? Cái này ba cái giả thải dòng, không thể nghi ngờ là cực kỳ cường đại pháp tác khái niệm. Một cái lớn mật đến gần như điên cuồng ý niệm tại Lưu Phong trong đầu thành hình. Có lẽ, có thể dùng nguyên đoán bộ đồ thử một chút xem, có thể hay không trực tiếp đem bọn nó hấp thu mất. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng dã hỏa lan tràn, cùng dùng suy yếu đi cực một cái không xác định kết quả, không bằng thử xem cái này trang càng bản nguyên thôn vệ năng lực. Nói làm liền làm. Lưu Phong tâm niệm chìm vào thể nội bộ kia tản ra sáng thế ánh sáng nhạt bộ đồ, toàn lực thúc dục vĩnh hằng trưởng thành hạch tâm mệnh lệnh, hấp thu. Mục tiêu, phong ấn trong tấm bia đá ba cái giả thải dòng pháp tắc khái niệm. Và anh, một cỗ vô hình lại bá đạo tột cùng lực hút. Đột nhiên theo Lưu Phong lòng bàn tay bạo phát, xuyên thấu qua cùng bia đá tiếp xúc, như là tham lam cự tỉnh há miệng, trực tiếp tác dụng tại ba cái kia tản ra không hoàn chỉnh thải sắc ánh sáng dòng kết cấu bên trên. Tuyệt đối phong ấn, giả thải, chấn áp khí vận, giả thải, hấp thu khí vận, giả thải. Cái này ba cái cấu thành phong ấn căn cơ giả thải dòng, nó ẩn chứa mảnh vỡ pháp tắc cùng khái niệm lực lượng, bắt đầu bị cương ép bóc ra, hóa thành ba đạo nhỏ bé lại bản chất cực cao thải sắc lưu quang, xuôi theo Lưu Phong cánh tay, điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn nguyên đoán bộ đồ. Bộ đồ mặt ngoài sáng thế ánh sáng nhạt nháy mắt biến đến sáng lên. Nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, phát ra hân hoan nhảy nhót tòng ngọng, độ trưởng thành cái kia 0.01 chỉ số bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp nhảy lên. Nhưng mà, ngay tại Lưu Phong chuẩn bị thừa thế xông lên, đem cái này ba cái giả thải dòng triệt để hấp thu, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết phong ấn vấn đề lúc, chờ một chút. Tiểu Bằng Hữu, mau dừng tay. Người trước đừng hút. Một cái mang theo đội vàng, kinh hoàng, thậm chí có một chút suy yếu âm thanh, đột nhiên trực tiếp tại Lưu Phong đáy lòng vang lên, cắt ngang động tác của hắn. Lưu Phong trong lòng giật mình, lập tức cưỡng ép bỏ dở vĩnh hằng trưởng thành thôn vệ quá trình. Cái kia ba đạo thải sắc lưu quang truyền thâu im bặt mà dừng. Hắn tâm niệm nhanh chóng chìm vào cùng bia đá tiếp nối tờ kia ý thức, truy tìm lấy âm thanh nguồn gốc. Sau một khắc, tại ý thức của hắn tầm nhìn bên trong, trong bia đá cái kia một mảnh từ phong ấn lực lượng tạo thành hỗn độn không gian bên trong, một đầu hình thể mini, toàn thân hiện ra cao quý màu vàng nóng, sinh ra ngũ trảo tiểu long hư ảnh, khó khăn ngưng kết hiện ra. Đầu này ngũ trảo kim long hư ảnh nhìn lên 10 phần ảm đạm suy yếu, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán, nhưng nó cặp kia long đồng lại tràn ngập linh tính. Giờ phút này chính giữa mang theo lòng còn sợ hãi cùng nghĩ lại mà sợ biểu tình, trông mong nhìn lấy Lưu Phong ý thức phủ xuống phương hướng. Tiểu Bằng Hữu, ngươi có thể tính toán dừng lại. Ngũ trảo kim long hư ảnh mở miệng, âm thanh vẫn như cũ mang theo suy yếu, nhưng càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ cùng chấn kinh. Ngươi đến cùng là lai lịch gì a? Trên mình mang theo cái gì khủng bố dòng hoặc là bảo vật? Rõ ràng có thể trực tiếp hấp thu cấu thành phong ấn này ngụy thần văn. Ngươi lại hút xuống dưới, kèm thêm lấy ta cái này bị phong ấn bản thể, đều muốn bị ngươi xem như chất dinh dưỡng một chỗ cho nuốt lấy. Lưu Phong nhìn trước mắt đầu này mini kim long, trong lòng đã sáng tỏ hắn, nhưng vẫn là xác nhận tính hỏi, ngươi là? A, ngươi nhìn ta, vào xem lấy chấn kinh, đều quên tự giới thiệu. Mini Kim Long dùng chân vô vô chính mình đầu nhỏ, cố gắng bày ra một bộ trang trọng bộ dáng. Nhưng phối hợp nó cái kia suy yếu hình thái thực tế không có gì uy nghiêm đáng nói. Ta tên Ngạo Doanh, chính là tuân theo Hoa Hạ quốc vận mà thành khí vật thú, cũng liền là trong miệng các ngươi thủ hộ thần thú. Mấy chục năm trước, ta bị một cái tự xưng thần thú hỗn đả giá hỏa một bộ phân thân đánh lén, bị phong ấn ở khối này tảng đá vụn bên trong. Nói đến thần thú hai chữ, Ngạo Đêm ngựa khí nháy mắt tràn ngập phẫn nộ cùng nghiến răng nghiến lợi, cái tên nên chết hỗn đản. Dù loại này mưu lợi thủ đoạn ám toán ta, lão tử nếu là không có bị thương sẽ bị nó phong ấn. Chờ lão tử đi ra, khôi phục lực lượng, cần phải tìm tới nơi ở của nó. Đem nó cố kia chân thân bắt tới mạnh mẽ đánh một trận không thể. Lại dám phong ấn ngươi Ngạo Đêm đại gia. Nó phát tiết vài câu, lập tức lại mau đem lực chú ý kéo về đến Lưu Phong trên mình. Trên mặt rồng chất đầy hòa ái dễ gần nụ cười, tuy là nhìn lên có chút khôi hài, khụ khụ. Cái kia, tiểu bằng hữu a, chúng ta thương lượng cái sự tình a. Ngươi nhìn, ngươi đã có thể lực lay động phong ấn này, thậm chí kém chút đem nó cho ăn. Vậy ngươi có thể hay không giúp đỡ chút, dùng càng dịu dàng một chút phương thức, đem lại ra ta cứu ra ngoài a. Vừa mới ngươi cái kia cách ăn, quá hủ dọa rồng. Ngươi cái năng lực kia địch ta không phần, ta cũng sẽ bị hấp thu. Lưu Phong nhìn trước mắt cái tính cách này cùng bề ngoài không hợp nhau, có vẻ hơi lắm lời cùng đậu bị hoa hạ khí vật thú, trong lúc nhất thời có chút khóc cười không được. Bất quá, hắn cũng xác định hai cái mấu chốt tin tức, một phong ấn chính xác là thần thú, phân thân, làm. Hai nguyên đoán bộ đồ vĩnh hằng trưởng thành quả thật có thể đối giả thải dòng có hiệu quả, nhưng phương thức quá bá đạo, khả năng thương tới bị phong ấn Ngạo Đêm. Như thế, tiếp xuống, liền cần tìm kiếm một cái càng ổn thỏa phá phong phương pháp. Nhìn xem vĩnh hằng trưởng thành đã trưởng thành đến 0.1 tiến độ, Lưu Phong trong lòng có chút tiếc hận, có thể lại hấp thu một hồi liền tốt. Bất quá hắn vẫn là cung kính nói, Ngạo Doanh tiền bối, ta còn có một cái biện pháp, chỉ là có chút sự không chắc chắn. Hắn nói tự nhiên là suy yếu, thải, năng lực. Hơn nữa, ta còn có cái năng lực còn tại hồi chiêu bên trong, không biết biện pháp này có được hay không. Cái này đơn giản. Ngạo Doanh nghe xong, vuốt rồng vung lên, phi thường đại khí biểu thị, ta trực tiếp cho ngươi đổi mới ngươi hồi chiêu liền thôi. Chút chuyện nhỏ này, đối bản đại gia tới nói dễ dàng. Nó hình như nóng lòng hiện ra giá trị của mình, lại hào khí vượt mây nói bổ sung, hơn nữa, xem như cảm tạ, ta còn có thể vĩnh cửu tăng phúc ngươi dòng hiệu quả. Nói đi, ngươi muốn tăng phúc cái nào dòng? Tính toán bản đại gia hôm nay cao hứng, cho ngươi tới cái siêu cấp gấp đôi, đem ngươi dòng ta toàn bộ cho ngươi tăng phúc tốt. Vừa dứt lời, không chờ Lưu Phong đáp lại, Ngạo Doanh liền không thể chờ đợi điều động bắt nguồn từ thân tuy là suy yếu nhưng bản chất cực cao khí vận thần lực. Chương 131, phá phong chương 131, phá phong một đạo ôn hòa mà mênh mông năng lượng màu vàng nóng sôi theo tiết nối, tràn vào Lưu Phong thể nội, chuẩn bị tra xét hắn dòng tình huống cũng cho tạo. Tiếp đó, Ngạo Doanh Long Hồn hư ảnh đột nhiên cứng đờ. Nó cặp kia tràn ngập linh tính long đồng nháy mắt trừng đến căng tròn. Gắt gao dán mắt lấy Lưu Phong thể nội mấy cái tia tản ra hào quang dòng hải tâm. Miệng rồng hơi hơi mở ra, tựa như nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Chu Tiên, thải, cái kia nội liễm lại phảng phất có thể chặt đứt nhân quả vận mệnh khủng bố phong mang. Tăng Phúc, thải, cái kia ẩn chứa vô hạn khả năng cùng sáng tạo nguyên lực thâm thủy ánh sáng. Suy yếu, thải, cái kia mang theo tuyệt đối phủ định cùng quy khư ý vị băng lãnh khí tức. Triệu Hoán Chi Thần, thải, cái kia vượt lên trên chúng sinh, chấp trưởng khế ước quyền hành trí cao uy nghiêm. Còn có bộ kia mơ hồ đem Lưu Phong bao phủ, chạy xuôi theo sáng thế quang huy sáng thế nguyên đoán bộ đồ, thải sắc. Thậm chí ngay cả trên bả vai hắn cái kia ngay tại ngáp, nhìn như người vật vô hại tiểu nãi miêu, rồng mèo. Nó trên mình quấn quanh xuân thu, thải, thời gian phát tắc, đều để Ngạo Doanh cảm thấy một trận tê cả da đầu. Cái này mẹ nó. Ngạo Doanh Long Hồn đều đang run rẩy. Phía trước bộ kia đại gia cho ngươi chỗ tốt phóng khoáng tư thế nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thay vào đó là một loại gần như kinh dị mộng bức. Nó vốn cho là Lưu Phong chỉ là nắm giữ một hai cái đặc thù cường đại màu vàng kim hoặc là đỉnh thiên màu đỏ dòng, tăng thêm một kiện có thể hấp thu ngụy thần văn bảo vật. Nó vận dụng bản nguyên khí vận chi lực, tăng phúc một thoáng màu vàng kim thậm chí màu đỏ dòng, tuy là tiêu hao không nhỏ, nhưng còn tại nó có thể tiếp nhận cùng lý giải trong phạm vi. Nhưng trước mắt đây là cái gì? 1, 2, 3, 4. Đến cũng hết, thật không dám đi mấy. Cộng thêm một bộ đồng dạng là thải sắc phẩm chất nghịch thiên bộ đồ. Thải sắc dòng A. Đó là chạm đến thế giới quy tắc bản nguyên trí cao lực lượng. Liên thời kỳ toàn thịnh nó, thân là hoa hạ khí vật thú, bản thân hạch tâm cũng chỉ là đụng chạm đến thải sắc giáp danh. Mà trước mắt tên nhân loại này thiếu niên, rõ ràng như bán sỉ cải trắng đồng dạng có nhiều như vậy. Cái này còn tăng phúc cái giám A. Cầm đầu đi tăng phúc. Nó khí vận chi lực tại chính thức thải sắc dòng trước mặt. Tựa như dòng suối nhỏ tính toán bổ sung đại hải, đừng nói tăng phúc, liền gây nên một chút gợn sóng đều không làm được. Cưỡng ép thử nghiệm, sợ rằng sẽ trực tiếp gặp phải quy tắc phản vệ, để nó vốn là suy yếu long hồn họa vô đơn trí. Ách, cái này, khu khu. Ngạo Doanh mặt rồng nín đến có chút chuyển hồng. Vừa mới lời nói hùng hồn còn lời nói còn văng vẳng bên hai. Giờ phút này lại lúng túng đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nó ấp úng nửa ngày mới gạt ra một câu, cái kia, tiểu bằng hữu, không, tiểu huynh đệ, ngươi dòng, ân, phi thường hoàn mỹ, kết cấu ổn định, tiềm lực vô hạn, đã không cần bản đại gia lại thêm cái này một lần hành động tăng phúc. Nó cưỡng ép kéo tôn, tranh thủ thời gian di chuyển chủ đề, ngựa khí đều mang tới mấy phần cẩn thận từng ly từng tí cùng định nói, cái kia, hồi chiêu ta đã giúp ngươi đổi mới. Ngài nhìn, phương công tiện, dùng ngài cái kia, dịu dàng một chút biện pháp, thử một chút xem. Nó hiện tại nhìn Lưu Phong ánh mắt đã hoàn toàn biến, cái này không phải cái gì cần nó dịu dắt hậu bối tiểu bằng hưu. Đây rõ ràng liền là cái hành tẩu, khoác lên ra người quy tắc tập hợp thể. Là nó thoát khốn duy nhất hy vọng. Thái độ nhất định cần nghiêm chỉnh. Lưu Phong nhìn xem thái độ phát sinh 180 độ thay đổi lớn khí vật thú, trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, nhưng cũng lý giải. Hắn gật đầu một cái, không lại trì hoãn, tâm niệm khóa chặt trong tấm bia đá ba cái kia vẫn như cũ tản ra chẳng lành hào quang giả thải dòng, hít sâu một hơi, phát động năng lực, ba cái giả thải dòng trải qua vừa mới vĩnh hằng trưởng thành một phen hấp thu. Nó năng lượng ẩn chứa cùng tính ổn định đã đại giảm, như là bị đục rông hơn phân nửa đê đập. Giờ phút này Lưu Phong toàn lực thôi động suy yếu, thải, cái này áp đảo trên đó chính bản thải sắc lực lượng. Quá trình đúng là ngoài ý liệu thoải mái. Cái kia ba đạo vô cùng suy yếu quy tắc chi lực, như là nung đỏ que hàn gặp được băng tuyết, không trở ngại chút nào bao trùm cũng xâm nhập ba cái giả thải dòng hạch tâm kết cấu. Trong địa đá, phản phất vang lên nào đó vô hình thành lũy phá toái gào thét. Đinh, kiểm tra đo lường đến cao ưu tiên cấp pháp tắc xung đột. Ngay tại bao trùm bên trong. Đinh, vĩnh cửu ngẫu nhiên suy yếu có hiệu lực. Tuyệt đối phong ấn, giả thải đã triệt để chôn bụi. Đinh, vĩnh cửu ngẫu nhiên suy yếu có hiệu lực. Trấn áp khí vận, giả thải đã triệt để tan rã. Đinh, vĩnh cửu ngẫu nhiên suy yếu có hiệu lực. Hấp thu khí vận, giả thải đã triệt để tan rã. Lại là triệt để tan rã biến mất. Những cái này giả thải dòng tại chính thức thải sắc dòng suy yếu trước mặt, tựa như gặp được tiên địch khắc tinh, nó tồn tại bản thân liền bị phán định làm sai lầm, trực tiếp bị theo trên căn bản xóa đi, liền giáng cấp làm màu trắng dòng cơ hội đều không có. Ngoại giới, ngay tại Lưu Phong tại bên trong không gian ý thức hoàn thành suy yếu cùng một máy mắt, ở bầm long, cả tòa cao tới trăm trượng khổng lồ phong ấn bia đá bạo phát ra trước đó chưa từng có chấn động kịch liệt, so với vừa mới thức tỉnh lúc càng mãnh liệt gấp 10 lần, gấp trăm lần. Chuyện gì xảy ra? Lần này thức tỉnh khí vận thú động tinh thế nào lớn như vậy? Động đất núi đông đưa, bia đá muốn nứt mở ra. Đặng Lão, Tiêu Lệ chờ tất cả cường giả sắc mặt đổi biến, nhộn nhịp phóng thích phòng ngự dòng, cùng đem những bia đá kia phía trước người trẻ tuổi bao phủ trong đó, kinh nghi bất định nhìn xem cái kia tùy thời muốn sụp đổ bia đá. Khả năng là khí vận thú bị đốt đến quá no, lực lượng khôi phục quá hư vấn, tại trùng kích phong ấn. Có người tính toán đưa ra một cái giải thích hợp lý, nhưng liền chính hắn đều cảm thấy thuyết pháp này có chút gượng ép. Trước mắt cảnh tượng này, càng giống là phong ấn bản thân tại tan rã. Trong bia đá, theo lấy ba cái giả thải dòng triệt để chôn bụi, cái kia cấu thành phong ấn không gian căn cơ nháy mắt sụp đổ, trói buộc ngạo doanh bản thể vô hình xích đứt thành từng khúc. Hống, một tiếng tràn ngập vô tận vui sướng, giải thoát cùng uy nghiêm long ngâm từ viễn cổ thời không truyền đến, đầu tiên là mỏng manh, lập tức càng ngày càng vang, cuối cùng hóa thành lôi âm cuồn cuộn, xuyên thấu gần sụp đổ bia đá, vang vọng tại toàn bộ phong ấn chi địa trên không. Bù bù, có ánh lóa mắt thần quang màu vàng theo bia đá vô số trong vết nứt bắn ra mà ra, đem mảnh này mở tối khu vực chiếu đến giống như ban ngày. Cả tòa to lớn phong ấn bia đá ầm vang nổ tung, hóa thành vô số đá vụn bụi mịn, bay lả tả rơi xuống. Mà tại cái kia nguyên bản bia đá đứng sừng sững địa phương, một đầu thân dài vượt qua trăm trượng, toàn thân bao trùm lấy hoa lệ vảy màu vàng nóng, sinh ra ngũ trảo thần tuấn kim long. Thư triển nó cái kia hoàn mỹ mà cường đại thân thể, chậm chậm xoay quanh bay lên không. Nó mỗi một mảnh lân giáp đều chạy xuôi theo ánh sáng màu vàng nóng. Râu rồng phiêu đãng, mắt rồng trong lúc đóng mở tự có uy nghiêm, quanh thân tản ra tẩm bổ vạn vật, củng cố sơn hà tràn đầy khí vận chi lực. Chính là thoát khốn mà ra hoa hạ khí vận thú, ngạo doanh. Nó chân thân hiện hiện, thần uy như ngục, rung động tại trận mỗi người. Chương 132, nhất định là khí vận thú chính mình phá phong. Chương 132, nhất định là khí vận thú chính mình phá phong. Nhiều, đã bao nhiêu năm, bản đại gia cuối cùng đi ra. Ngạo doanh ngửa mặt lên trời thét dài, thanh trấn khắp nơi, tràn ngập hánh diện thoải mái. Nó tham lam hô hấp lấy tự do không khí, to lớn long khu tại không trung mặc sức giãn ra, khuấy động mưa gió. Phía dưới, tất cả mọi người bị cái này kinh thiên động địa một màn chấn động có thể dùng lại thêm. Đặng Lão Lệ nóng doanh trọng, thân thể bởi vì xúc động mà run nhẹ nhẹ, lẩm bẩm nói, thành công, thật thành công. Thiên hữu hoa hạ, thiên hữu hoa hạ a. Mênh mông uy áp dần dần tán đi, chỉ để lại đầy đất bia đá mảnh vụn cùng trong không khí chưa trọn vẹn trở lại yên tĩnh gợn sóng năng lượng. Tất cả mọi người đắm chìm tại cực độ chấn kinh cùng cuồng hỉ bên trong, nhất thời lại có chút tắt tiếng. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là không đè nén được kinh hô đàm phán hòa bình luận bộ phát ra. Không, không phải chỉ là nói thức tình ư? Cái này, này làm sao liền thoát bay đây? Không phải Đặng lão còn chưa có bắt đầu phá phong ư? Đây chính là chúng ta hoa hạ khí vận thú ư? Ngũ trảo kim long, so trong truyền thuyết miêu tả còn muốn thần tuấn uy vũ. Đây cũng quá xoáy a. Chỉ là nhìn xem liền để nhân tâm triệu bành trướng. Trong truyền thuyết ngũ trảo kim long a. Nếu có may mắn cưới đi lên ngao dù một phen. Một cái gia tộc người phụ trách nhịn không được khát khao nói. Y miệng. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Khí vận thú cũng là ngươi có thể nhúng chạm. Đó là quốc vận biểu tượng. Bên cạnh lập tức có người quát lớn. Ta liền muốn không được sao? Lúc trước người kia nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng trong ánh mắt hướng về không chút nào giảm. Giờ phút này, liền đám kia tuổi gần 50, ngày bình thường uy nghiêm cẩn thận các đại gia tộc người phụ trách, cũng như về tới thời đại thiếu niên, từng cái xúc động đến khó mà tự kiềm chế, nhịn không được phát ra từng trận cảm thán. Bọn hắn năm gần đây người tuổi trẻ rõ ràng hơn khí vận thú ý vị như thế nào. Bọn hắn khi còn bé, khí vận thú truyền thuyết tuy là quốc gia cơ mật, nhưng xem như gia tộc người thừa kế bao nhiêu đều có nghe thấy. Thậm chí không thiếu huyễn tưởng qua chính mình trở thành cái kia vạn người không được một khí vận chi tử tại người đồng lứa trước mặt thật tốt trang một đợt lớn. Bọn hắn biết rõ, tại khí vận thú bị phong ấn phía trước, mỗi năm một lần toàn quốc thi đại học trạng nguyên đều có một cái đối mặt khí vận thú cơ hội, bị cao tầng xưng là đăng long. Nếu có thể thu được khí vận thú tán thành, liền có thể xưng là hoa hạ khí vận chi tử, đó mới thật là một bước lên trời. Có thể điều động bộ phận hoa hạ khí vận, chịu cử quốc lực lượng bồi dưỡng. Nó quy cách thậm chí so Lưu Phong xem như ngũ lao đệ tử đãi ngộ còn phải cao hơn gấp mấy lần. Hiện nay thập đại cường giả bên trong, liền có hai vị là năm đó thành công đăng long thiên tiêu. Tất nhiên, đăng long độ khó cực cao, nơi nơi 10 năm khó ra một vị. Khó khăn nhất không phải theo ngàn vạn học tử bên trong giết ra, mà là lấy được khí vận thú tán thành một bước đăng long. Dân chúng bình thường đối cái này hoàn toàn không biết gì cả, mà có thể đi đến đăng long bước này, cũng phần lớn đến từ kinh thị nội tỉnh thâm hậu đại tộc. Người thường xuất đầu khó như lên trời. Từ khai quốc đến nay, người thành công cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay ba vị. Bây giờ khí vận thú giải phong, phải chăng mang ý nghĩa gián đoạn mấy chục năm đăng long nghi thức, gần khởi động lại? Chỉ là nghĩ đến khả năng này, liền để các vị gia chủ trong lòng phát nhiệt. Nhìn về phía chính mình vãn bối trong ánh mắt tràn ngập mới chờ đợi. Nhưng mà, xúc động phía sau, cũng có người đưa ra vấn đề mấu chốt, không phải, các ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, khí vận thú vì sao lại đột nhiên giải phong ư? Đặng lão hắn còn cái gì đều không có làm đây. Lời này vừa nói, dưới ánh mắt của tất cả mọi người ý thức tập trung đến Đặng lão trên mình. Đặng lão đứng ở phá toái bia đá phía trước, cảm thụ được mọi người tìm kiếm tầm mắt. Trên mặt khó được lộ ra vẻ lúng túng, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, khụ khụ. Trong lòng hắn cũng là nổi sóng chập trùng, hắn chính xác không nghĩ tới Lưu Phong năng lực như vậy người tiên. Không chỉ thật có thể phá giải phong ấn, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, năng suất cao như thế. Nhanh đến hắn còn chưa kịp dựa theo nguyên kế hoạch giả vờ bận dụng thủ đoạn khác, phong ấn liền đã sụp đổ. Cái này khiến hắn trước đó chuẩn bị tốt lý do thoái thác hoàn toàn mất hết đất dụng võ. Ngay tại Đặng lão suy tư nên làm gì dàn xếp lúc, trong đám người, một vị suy nghĩ linh hoạt gia chủ đã vượt lên trước mở miệng, dùng một loại bừng tỉnh hiểu ra ngữ khí nói, cái này còn phải hỏi. Chắc chắn là khí vận thú chính mình tích xúc đầy đủ lực lượng, một lần hành động xông phá cái này tồn tại nhiều năm phong ấn. Không sai không sai. Lập tức có người thấm nhuần mọi ý phụ họa. Phong ấn này trải qua tuế nguyệt, nói không chắc sớm đã không bằng lúc trước củng cố. Tăng thêm lần này chúng ta hội tụ nhiều như vậy thiên tài tuấn kiệt khí vận đút khí vận thú đạt được trước đó chưa từng có bổ dưỡng. Lực lượng đại tăng, mượn cái này cơ hội tốt một lần hành động phá phong, hợp tình hợp lý. Nhất định là như vậy. Khí vận thú thần uy vô song, há lại chỉ là phong ấn có khả năng định viễn giam cầm. Mọi người ngươi một lời ta một câu, nhanh chóng đem khí vận thú tự mình phá phong thuyết pháp này cho quyết định xuống tới. Mọi người ở đây, cái nào không phải nhân tinh? Bọn hắn sao lại thật tin tưởng là cái gì phong ấn lâu năm thiếu tu sửa hoặc là khí vận thú chính mình đột nhiên phát lực loại này lý do gượng gạo? Vấn đề chín thành chín là xuất hiện ở vừa mới đưa tay đặt ở trên bia đá một cái nào đó, hoặc là nào đó mấy tiểu bối trên mình. Cái kia có khả năng thôi miên thất gia yêu thú Lưu Phong hiểm nghi lớn nhất. Nhưng vô luận là ai nắm giữ loại này kinh thế hãi tục năng lực, đều tuyệt đối là quốc bảo bên trong quốc bảo, nhất định cần thật tốt bảo vệ, tuyệt không thể tùy tiện bạo lộ tại không biết nguy hiểm phía dưới. Huống chi tại trận còn có bọn hắn chính mình xuất sắc nhất văn bối. Vạn nhất cái này phá phong công liền là hài tử nhà mình đây. Mặc dù bọn hắn biết khả năng ít đòi, nhưng ôm lấy một chút huyễn tưởng đều là tốt. Vậy thì càng muốn thống nhất khẩu kính, đem chân tướng che giấu đi. Bảo vệ cái kia chân chính công thần cũng chẳng khác gì là tại chỗ bảo vệ có tham dự lần hành động này người trẻ tuổi. Thế là một loại ngầm hiểu lẫn nhau ăn ý tại các vị gia chủ ở giữa nhanh chóng đạt thành. Bọn hắn nhộn nhịp áng trường minh bạch giả bộ hồ đồ, trăm miệng một lời đem khí vận thú thoát khốn công lao đổ cho khí vận thú bản thân thần dũng cùng bọn hắn tập thể đốt cơm công lao bên trên. Về phần chân tướng như thế nào, vậy liền lưu cho tầng cao nhất đi bí mật điều tra cùng phán đoán. A bọn hắn hiện tại muốn làm liền là duy trì mặt ngoài hợp lý, không cho chân chính công thần mang đến bất luận cái gì ẩn tại phiền phái. Đặng lão nhìn xem nhanh chóng đạt thành nhất trí mọi người, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời cũng đối kinh thị những lao gia hỏa này chính trị trí tuệ cùng cái nhìn đại cục cảm thấy một chút vui mừng. Hắn thuận thế tiếp lời, cất cao giọng nói, các vị nói không sai, nhất định là khí vận thú tiền bối tích xúc đã lâu, hôm nay đến chúng ta khí vận trợ giúp, cuối cùng phá công xiềng. Cái này là thiên hữu hoa hạ, là chúng ta cùng chứng kiến thịnh sự. Lâm Vân, Hàn Văn Thanh chờ người trẻ tuổi cũng tỉnh lại, càng là nhìn đến hoa mắt thần mê, trong lòng tràn ngập tự hào cùng tính sợ, đây chính là thủ hộ lấy bọn hắn quốc gia thần thú ư. Ma Tiêu Diễm, cấm luôn sớm đã giải trừ nhưng mà hắn vẫn là há to miệng nói không ra lời, nhìn xem cái kia không trùng vô cùng uy nghiêm ngũ trảo kim long, trong mắt tràn ngập chấn động cùng khó có thể tin. Chương 133, mang bên mình lao ra già. Chương 133, mang bên mình lao ra già không trùng ngũ trảo kim long, ngạo doanh, phát tiết song tích tụ nhiều năm nột ngạt sau. Uy nghiêm đầu rồng chậm chậm chuyển động, cặp tiết như đồng nhất trăng long đồng đảo qua đám người phía dưới. Cuối cùng tại Đặng lão cùng Lưu Phong phương hướng hơi dừng lại, nhỏ bé không thể nhận ra gật gật đầu. Lập tức, nó cái kia khổng lồ thân thể tại kim quang chiếu rọi xuống dần dần biến đến hư ảo. Cuối cùng hóa thành một đạo ngang qua chân trời màu vàng kim khí vận trường hà hư, phát ra một tiếng xa xăm mà uy nghiêm long âm, triệt để dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, là không đè nén được kinh hô đàm phán hòa bình luận bộ phát ra. Nó vừa mới, dường như hướng chúng ta bên này gật đầu. Đúng đúng đúng, ta cũng nhìn thấy. Đúng lúc này, bị giải trừ cấm luôn Tiêu Diễm đột nhiên nhảy dựng lên, đỏ bừng cả khuôn mặt, hương phấn chỉ vào bầu trời, đối xung quanh đồng bạn lớn tiếng ồn ào, nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Khí vận thú nhìn ta, nó vừa mới nhìn ta. Ánh mắt kia tuyệt đối là tại nhìn ta. Hắn xúc động hoa tay múa chân đạp, phản phất đạt được thiên đại tán thành. Xung quanh mấy người trẻ tuổi nhìn xem hưng phấn quá độ Tiêu Diễm, có buồn cười, có bất đắc dĩ lắc đầu, Hàn Văn Thanh càng là nhỏ giọng thầm thì, nó rõ ràng là liếc nhìn toàn trường tốt ta. Các vị gia tộc người phụ trách nhìn xem nhóm này sức sống bắn ra bốn phía người trẻ tuổi, cũng nhộn nhịp lộ ra nụ cười, hiện trường ngưng trọng không khí hòa hoãn không ít. Trong lòng bọn hắn đồng dạng xúc động, nhưng càng nhiều hơn chính là đối tương lai ước ao và khí vận thú nhiệt đới tới phân chấn. Tốt. Đặng Lao âm thanh vang dội, đem mọi người lực chú ý kéo về. Khí vận thú tiền bối đã trở về quốc vận trường Hà tĩnh dưỡng, nơi đây không thích hợp ở lâu. Chúng ta nhanh chóng đường cũ trở về, đem cái này thiên đại tin vui báo cáo quốc gia. Tuy là phòng trường đã có không ít người biết được. Được. Mọi người cùng tiếng đáp lời, sĩ khí dâng cao. Đội ngũ bắt đầu có thứ tự rút lui, mảnh này đã trở thành lịch sử chứng kiến địa phương khu vực trung tâm. Trong lòng mỗi người đều rõ ràng, Hoa Hạ Thiên, từ hôm nay trở đi, muôn biến. Mà bọn hắn đều là trận này vĩ đại biến đổi kinh nghiệm bản thân người cùng tôi động người. Một cấu ngang dương ý chí chiến đấu cùng đối tương lai vô hạn khát khao, tại mỗi người trong lồng ngực kích động. Nhưng mà, ngay tại Lưu Phong đi theo đội ngũ tiến lên, nội tâm đồng dạng chưa thành công giải cứu khí vận thú mà cảm thấy thích thú thời gian. Một cái có chút lười biếng lại mang theo điểm thanh âm dương dương đắc ý, đột ngột tại đầu góc hắn chỗ sâu vang lên, "Tiểu tử, cảm giác thế nào? Có phải hay không bị bản đại gia vừa mới tư thế bay hùng xoáy đến?" Lưu Phong trong lòng giật mình, thanh âm này là Ngạo Doanh. Hắn bất động thanh sắc, tâm niệm chỉ vào thức hải. Quả nhiên nhìn đến một đầu bản mini, chỉ có dài hơn thước ngũ trảo kim long hư ảnh. Chính giữa thoải mái nhàn nhã tại ý thức của hắn trong không gian xoay quanh, thần thái kia, cùng vừa mới ngoại giới cái kia uy nghiêm bảng bạc khí vận thú quả thực như là lưỡng long. Ngạo tiên bối. Lưu Phong dùng ý niệm đáp lại, mang theo một chút nghi hoặc. Ngài không phải trở về quốc vận trường Hà nghỉ ngơi ư? Thế nào? Tìm ta trong đầu tới. Hắc hắc. Mini Ngạo Doanh vẫy vẫy đuôi, một bộ ngươi kiếm lợi lớn biểu tình. Trở về trường Hà tĩnh dưỡng chính là bản đại gia bản thể. Đây chẳng qua là ta chia ra một tia bé nhỏ không đáng kể phân thân thần niệm mà thôi. Ta đây không phải làm báo đáp ơn cứu mạng của ngươi, cố ý lưu tại bên cạnh ngươi, chuẩn bị thật tốt chỉ điểm ngươi tu hành ư? Nó ngóc lên tiểu long đầu, dùng chân nuốt nuốt cũng không tồn tại trong râu. Ra vẻ cao thâm nói, đến ta tự mình chỉ điểm, có thể so sánh nhân loại các ngươi phía trước làm ra cái gì đăng lòng trạng nguyên các loại hư danh, không biết rõ muốn tính ra gấp bao nhiêu lần. Tiểu tử ngươi liền bụng trộm mũi a. Lưu Phong nửa tin nửa ngờ, nhưng trong lòng chính xác dâng lên một trận cung hỉ. Đây chính là tập Hoa Hạ quốc vận mà thành khí vật thú. Dù cho chỉ là một tia phân thân thần niệm, nó kiến thức, nó đối khí vận cùng pháp tắc lý giải, cũng tuyệt đối là thế gian phần độc nhất. Có nó ở bên người chỉ điểm, không thể nghi ngờ là cơ duyên to lớn. Quả thực liền là trong tiểu thuyết mang bên mình lao ra ra. Hắn vội vã cung kính đáp lại, đoan bối trước hết đi cảm ơn tiền bối. Ân, trẻ con là dễ dạy. Ngạo Doanh thỏa mãn điểm một cái long đầu, thế nhưng song long trong mắt lại hiện lên một chút không dễ dàng phát giác chỗ dạng. Miệng nó đã nói là làm báo ân chỉ điểm, thực ra trong lòng tính toán nhỏ nhặt đánh đến đùng đùng vang, báo ân, chỉ điểm. Vậy cũng là nhân tiện. Bản đại gia chân chính mục đích là trà sát ngươi tiểu tử này thải sắc dòng a. Nó xem như từ quốc vận kim dòng sinh ra tồn tại, trời sinh liền khát vọng thăng cấp. Hoa Hạ quốc vận vốn đủ để chống đỡ nó sinh ra lúc liền đạt tới thải sắc, lại vì không biết nguyên nhân kẹt ở màu vàng kim đỉnh phong. Bây giờ gặp được Lưu Phong cái này toàn thân là thải quái thai, nó có thể nào không tâm động? Ở nhờ tại Lưu Phong thức hải, mỗi ngày cùng những cái này thải sắc dòng làm hàng xóm, dù cho chỉ là bị động hấp thu một điểm bọn chúng tự nhiên tản mát ra pháp tắc đạo vận, đối nó tới nói đều là vô thượng đồ bổ, có cực lớn tỷ lệ có thể giúp nó chọc thủng tầng kia thông hướng thải sắc màng mỏng. Tất nhiên, lời này là tuyệt đối không thể nói cho Lưu Phong. Nó còn đến duy trì tiền bối cao rồng hình tượng. Con đường về bên trên, bởi vì lúc tới ba cái thủ quan yêu thú, hát rượu dây leo, tử kim long mãng, địa ngục tà phượng đều đã bị Lưu Phong thôi miên. Đồng thời tiếp vào Lưu Phong để bọn chúng tiếp tục ngủ say ngụy trang, không được công kích mệnh lệnh, đội ngũ một đường thông suốt, tốc độ so lúc đến nhanh rất nhiều. Trải qua phiến kia sinh trưởng kinh nghiệm chi quả sinh mệnh thụ khu vực thời gian, nhìn xem cái kia như cũ cao vút trong mây lại thụ, Tiêu Diễm nhịn không được lại lẩm bẩm một câu, đáng tiếc, nếu là nhiều kết mấy quả trái cây liền tốt. Hắn vừa dứt lời, bên cạnh một cái hàn gia người trẻ tuổi đột nhiên hắt xì, đánh cái vang dội hắt xì, vuốt vuốt lỗ mũi, một mặt mở mịt. Một cái thiếu nữ khác thì cảm giác dưới chân hơi hơi trở đi, túi đầu xem xét, sắc mặt nháy mắt xuống, mang theo tiếng khóc nước nở nói, ai, ai thất đức như vậy a? Tại nơi này, tại nơi này, ta vừa mua bản số lượng có hạn giày thể thao a. Chỉ thấy nàng đế giày giáp danh, không chú ý dính vào một điểm không biết là loại nào yêu thú lưu lại, đã hong gió không rõ ố bế bật. Mọi người đầu tiên là sững sờ, lập tức nhớ tới Đặng Lao phía trước liên quan tới kinh nghiệm chi quả tác dụng phụ giới thiệu. Người trẻ tuổi lập tức buộc phát ra một trận cười vang, liền mấy vị gia chủ đều bật cười. Phía trước phục dụng quả mang tới này chút ít không đáng nói đến tác dụng phụ. Tại lúc này thành công phá phong vui sướng không khí phía dưới, ngược lại thành thú vị điều hòa, hòa tan đường về mọi mệt cùng căng thẳng. Tiêu Diễm nhìn xem thiếu nữ kia bối rối, theo bản năng ngậm miệng lại, quyết định tại rời khỏi nơi quỷ quái này phía trước, vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn. Đặng Lão nhìn phía sau nhóm này tuy là trải qua một phen khó khăn chắc trở, nhưng tinh thần diện mạo đã rực rỡ hẳn lên người trẻ tuổi, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Hoa Hạ tương lai cần những cái này tràn ngập sức sống cùng tiềm lực tươi mới mới dịch. Hôm nay phía sau, dưới chân bọn hắn con đường chắc chắn càng rộng lớn. Chương 134, cường giả quý vị chương 134, cường giả quý vị làm Ngạo Doanh cái kia khổng lồ long khu triệt để dung nhập Hoa Hạ khí vận trường hạ. Hoàn thành trở về nháy mắt, một cỗ vô hình lại bàng bạc dòng nước ấm, như là xuân phong phất qua đại địa, lặng yên không một tiếng động lướt qua mỗi một vị Hoa Hạ con dân trong lòng. Dân chúng tầm thường chỉ là mơ hồ cảm thấy hôm nay hình như tâm tình đặc biệt thư sướng. Không khí cũng mát mẻ mấy phần, nhưng lại không nói ra cái nguyên do tới. Lắc đầu liền tiếp tục bề bộn nhiều việc trong tay công việc. Nhưng mà, đối với những cái kia chấn thủ tại Hoa Hạ các nơi hiểm cảnh, cùng quốc vận chặt chẽ tương liên đỉnh tiêm cường giả mà nói, cỗ này biến hóa lại như là trong đêm tối hải đăng rõ ràng lóa mắt. Một chỗ đen như mực, ma khí dày đặc to lớn bí cảnh chỗ sâu. Một vị toàn thân đẫm máu, chiến giáp phá toái không chịu nổi cường giả. Chính giữa vung vẩy trong tay đã lơi cuốn chiến nào, cùng thủy triều vọt tới địa ngục ma quyển lấy mệnh tương bác. Ánh mắt của hắn vì quanh năm suốt tháng giết chóc mà có vẻ hơi chết lặng. Dưới chân chồng chất như núi ma vật thi thể nói chiến đấu khốc liệt. Ngay tại một đoạn thời khắc, hắn vung vẩy chiến đao động tác đột nhiên chỉ trệ. Nâng lên cặp kia vằn vện kia máu lại vẫn như cũ sắc bén mắt, nhìn về hư không. Xuyên thấu bóng tối vô tận cùng không gian cách trở. Hắn môi khô khốc run nhẹ nhẹ, lập tức buộc phát ra khó mà ức chế xúc động cùng hỉ, trở về. Cuối cùng trở về. Ha 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 ha. Lão tử cuối cùng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này. Hắn như là nháy mắt rót vào vô hạn sức sống. Trong tay lưới cuốn chiến đao phảng phất cũng phơi phới tân sinh, mang theo đối trở về nhà khát vọng. Mạnh mẽ bổ về phía lần nữa đánh tới ma quyển, trong miệng vẫn lẩm bẩm, hải sản thiệt lớn, đỉnh cấp bò bít tết. Còn có lao ly đầu nhà cái kia thiêu lao tử. Các ngươi chờ lấy ta, ta lập tức liền trở về. Cút ngay cho ta. Chiến đấu, vì phần này đột nhiên xuất hiện hy vọng mà biến đến càng cùng dã. Một chỗ trôi nổi tại trong mây, từ vô số không đảo tạo thành kỳ dị trong bí cảnh. Bốn vị khí tức cường đại nữ tử đứng trước tại lớn nhất không đảo bên trên, không khí dương cùng bạc yếm. Trong đó ba người mơ hồ hiện vây kín chi thế, đem một vị mặc áo xanh, khí chất thanh lãnh nữ tử vây ở trung tâm. Ngay tại rằng co đạt đến đỉnh phong thời khắc, cái kia bị vây quanh ở trung tâm nữ tử áo xanh như có nhận thấy, đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức tuyệt mỹ trên mặt toát ra như chút được gánh nặng rực rỡ nụ cười. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Nàng cao giọng cười dài, tiếng cười tại không đảo ở giữa vang vọng. Ba vị hảo tỷ muội, nhìn tới không cần các ngươi vui vẻ đưa tiễn, chúng ta Hoa Hạ khí vận thú đã trở về, thông đạo gần củng cố, bản tọa liền phải đi về, tha thứ không phục hồi. Lời còn chưa dứt, nàng quanh thân thanh quang tăng vọt, thân hình biến đến mơ hồ. Tại ba người khác kinh nghi bất định trong ánh mắt, nháy mắt đột phá nào đó vô hình phong tỏa, hóa thành một đạo thanh hồng, hướng về bí cảnh phương hướng lối ra đi vội vã, chỉ để lại lượn lờ dư âm. Mà tại cái kia hung hiểm nhất, kết nối lấy thâm viên vô tận cửa vào bí cảnh, cảnh tượng càng là khốc liệt. Xên xệt ma khí cơ hồ hóa thành thực chất, vô số vật bẹo giữ tận thâm viên ma vật phát ra chói tai kêu gào. Che giả măng mọc trùng kích một đạo nhìn như đơn bạc, lại không thể phá vỡ phòng tuyến. Phòng tuyến phía trước nhất, một vị vóc dáng khôi ngô, khuôn mặt cương nghị như nham thạch nam tử trung niên, tay không tấc sắt, mỗi một quyền một cước đều ẩn chứa băng sơn liệt địa khủng bố lực lượng, đem vọt tới ma vật thành phiến địa chấn nát, đánh bay. Quanh thân hắn đẫm máu, có chính mình, càng nhiều hơn chính là ma vật, nhưng ánh mắt của hắn trầm ổn như cũ, khí tức kéo dài, lộ ra thành thạo, cùng hắn tạo thành so sánh rõ ràng. Là chỗ xa xa một đạo khác có chút thân ảnh chật vật, người kia đồng dạng tại cùng ma vật chém giết, nhưng động tác rõ ràng vướng víu rất nhiều, trên mình đã thêm không ít vết thương, chính là bị đẩy đi tới cái này lập công chuộc tội phía trước thu thần giáo phó giáo chủ Tiêu Trạm. Tiêu Trạm trở lại Hoa Hạ sau bởi vì là Trấn Nguyên Vương nhi tử, Trấn Nguyên Vương lại đối với nhân loại làm ra cống hiến to lớn, mọi người nhất thời cầm không cho phép chú ý, Vũ Lao mới mở miệng để hắn đi thâm viên bí cảnh thuận theo cha cùng nhau trấn thủ. Cha, ta không được, thật không chịu nổi, mau tới giúp ta một tay. Tiêu Trạm thở hồng hộc hồ, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở. Cái kia ổn thủ hạch tâm nam tử khôi ngô, chính là Hoa Hạ một trong 10 đại cường giả, trấn thủ thâm viên bí cảnh mấy chục năm Trấn Nguyên Vương, Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, âm thanh như là như sấm rền vang lên, "Tiểu sâu, chống đỡ. Vi phụ truyền cho ngươi bộ kia chiến thiên quyết chính là dòng con đường bên ngoài vô thượng luyện thể pháp môn, chính giữa cần tại cái này liều mạng tranh đấu bên trong tôi luyện. Ngươi dòng đã phế, đây chính là ngươi lại lên đỉnh phong thời cơ. Há có thể xem thường bùng tha. Thế nhưng cha, công pháp này cũng quá tra tấn người." Tiêu Trạm kêu rên. "Hừ, tra tấn. Ngươi tại thú thần giáo làm sằng làm bậy thời điểm, thế nào không suy nghĩ hậu quả? Lão tử không chính tay đập chết ngươi, đã là xem ở huyết mạch về mặt tình cảm. Xúc lại tinh thần cho ta." Tiêu Chiến lớn tiếng quát lớn. Ngay tại Tiêu Trạm còn muốn tố khổ thời điểm, hai cha con cơ hồ là đồng thời thân hình chấn động, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về cửa vào bí cảnh phương hướng, phản phất cảm giác được cái gì. "Ân, cô ba động này là khí vật thú, nó trở về." Tiêu Chiến không hề lay động, trên mặt cuối cùng lộ ra một chút động dung. "Cái gì? Khí vật thú? Cha, cái đồ chơi này thật tồn tại a?" Tiêu Trạm cũng quên gọi đau, kinh ngạc hỏi. "Tự nhiên tồn tại." Tiêu Chiến trầm giọng nói. "Mấy chục năm trước, ngay tại ngươi sau khi sinh không lâu, khí vận thú không tên mất tích, quốc vận dung chuyển, vô số bí cảnh áp lực đại tăng, vi phụ mới không thể không quanh năm chấn thủ ở cái này. Bây giờ nó đã trở về, thiên địa khí vận lần nữa củng cố, các nơi bí cảnh áp lực giảm nhiều, có lẽ chúng ta cách về nhà thời gian, ngay hôm nay." "A, có thể đi về." Tiêu Trạm nghe vậy lập tức hoan hô lên. "A cái rắm." Tiêu Chiến trừng mắt liếc hắn một cái. "Trở về đâu còn có loại này tuyệt hảo tôi luyện hoàn cảnh cùng vô tận bồi luyện. Nắm chắc cái này cuối cùng thời gian, cho ta hướng chết bên trong luyện. Không đem cái này chiến tiên quyết tầng thứ nhất luyện đến viên mãn, ngươi nhìn ta để cho hay không ngươi bước ra bí cảnh này nữa bước." Tiêu Trạm lập tức hiểu xỉu xuống dưới, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Cha, chúng ta vài chục năm không thấy, ngươi liền đối với ta như vậy. Đối ngươi như vậy thế nào?" Tiêu Chiến hử lạnh một tiếng. "Ngươi tại thú thần giáo làm những cái kia hôn trướng sự tình, lão tử theo lệ giết ngươi cũng không quá đáng. Còn dám có kẻ mà cả." Tiêu Trạm lập tức ý miệng, không dám nói nữa. Hắn cúi đầu, trong mắt lại hiện lên một chút phức tạp hào quang. Chẳng biết tại sao, hắn mơ hồ cảm thấy, trong truyền thuyết này khí vận thú trở về, e rằng cùng cái kia dù sao vẫn có thể sáng tạo kỳ tích thiếu niên thoát không đánh hệ. Gia hỏa kia, hình như đi tới chỗ nào, đều có thể nhấc lên sóng to gió lớn. Theo lấy khí vận thú trở về, từng đạo bị đè nén mấy chục năm cường đại khí tức. Theo Hoa Hạ mỗi cái bí ẩn xó xỉnh mơ hồ bốc lên, đó là chấn thủ giả nhóm nhìn thấy bình minh ánh dạng đông sau rung động. Một cái thời đại hoàn toàn mới, một cường giả gần quý vị, Long đẳng tứ hải Hoa Hạ, chính giữa chậm chậm mở màn. Chương 135, Đăng Long bảng chương 135, Đăng Long bảng làm Đặng Lao dẫn theo hạch tâm đội ngũ, cùng lúc trước ở ngoại vi phụ trách cảnh giới, kiềm chế yêu thú các vị cường giả tụ hợp. Cùng nhau rời khỏi phong ấn chi địa sau, ngoại giới cảnh tượng để bọn hắn tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Lập tức đã dẫn phát chấn động to lớn. Chỉ thấy bầu trời xanh thẳm bên trên, một đạo to lớn vô cùng, tản ra nhu hòa kim quang, giáp danh có long ảnh xoay quanh hư ảo bảng đơn, như là thần tích trôi nổi tại mỗi một cái thành thị trên không. Vô luận thân ở thành thị cái góc nào, chỉ cần ngẩng đầu, đều có thể thấy rõ phần này bảng đơn. Bảng đơn trên cùng là ba cái rồng bay phượng múa, khí thế bảng bạc chữ to màu vàng, Đăng Long bảng. Đăng Long bảng, đây là tình huống như thế nào? Đặng Lão ngửa đầu nhìn bầu trời dị tượng, lông mày cau lại, trong mắt cũng mang theo một chút nghi hoặc. Đây cũng không phải là hắn hoặc là đã biết bất luận một vị nào cường giả thủ bút, là khí vận thú tiền bối làm ra ư? Lập tức có người đưa ánh mắt về phía vừa mới thoát khốn khí vận thú. Cuối cùng cái này Đăng Long hai chữ, cùng khí vận thú truyền thuyết chặt chẽ liên quan. Đăng Long bảng, chẳng lẽ là cùng gián đoạn nhiều năm Đăng Long Trạng Nguyên có quan hệ? Có biết được nội tình thế hệ trước cường giả tự lẩm bẩm, ánh mắt biến đến lửa nóng. Mọi người ở đây lao nhau, nghị luận ầm ĩ, đối bất thình lình Đăng Long bảng cảm thấy vô cùng hiếu kỳ cùng suy đoán thời gian. Lưu Phong trong đầu vang lên ngạo doanh cái kia mang theo kinh ngạc và giải thích âm thanh, "Lưu Phong tiểu tử, nhìn thấy không? Trên trời món đồ kia." Ngạo doanh phân thân tại Lưu Phong trong thức hải chiếm cứ, ngữ khí có chút vi diệu. "Ta lần này về nhà, phát hiện trong nhà hàng tồn, tích lũy quốc vận, so ta tưởng tượng còn muốn phong phú. Chúng ta Hoa Hạ thật là không được, tại ta rời đi cái này trong hơn 10 năm, rõ ràng có thể mạnh mẽ phát triển ra như vậy lượng lớn khí vận. Để ta vừa trở về liền có thể nhanh chóng hấp thu dung hợp, khôi phục không ít lực lượng." Nó dừng một chút, tiếp tục nói, "Cái này Đăng Long bảng không phải ta chủ động làm ra, là ta tại triệt để cùng trước mắt quốc vận dung hợp lúc, nó tự động hiện hiện. Ta mặc dù là khí vận thú, nhưng quốc vận thứ này huyền diệu khó hiểu, có chút cấp độ biến hóa cùng hiển hóa, ta cũng không thể chọn vẹn khống chế, trừ phi chờ ta bản thể tấn thăng đến thải sắc phẩm chất. Bảng danh sách này, hẳn là ta rời khỏi mấy chục năm, quốc vận tích lũy quá nhiều, không chỗ khai thông, bây giờ ta trở về, khí vận quan thông." Nó liền tuân theo Hoa Hạ bản thân ý chí, làm tuyển chọn cùng khích lệ đương đại nhân tài, tự nhiên hiện hiện. Tuyển chọn nhân tài. Lưu Phong trong lòng hơi động. "Không sai." Ngạo Doanh khẳng định nói, "Nếu như không ra bất ngờ, bảng đơn này đầu tiên sẽ hiện hiện các ngươi thế hệ tuổi trẻ bài danh, căn cứ chính là tổng hợp tiềm lực, thực lực, thiên phú chờ nhân tố. Phía sau, khả năng sẽ còn hiện hiện các ngươi thế hệ trước cường giả bảng đơn." Lưu Phong trong lòng hiểu rõ, cái này Đăng Long bảng liền tương đương với một cái toàn quốc trong phạm vi thế hệ trẻ tuổi thời gian thực chiến lực, tiềm lực bảng xếp hạng, mà lại là từ Hoa Hạ quốc vận đích thân nhận chứng, nó tính quyền uy không thể nghi ngờ. Hắn không có lập tức đem Ngạo Doanh dạng này giải thích cáo chi Đặng Lão, cuối cùng cái này dính đến hắn cùng bí mật của khí vận thú liên hệ. Chờ Đặng Lão một đoàn người trở về kinh thị chỗ kia hạch tâm biệt lạc, các vị gia tộc người phụ trách cũng lại kìm nén không được, nhộn nhịp mang theo chính mình vãn bối vội vàng cáo từ rời đi. Bọn hắn đều nhạy bén cảm giác được, trên trời cái này Đăng Long bảng tuyệt không đơn giản, cực khả năng cùng thế hệ trẻ tuổi cùng một nhịp thở, thậm chí khả năng quan hệ đến gia tộc tương lai khí vận cùng tài nguyên phân phối. Nhất định cần lập tức trở về thúc giục các hài tử cố gắng tăng lên, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Trước khi đi, Lâm Vân đi tới Lưu Phong trước mặt, thần sắc so trước đó càng nghiêm túc, trong mắt chiến ý bốc cháy. "Lưu Minh, hôm nay chứng kiến lịch sử, ta cảm xúc khó bình. Chờ việc nơi này dàn xếp lại, người ta lại tìm cơ hội biết, luận bàn một hai, có thể." Lưu Phong có thể cảm nhận được Lâm Vân phần kia nóng lòng chứng minh chính mình, đuổi theo cường giả tâm. Hắn mỉm cười, thản nhiên đáp, "Tất nhiên có thể, Lâm Minh, tùy thời cùng kính chờ đợi." "Hừ, muốn đánh cũng tính ta một người." Một bên Tiêu Diễm lập tức nhảy ra ngoài, hai tay ôm ngực, cảm dương lên cao, dùng lỗ mũi nhìn xem hai người. "Ta muốn một cái đánh các ngươi hai cái." Hắn hiển nhiên còn đắm chìm tại khí vận thú nhìn hắn một cái trong hưng phấn, lòng tự tin bạo dạng. Lưu Phong trực tiếp coi thường hắn lời nói hùng hồn liền trả lời đều lười đến bể. Tiêu Lệ thực tế nhìn không được chính mình chất tử cái này mất mặt xấu hổ dáng dấp, trực tiếp một cái nắm chặt Tiêu Diễm sau cổ áo, như kéo bao tải đồng dạng đem hắn tới phía ngoài kéo. Đồng thời đối Đặng Lão cùng Lưu Phong ấy náy cười cười. "Đại bá, đại bá." "Điểm nhẹ. Chúng ta lúc nào đi lấy quả kia kim vượng trứng a?" Tiêu Diễm một bên dãy rủa một bên không quên nhớ kỹ bảo bối của hắn trứng. "Hậu tiên, các gia tộc nhân thủ điều phối đủ liền xuất phát. Ngươi an phận một chút cho ta." Tiêu Lệ tức giận trả lời, âm thanh theo lấy hai người đi xa dần dần biến mất. Trong nháy mắt, náo nhiệt viện lạc liền vắng lạnh không ít. Đặng Lão nhìn về phía Lưu Phong, ánh mắt thâm thúy, "Tiểu Phong, cái này trên trời rơi xuống Đăng Long bảng ngươi thế nào nhìn?" Lưu Phong do dự chốc lát, nói, "Đặng sư thúc, bảng này từ quốc vận hiển hóa, ý tại khích lệ cùng tuyển chọn, đối ta Hoa Hạ mà nói, có lẽ là chuyện tốt. Chỉ là thứ hạng này tiêu chuẩn, đổi mới cơ chế cũng còn chưa biết, còn cần quan sát." Đặng Lão gật đầu một cái, "Ân, yên lặng theo dõi kỳ biến a. Bây giờ khí vận thú trở về, Hoa Hạ tương nên tới biến đổi lớn, ngươi thân này năng lực phải cẩn thận hơn sử dụng. Trước theo ta trở về, cặn kẽ sau khi thương nghị thêm." Đặng Lão không có trực tiếp hỏi Lưu Phong có phải là hay không hắn mở ra phong ấn, Lưu Phong cũng không có chủ động đề cập, có một số việc hai bên ngầm hiểu lẫn nhau, so với bày ở ngoài sáng càng thêm một thỏa. Lưu Phong gật đầu nói phải. Hắn lần nữa ngẩng đầu nhìn một cái trên bầu trời cái kia to lớn mà thần bí, dẫn động tới vô số nhân tâm đang lăng bảng. Trong lòng đống nhiên hơi động, nhớ tới Ngạo Doanh từng nói nó nếu có thể thăng cấp thải sắc, liền có thể càng tự nhiên khống chế quốc vận hiển hóa. Hắn liền trong lòng nghĩ bên trong hỏi thăm Ngạo Doanh, Ngạo tiên bối, phía trước ngài đề cập, nếu có thể thăng cấp thải sắc phẩm chất, liền có thể chính xác hơn khống chế quốc vận hiển hóa. Không biết ngài thăng cấp thải sắc, cần thỏa mãn loại nào điều kiện? Có lẽ, văn bối có thể hơi tận sức mọn. Trong thức hải, mini Ngạo Doanh móng đuốt nhỏ dừng một chút, trên mặt rồng lộ ra một chút quả là thế biểu tình. Nó vây vây đuôi, ngữ khí mang theo vài phần cảm khái cùng rõ ràng cự tuyệt, tiểu tử, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Trong cơ thể ngươi cái kia tăng phúc, thải. Ngươi có phải hay không đang nghĩ, có thể hay không dùng nó tới giúp ta thăng cấp? Nó lắc đầu. Ta nói cho ngươi, đây là không thể thực hiện được. Ta tương đối là thủ, là quốc vận khái niệm bản thân dựng dục tinh linh. Ta hạch tâm dòng quốc vận, kim, hiệu quả bên trong, liền có một hạng tiên tiên hạn chế. Liền là không thể nào tiếp thu được bất luận cái gì từ bên ngoài đến dòng hiệu quả trực tiếp tăng phúc hoặc suy yếu. Chỉ có thể dựa vào hoa hạ quốc vận bản thân lớn mạnh cùng thăng hoa tới kéo theo ta chậm chạp trưởng thành, tự nhiên thuế biến. Chương 136, vạn kiếm piton, màu vàng kim, năng lượng nghiêng, màu vàng kim, chương 136, vạn kiếm piton, màu vàng kim, năng lượng nghiêng, màu vàng kim, cho nên, tiểu tử ngươi phần tâm ý này, ta xin tâm lĩnh, nhưng thăng cấp thải sắc con đường, cuối cùng còn cần chính ta, kèm theo hoa hạ vùng dậy, từng bước một đi thăm dò cùng đặt chân. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng mặc dù cảm thấy tiếc nuối, nhưng cũng minh bạch nguyên do trong đó. Nhìn tới muốn nhanh chóng tăng lên vị này mang bên mình lao ra thực lực là không thể thực hiện được. Lưu Phong lại hướng trong thức hải Ngạo Doanh hỏi thăm, Ngạo tiên bối, cái này đăng long bảng cụ thể khi nào sẽ chính thức khai bảng, hiện hiện bài danh? Ngạo Doanh lười biếng trả lời, ngay tại mấy ngày nay. Các nước vận cùng tất cả bí cảnh triệt để củng cố cấu kết, những cái kia chấn thủ tại bên ngoài đám lao già này đại bộ phận trở về phía sau. Bảng đơn liền sẽ chính thức mở ra, để tất cả người hoa hạ cùng chứng kiến cái này thời đại mới mở đầu. Đạt được đáp án sau, Lưu Phong liền yên tâm tại kinh thị ở tạm xuống tới. Hắn thành công đem song kiếm hợp bích, lục, thông qua xuân thu, thải, hồi tưởng cùng lặp đi lặp lại tăng phúc, cuối cùng tẩy thành ngưỡng mộ trong lòng màu vàng kim rộng, vạn kiếm quy tông, kim. Hiệu quả là có thể cưỡng ép khống chế vạn kiếm thể phát, trước mắt bị giới hạn hắn có kiếm khí số lượng, chủ yếu làm chu tiên cùng kim lôi trúc kiếm. Mỗi thanh bị khống chế kiếm lực công kích tăng lên 50 đồng thời cái kia dòng còn có cực lớn khai phá tiềm lực. Vạn kiếm quy tông, kim, hiệu quả chỉ tại đối kiếm thao túng cùng khai phá, cho nên gia tăng công kích so cái khác màu vàng kim dòng ít không ít. Theo lấy hắn tinh thần lực cùng đối kiếm đạo lý giải tăng lên, tương lai có lẽ thật có thể diễn hóa ra vạn kiếm ngang trời tráng lệ cảnh tượng. Lưu Phong đối cái này phi thường hài lòng, đơn giản thô bạo, chỉ cần kiếm đủ nhiều đủ mạnh, là có thể đem địch nhân đâm thành tổ ong bỏ vẽ. Khi nhàn hạ, hắn cũng đi dạo kinh thị xung quanh một chút đê dài cửa vào bí cảnh, phát hiện một cái rõ rệt biến hóa, vô luận là đã từng nguy hiểm cẩn trọng binh chấn giữ bí cảnh, vẫn là tương đối an toàn cửa vào bí cảnh. Đồn trú quân đội đều đã rút lui, chỉ còn giữ lại mấy tên chính phủ nhân viên phụ trách đăng ký ra vào thành viên. Làm hắn đi tới một cái tứ giai cửa vào bí cảnh lúc, vừa vặn nhìn thấy cuối cùng một đội binh sĩ thu thập hành trang, có thứ tự rút lui. Hắn hướng Ngạo Doanh hỏi thăm nguyên nhân, Ngạo Doanh giải thích nói, khí vận thú trở về, quốc vận quán thông thiên địa, hàng đầu tác dụng liền là ổn định các nơi bí cảnh không gian kết cấu. Nhất là pháp tắc đối lập đơn giản, năng lượng tầng cấp hơi thấp đê giai bí cảnh. Trải qua một đêm tập bổ cùng củng cố, trước 4 giai bí cảnh không gian bích lũy đã biến đến mức dị thường kiên cố. Nội bộ yêu thú gần như không có khả năng lại xông phá hạn chế đi tới chủ thế giới, tự nhiên không còn cần quân đội trưởng kỳ đóng giữ lãng phí nhân lực. Cao cấp hơn bí cảnh cũng ngay tại gia tốc củng cố bên trong. Lưu Phong nghe vậy, trong lòng đối khí vận thú tác dụng có càng trực quan nhận thức. Hắn lập tức tại cái kia tứ giai cửa vào bí cảnh làm đăng ký, quay người liền vào, dự định nắm chắc thời gian tăng lên đẳng cấp. Hắn lựa chọn bí cảnh tên là Thủy Tinh Cộng Minh Cốc. Lấy nội bộ trải rộng, có thể theo gió phát ra êm thai cộng minh âm thanh tự nhiên thủy tinh mà nổi tiếng. Nơi này quái vật là thủy tinh bên trong dựng dục ra tinh thể thạch nhân. Đẳng cấp theo nhất giai đến tứ giai không giống nhau. Những thạch nhân này lực công kích trung quy trung cũ, nhưng lực phòng ngự vật lý vô cùng kinh người, hơn nữa sau khi chết thi thể sẽ nhanh chóng tiêu tán. Lần nữa hóa thành tinh khiết thủy tinh năng lượng phụng dưỡng sức gốc, cơ hồ không sản xuất bất luận cái gì, nhưng dùng tại rèn đúc hoặc mua bán tài liệu. Bởi vậy loại trừ số ít cần đặc biệt hoàn cảnh tu luyện hoặc là thuần túy muốn khiêu chiến xương cốt cứng rắn lịch luyện người, bình thường người tới nơi này cũng không nhiều. Sau khi vào thung lũng, Lưu Phong phát hiện quả nhiên danh bất hư truyền. Lớn nhỏ không đều, màu sắc sặc sỡ thủy tinh trụm trải rộng sức gốc. Hắn rất nhanh thăm dò quy luật, lưu lại tại bán kính khoảng 20 cm thủy tinh phía trước, bên trong sẽ xông ra nhất giai tinh thể thạch nhân, bán kính khoảng 1 mét chính là nhị giai thủy tinh thạch người, bán kính 2 mét chính là tam giai. Mà bán kính đạt tới 5 mét to lớn thủy tinh bên trong thì sẽ dựng dục ra tứ giai khổng lồ tinh khải thạch nhân. Đối mặt những cái này, lực phòng ngự xuất chúng đã ưu cục. Lưu Phong căn bản lười đến phân chia đẳng cấp, trực tiếp phát động vạn kiếm quy tông, kim. Chỉ một thoáng, Chu Tiên kiếm cái kia xưa cũ ấu quang cùng kim lôi trúc kiếm cái kia huy hoàng kim lôi kiếm quang sen lẫn mà ra. Tuy là còn xa mới tới vạn kiếm chi cảnh, nhưng hai thanh thần binh ở dưới sự khống chế của hắn, như là nắm giữ sinh mệnh du long. Tại trong sơn cốc ngang dọc xuyên qua, những nơi đi qua, vô luận là mấy cấp thạch nhân, đều bị nháy mắt xuyên thủng, chém nát. Tại sáng thế nguyên đoán bộ đồ toàn thuộc tính 300 tăng lên cùng vạn kiếm quy tông 50 kiếm khí lực công kích tăng phúc xuống. Những thạch nhân này vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự như là giấy một loại, căn bản không chịu nổi một kích. Quá sung sướng. Loại này nghiền ép tiểu cày quái tốc độ lên cấp, coi như cái khác màu vàng kim dòng thiên tài. Không có ta như vậy nghịch thiên trang bị cùng dòng tổ hợp, cũng tuyệt đối không có khả năng nắm giữ. Lưu Phong một bên hưởng thụ lấy kinh nghiệm phi tốc tăng lên quái cảm, một bên ở trong lòng cảm thán. Tại hiệu suất cao cày quái đồng thời, hắn cũng có rồi danh chỉnh lý bản thân dòng. Hắn chú ý tới còn có một cái lúc đầu lấy được màu đỏ dòng tồi khô là hủ, đỏ. Hiệu quả là tính bùng nổ năng lượng trùng kích. Dùng hắn hiện tại ánh mắt tới nhìn, cái này màu đỏ dòng công kích bổ trợ cùng hiệu quả đã có chút theo không kịp nhu cầu của hắn. Thử một chút xem suy yếu sau lại tăng phúc, có thể hay không soát ra hiệu quả tốt hơn. Lưu Phong tâm niệm vừa động, đối tồi khô là hủ, đỏ, phát động đến cửu ngẫu nhiên suy yếu. Đinh. Vĩnh cửu ngẫu nhiên suy yếu thành công. Hiệu quả giảm xuống 1000 lần. Dòng phẩm chất hạ xuống. Tồi khô là hủ, đỏ, sóng ánh sáng, trắng. Hiệu quả phát ra một đạo mỏng manh ánh sáng, tạo thành vô cùng có hạn năng lượng tương tổn. Nhìn xem cái này cơ hồ phế bỏ màu trắng dòng, Lưu Phong mặt không đổi sắc, lập tức theo vào, ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc. Đinh. Ngẫu nhiên vĩnh cửu tăng phúc 2000 lần thành công. Sóng ánh sáng, trắng, năng lượng chút xuống, kim. Năng lượng chút xuống, kim, hiệu quả có thể đem năng lượng khổng lồ nháy mắt đổ xuống mà ra, tạo thành tính chất hủy diệt phạm vi năng lượng tương tổn, cũng có thể lựa chọn đem cố năng lượng này kèm theo tại trên vũ khí, làm lần công kích sau uy lực tăng lên 300. Quá tốt rồi. Lưu Phong mừng rỡ trong lòng. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, hắn không chỉ đẳng cấp phi tốc tăng lên, càng là mới tăng 3 cái cường lực màu vàng kim công kích dòng. Kim lôi trúc kiếm, kim, chuyên khắc tà ma ngoại đạo, phòng ngừa chu đáo, vạn kiếm phi tông, kim, tiềm lực vô hạn, quần công lợi khí, năng lượng chút xuống, kim, càng là đủ cả bạo phát cùng phụ trợ, có thể đơn độc thành chẳng cũng có thể cường hóa đơn thể công kích. Hắn thô sơ giản lược phòng trừng, dùng chính mình bây giờ nhị giai đẳng cấp cơ sở, phối hợp cái này một thân phô trương đến làm người giận sôi dòng cùng bộ đồ. Phiêu chiến vượt cấp tứ giai đỉnh phong thậm chí phổ thông ngũ giai sơ kỳ đối thủ, e rằng đều có lực đánh một trận. Quả thực là phi thường khủng bố. Tất nhiên, cụ thể thắng bại như thế nào, còn cần chân chính đánh qua mới có thể biết. Chương 137, cao trung đồng học Lý Lôi chương 137, cao trung đồng học Lý Lôi hôm sau, Lưu Phong tiếp tục ngâm mình ở thủy tinh cộng minh cốc bên trong vùi đầu soát cấp. Vậy mà hôm nay vận khí tựa hồ có chút khó khăn chắc trở. Ta đi, hôm nay vận khí có chút xui xẻo a. Lưu Phong nhìn xem mới lấy được màu xanh lục dòng cung tên, lục, hiệu quả, có thể biến ảo một thanh phổ thông cung tên tiến hành công kích, nhịn không được thở dài. Hắn dựa vào siêu cao cải quái năng suất thành công lên tới nhị giai cấp 5. Căn cứ không soát đến màu vàng kim không bỏ qua nguyên tắc, hắn lập tức bắt đầu thử nghiệm tăng phúc. Lần đầu tiên tăng phúc đến màu tím phẩm chất, hắn vận dụng xuân thu, thải, hồi tưởng. Cách mấy giờ, chờ xuân thu hồi chiêu hoàn tất, hắn lại liên tục thử nghiệm mấy lần. Kết quả cao nhất cũng chỉ tăng phúc đến màu đen phẩm chất. Khoảng cách lý tưởng màu vàng kim đều là kém một chút như vậy, cái này khiến tâm tình của hắn không khỏi có chút buồn bực. Không phải, tiểu tử, ngươi tại tiếc nuối cái gì nhiệt tình a? Trong thức hải, Nạo Doanh nhìn xem Lưu Phong cái kia mang theo khó chịu bộ dáng, nhịn không được dùng chân vỗ hư vô, cảm giác chính mình rồng ô nhận lấy vũ đủ. Màu vàng kim dòng, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đỉnh tiêm tồn tại. Bình thường thiên tài cùng tận một đời có thể thu được đến một cái đều xem như đại khí vận, ba cái liền là cực hạn. Ngươi nhìn một chút ngươi, toàn thân thải sắc, màu vàng kim đều nhanh tập hợp một bộ, ngươi còn đang vì một cái màu xanh lục dòng không soát đến màu vàng kim mà tiếp với. Ngươi tăng phúc xuân thu suy yếu quả thực là được. Quả thực liền là mẹ nó gian lận thần khí. Lao tử ta nếu là tùy tiện có một cái, đã sớm. Nạo Doanh Quy đến râu rồng thẳng run, cảm giác cùng tiểu tử này ở lâu, tâm tình của mình đều nhanh không thăng bằng. Lưu Phong bị Nạo Doanh cái này kích động phản ứng làm đến có chút lúng túng. Sờ lên lỗ mũi, ý thức đến mình quả thật có chút vợ xẻo lẹt đội vã chấn ăn nói, khụ khụ, Nạo tiền bối ngôi giận, là tiểu tử lòng tham không đáy. Vậy ta hôm nay trước không soát cái dòng này, thuận theo tự nhiên a. Ta đi kinh thị phòng đấu giá dạo chơi, nhìn một chút có thể hay không vét đến giờ đồ tốt, hoặc là kiến thức xuống có hay không có sẵn màu vàng kim dòng vật phẩm. Không phải, tiểu tử ngươi thế nào mở miệng ngậm miệng liền là màu vàng kim dòng, ngươi. Nạo Doanh cảm giác tâm thật mệt. Tốt tốt tốt, ta không nói, không nói. Lưu Phong tranh thủ thời gian dừng lại, biết lại kích thích xuống dưới, vị này khí vận thú tiền bối sợ là muốn nổ bể. Hừ. Nạo Doanh hừ một tiếng, sửa sang lại tâm tình, nói, tính toán, không cùng tiểu tử ngươi tính toán. Căn cứ ta cảm ứng, có lẽ ngay tại tối nay, chờ cuối cùng mấy vị trấn thủ biên cương cường giả trở về, quốc vận triệt để viên mãn, đang long bảng liền muốn chính thức mở ra. Tối nay ư? Lưu Phong ánh mắt ngưng lại, trong lòng dâng lên chờ mong, không biết chính mình tại cái này hội tụ toàn quốc thiên tài trên bảng danh sách, có thể đứng hàng thứ mấy. Tiểu tử, chớ suy nghĩ quá nhiều. Nạo Doanh đúng lúc hắt chậu nước lạnh. Đăng Long bảng ghi chép là 20 tuổi trở xuống người tuổi trẻ bài danh. 20 tuổi trở xuống ngũ giai yêu nghiệt đều có mấy cái. Thứ giai càng là nhiều vô số kể. Tuy là tiềm lực của ngươi cùng át chủ bài có thể nói vô địch, nhưng ngươi hiện tại đẳng cấp cuối cùng mới nhị giai cấp 5, phần cứng khoảng cách quá lớn. Thật tốt thăng cấp mới là vương đạo, bảng đơn sơ khai, nặng tại thăm dự, thấy rõ khoảng cách mới có thể biết thẹn sau dũng. Nó lời nói này đến tình ý sâu xa, ngược lại thật có mấy phần tiền bối chỉ điểm vãn bối dáng dấp. Lưu Phong gật đầu một cái, đem Nạo Doanh cảnh cáo ghi ở trong lòng. Thực lực mới là căn bản, điểm ấy hắn chưa bao giờ quên. Liên tại bọn hắn tâm niệm giao lưu thời khắc, kinh thị lớn nhất, từ quan phương sáng lập kinh đô phủ phòng đấu giá đã đến. Dùng Lưu Phong bây giờ ngũ lao đệ tử thân phận, tại nơi này nắm giữ cực cao quyền hạn, có thể một lần thiếu nợ mấy ước tài chính, đồng thời từ quốc gia chuyên mục phụ cấp, không cần hắn cá nhân trả nợ. Lưu Phong thầm khen một tiếng, đãi ngộ này thật sự sảng khoái. A, đây không phải Lưu Phong ư? Đang lúc Lưu Phong chuẩn bị tiến vào phòng đấu giá lúc, một cái mang theo kinh ngạc cùng quen thuộc giọng nam theo phía sau hắn chuyển đến. Lưu Phong quay đầu, trông thấy một cái ăn mặc quang vinh, vóc dáng hơi mập, trên mặt mang theo kinh hỉ nụ cười người trẻ tuổi. Hoa, thật là ngươi a Lưu Phong. Lý Lôi. Lưu Phong phân biệt một thoáng, rất nhanh nhớ tới đối phương. Đây là hắn cao trung đồng học Lý Lôi, thức tỉnh cơ sở dòng là màu xanh lục phẩm chất túi thực lớn, lục. Ha ha, Lưu Phong, đã lâu không gặp. Ngươi cũng tới kinh thị. Là tới kiến thức đấu giá hội việc đời sao? Lý Lôi nhiệt tình tiến lên đón, lộ ra cao hứng phi thường. Tha hương nộ cố chi, nhất là tại kinh thị loại địa phương này, để hắn cảm giác thân thiết. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, cuối cùng từng là đồng học, quan hệ coi như không tệ. Lý Lôi giải thích nói, ta là tới biểu tỷ ta nhà chơi. Ngươi biết đến, ta liền một cái màu xanh lục dòng, sau này thành tựu có hạn. Cha mẹ ta liền nghĩ dẫn ta tới kinh thị đầu nhập vào ta đại di, nhìn một chút có hay không có những đường ra khác. Ta đại di trước kia gả cái kinh thị phú thương, gia cảnh rất không tệ. Biểu tỷ ta thiên phú có thể ngưỡng bức, là màu đen dòng. Bây giờ tại kinh đô học phủ cao nhất học năm ba, vài ngày trước tứ giai. Hôm nay ta chính là đi theo nàng tới mở chút tầm mắt. Lý Lôi nói lên biểu tỷ, trên mặt ngăn không được lộ ra cùng có vinh yên kiêu ngạo. Ngươi nhìn, bên kia liền là biểu tỷ ta. Lý Lôi chỉ vào chỗ không xa một vị đang cùng bằng hữu nói chuyện với nhau, khí chất xuất chúng nữ sinh nói. Lưu Phong xuôi theo hắn chỉ phương hướng nhìn tới, một vị ăn mặc thời thượng, dung mạo tịnh lệ nữ sinh đập vào mi mắt. Nàng hình như chú ý tới Lý Lôi, hướng bên này vây vây tay, hô, Lý Lôi, ngươi ở nơi đó lẻ mề cái gì đây? Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, mau tới đây. A a, tốt biểu tỷ, lập tức tới. Lý Lôi vội vã đáp, tiếp đó kéo lấy Lưu Phong cánh tay. Lưu Phong, đi, đi vào chung. Huynh đệ dẫn ngươi gặp tường trải. Hắn hiển nhiên tích chữ tại bạn học cũ trước mặt nho nhỏ khoe khoang một chút tâm tư, cũng không có truy đến cùng Lưu Phong vì sao sẽ xuất hiện tại kinh thị cao nhất quy cách phòng đấu giá phía trước. Lưu Phong nhìn xem Lý Lôi cái này nhiệt tình lại mang theo chút ít đắc ý răng dấp, cười một tiếng, cũng không chối từ. Tốt à, vậy liền dính hảo quan của ngươi. Lý Lôi biểu tỷ gặp Lý Lôi mang theo cái khuôn mặt xa lạ tới, vừa định mở miệng hỏi thăm, Lý Lôi liền vượt lên trước một bước giải thích nói, biểu tỷ, đây là ta cao trung đồng học, Lưu Phong. Không nghĩ tới ở chỗ này đủ phải, ta muốn mang hắn đi vào trung tâm sự, có thể chứ? Cao trung đồng học. Biểu tỷ ánh mắt tại Lưu Phong trên mình bảo qua, mang theo một chút xem kỹ, thuận miệng hỏi, đồng học, ngươi cơ sở dòng là màu gì? Không chờ Lưu Phong trả lời, Lý Lôi liền cướp lời nói, là màu trắng tăng phúc. Biểu tỷ nghe xong là màu trắng cơ sở dòng, trong mắt lóe lên một chút không dễ dàng phát giác khinh thị, liền không còn quan tâm quá nhiều, chỉ là hướng Lý Lôi gật đầu một cái, ra hiệu hắn có thể mang theo Lưu Phong một chỗ. Tiếp đó liền quay người tiếp tục cùng nàng đồng hành bạn gái trò chuyện. Tiểu Tâm, ngươi nghe nói không? Hàn gia vị thiên tài kia mấy ngày trước dường như đi một cái thần bí địa phương, sau khi trở về thăng liền cấp 2. Ta nghe nói, không chỉ Hàn gia, kinh thị thật nhiều gia tộc người thừa kế dường như đều đi cái địa phương kia, nghe nói tối thiểu đều thăng cấp 2. Thật hâm mộ a. Bọn hắn còn không tham gia thi đại học, ngay tại nhị giai trên đường đi xa như vậy, lại gia tộc người thừa kế tài nguyên liền là tốt. Lý Lôi nghe lấy phía trước đối thoại, nhịn không được chen miệng nói, thì Hàn gia người thừa kế kia không phải tại truy cầu người sao? Ta nhìn hắn điều kiện rất tốt, ngươi đáp ứng thôi. Biểu thị nghe vậy, tức giận quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái, ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Ta so hắn lớn hơn 3 tuổi. Tuổi tác không là vấn đề a tỷ, hiện tại chị em yêu nhau còn nhiều, rất nhiều. Im miệng a ngươi. Lại nói lung tung lần sau không cần ngươi đi ra. Biểu tỷ hiển nhiên không muốn tại cái đề tài này bên trên nói chuyện nhiều. Chương 138, Lưu Phong ngươi đừng khoác lác. Chương 138, Lưu Phong ngươi đừng khoác lác. Lý Lôi nghe vậy không còn lớn tiếng chen vào nói, chỉ là lặng lẽ tiến đến Lưu Phong bên cạnh, hạ giọng phối hợp tiếp tục bắt quái, biểu tỷ ta liền là dạng này, khẩu thị tâm phi. Nàng thiên phú kỳ thực rất tốt, màu đen ròng, gần với những cái kia màu đỏ thiên tài. Tăng thêm gì ta phu tại kinh thị cũng coi là cái có chút danh tiếng thương nhân, cho nên có không ít cỡ trung tiểu gia tộc người thừa kế đều tới cùng nàng xem mặt qua. Nhưng tương tự là màu đen hoặc là thấp hơn màu tím ròng, nàng lại trướng mắt. Duy nhất đối với nàng có ý tứ, điều kiện lại đỉnh tốt Hàn gia thiếu gia, là màu đỏ dòng thiên tài, hết lần này tới lần khác lại nhỏ hơn nàng 3 tuổi. Nàng lo lắng nhiều, sợ thật nói chuyện yêu đương, người khác sẽ ở sau lưng chỉ trỏ, nói nàng leo lên quyền quý, liền nhỏ hơn 3 tuổi đệ đệ đều có thể hạ thủ. Hàn gia thiếu gia, là Hàn Văn Thanh ư? Lưu Phong thuận miệng tiếp một câu. Đúng đúng đúng, liền là Hàn Văn Thanh. Không nghĩ tới Lưu Phong ngươi kiến thức còn không tệ a, đều biết Hàn gia người thừa kế tục danh. Lý Lôi có chút bất ngờ. Ta biết hắn, cứu qua mệnh của hắn, hắn thẳng sùng bái ta. Lưu Phong ngữ khí bình thản kể sự thật. Không phải, Lưu Phong ngươi nói đùa cái gì? Lý Lôi giật nảy mình, vội vã hạ giọng, khẩn trương nhìn hai bên một chút. Lời này có thể không dám nói lung tung. Nói đùa không phải như vậy mở. Cái này nếu là truyền đến Hàn gia thiếu gia trong lỗ tai, ngươi sợ là tại kinh thị đều lăn lộn ngoài đời không nổi. Hắn hiển nhiên trọn vẹn không tin, chỉ cảm thấy đến bạn học cũng là tại khoác lác. Lưu Phong cười khổ một tiếng, cũng lời được giải thích thêm, ta thật cứu qua hắn một lần. Tốt tốt, biết, ngươi ra hỏa này, hơn một tháng không gặp, hiện tại còn thật biết trang. Lý Lôi chỉ coi hắn là thiếu niên tâm tính, tại nói khoác, cười lấy vô vô bờ vai của hắn, đem lời này trở thành nói đùa, bỏ qua không để cập tới. Hai người tiếp tục theo Tô Vãn Nguyệt cùng nàng bạn gái sau lưng đi tới. Đột nhiên, một cái giải thích cường điệu, nhưng ánh mắt mang theo vài phần cố chấp nam tử trẻ tuổi không biết từ chỗ nào bước ra. Ngăn ở Tô Vãn Nguyệt trước mặt, ngữ khí vội vàng nói, Vãn Nguyệt, ta là thật tâm thích ngươi, ngươi liền cho ta một cơ hội à? Thẩm học trưởng, mời ngươi tự trọng, chúng ta cũng không quen. Tô Vãn Nguyệt lông mày cau lại, từ chối thẳng thắn, bước chân không ngừng muốn lách qua hắn. Lý Lôi lại tại Lưu Phong bên cạnh làm bình luận viên, đây là Thẩm gia thiếu gia, Thẩm Minh An, màu đen dòng thiên tài, năm nay đại tứ. Cung biểu tỷ ta là ở trường học một lần âm nhạc tiết bên trên nhận thức, từ nay về sau liền đối ta tỷ bắt đầu quấn quýt chặt lấy hình thức. Ngươi chớ nhìn hắn là màu đen dòng thiên tài, nhưng đều năm thứ tư đại học mới tứ giai. So cùng cấp bậc gia tộc khác thiếu gia đẳng cấp thấp không ít, cho nên tỷ ta mới nhìn không lên hắn. Trong giọng nói hắn mang theo điểm kinh thường, lập tức lại đáp ý, Lưu Phong ngươi nhìn, tỷ ta mị lực lớn a. Những gia tộc này thiên tài thật nhiều đều ưa thích nàng. Sau đó tỷ ta nhưng là muốn gả vào hào phú tồn tại, ta cũng có thể đi theo dính được nhờ, tại kinh thị lăn lộn cái tiểu chức vị cái gì. Thẩm Minh An, ngươi dây dưa Tô học bội làm cái gì? Đúng lúc này, một cái khác ôn hòa lại mang theo không thể nghi ngờ ý vị giọng nam vang lên. Chỉ thấy một vị ăn mặc vừa vặn, khí chất nho nhã thanh niên chậm rãi đi tới. Vòng học trưởng tốt. Tô Vãn Nguyệt cùng nàng bạn gái gần như đồng thời chào hỏi. Ngữ khí rõ ràng so với Thẩm Minh An lúc muốn hòa hoãn rất nhiều. Hiển nhiên đối vị này vòng học trưởng cảm nhận không tệ. Lý Lôi lại tranh thủ thời gian cho Lưu Phong khoa phổ, đây là đại tứ Chu Ngạn vòng học trưởng, gia tộc và Thẩm gia không sai biệt lắm, đều xem như kinh thị cấp độ thứ 3 gia tộc. Hắn cũng ưa thích tỷ ta, nhưng tay người ta đoạn ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, chưa từng quấn quýt chặt lấy, cho nên tỷ ta đối với hắn cũng không phải rất chán ghét liền thôi. Chu Ngạn, ngươi cút cho ta. Ta tại cùng Vãn Nguyệt nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Thẩm Minh An nhìn thấy người tới, sắc mặt lập tức khó nhìn lên. Là không liên quan ta chuyện gì. Chu Ngạn cười nhạt một tiếng. Nhưng ta chính là không quen nhìn loại người như ngươi không quan tâm người khác nguyện vọng, dây dưa không nghỉ hành vi. Lập tức giữa hai người mùi thuốc súng dần dần dày, Lưu Phong cùng Lý Lôi tại đằng sau nhìn đến say sưa, thưởng thức một tràng hiện trường bản tình cảm vở kịch. Bất quá, đấu giá hội vào trận thời gian đã đến, nhân viên bắt đầu dẫn dắt tân khách vào trận. Tô Vãn Nguyệt hiển nhiên không muốn lại bị dây dưa, đối Chu Ngạn gật đầu ra hiệu sau, liền mang theo bạn gái trực tiếp hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Chu Ngạn tự nhiên cũng đi theo, Lý Lôi cùng Lưu Phong thấy thế, cũng liền bận bịu theo sát phía sau, chỉ để lại Thẩm Minh An tại chỗ tức đến xanh mét cả mặt mày. Chu Ngạn hình như dự định một cái tiểu bao gian, Tô Vãn Nguyệt một đoàn người liền đi theo hắn đi vào chung. Phong hoàn cảnh lịch sự tao nhã, tầm nhìn rộng rãi, có thể thấy rõ phía dưới đài đấu giá. Hai vị này là? Chu Ngạn ánh mắt rơi vào Lưu Phong cùng Lý Lôi trên mình, mỉm cười hỏi, lộ ra rất có phong độ. Đây là ta biểu đệ Lý Lôi, còn có hắn một vị đồng học. Tô Vãn Nguyệt giới thiệu sơ lược một thoáng. A a, hai vị tiểu hữu tốt. Chu Ngạn nụ cười ấm áp, lộ ra 10 phần hào phóng. Lần đầu gặp mặt, một chút lễ mọn, không được kinh ý. Nói lấy, hắn liền theo chữ vật trang bị bên trong lấy ra hai thanh lóe ra quang mang màu xanh lá đoạn kiếm. Hiển nhiên là màu xanh lục dòng chế tạo vũ khí, phân biệt đưa về phía Lưu Phong cùng Lý Lôi. Hắn hiển nhiên là đem Lưu Phong cũng làm không có gì kiến thức tiểu tử cũng cùng nhau cầm đem màu xanh lục dòng vũ khí thu mua. Lý Lôi ánh mắt sáng lên, cao hứng nhận lấy, trong miệng nói cảm ơn liên tục, cảm ơn vòng học trưởng. Vòng học trưởng ngài thật là quá khách khí, quá đại khí. Hắn còn thuận tay đem mặt khác một cái nhét vào Lưu Phong trong tay, sợ Lưu Phong ngượng ngùng cầm. Lưu Phong cầm lấy thanh này đoạn kiếm màu xanh lá, cảm giác có chút khóc cười không được. Dùng hắn hiện tại thân gia cùng ánh mắt, loại cấp bậc này vũ khí liền đặt ở không gian chứa đồ bên trong đều ghét chiếm chỗ. Bất quá theo lễ phép, hắn vẫn là từ tốn nói một câu, đa tạ. Lý Lôi thì là hưng phấn không thôi, một cái màu xanh lục dòng vũ khí đối với hắn tới nói cũng coi là thu hoạch không nhỏ. Hắn nhích lại gần Lưu Phong bên hai, hạ giọng nhưng khó nén kích động nói, xem đi, vòng học trưởng người thật tốt, hào phóng. Nếu là hắn có thể làm ta biểu tỷ phu liền tốt. Nói xong vẫn không quên bụng trộm nhìn sang chính mình biểu tỷ phản ứng. Chu Ngạn hiển nhiên đối Lý Lôi lời này rất là hưởng thụ, nụ cười trên mặt càng tăng lên mấy phần, nhưng hắn vẫn là ra vẻ khiêm tốn khoát khoát tay, tốt tốt, Lý Lôi biểu đệ, loại chuyện này coi trọng duyên phận, không thể cưỡng cầu. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, chúng ta vẫn là tới trước nhìn một chút hôm nay có cái gì có giá trị quan tâm bảo bối à. Người chủ trì vẻ mặt tươi cười trèo lên đài đấu giá, âm thanh thông qua phóng thanh thiết bị chuyển khắp toàn bộ hội trường, tôn kính các vị quý khách, hoan nghênh đại gia đến lần này kinh đô phủ đấu giá hội. Tình huống của hôm nay có chút đặc thù, chúng ta tạm thời thu đến mấy quyển chân quý màu tím dòng sách, cùng một bản cực kỳ hiếm thấy màu đen dòng sách xem như áp chụp vật đấu giá. Các vị có thể thật tốt chờ mong một thoáng. Màu đen dòng sách. Ta đi, thật hay giả? Không phải nghe nói kinh đô phủ một tháng mới đấu giá một lần màu đen dòng sách ư? Vậy mới cách nửa tháng lại có. Nhanh, liên hệ trong nhà, khẩn cấp triệu tập tài chính. Hôm nay có màu đen dòng sách xuất hiện. Chương 139, Ngũ Lao đệ tử Đường Kim An chương 139, Ngũ Lao đệ tử Đường Kim An người chủ trì vừa dứt lời, dưới đài cùng trong mỗi cái phòng lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng rối loạn. Hiển nhiên bất thình lình màu đen dòng sách làm rối loạn rất nhiều người kế hoạch, cũng đốt lên bọn hắn đấu giá nhiệt tình. Chu Ngạn trong bao gian của bọn họ cũng không ngoại lệ thảo luận lên. Vãn Nguyệt, màu đen dòng a, ngươi nếu là có thể cầm tới, thực lực nhất định có thể tăng cường không ít ta. Bên cạnh Tô Vãn Nguyệt bạn gái mặc dù là đối Tô Vãn Nguyệt nói chuyện, nhưng ánh mắt cũng không ngừng phiêu hướng Chu Ngạn, ám chỉ ý vị tương đối rõ ràng. Khụ khụ. Chu Ngạn ho khan hai tiếng, trên mặt cố gắng duy trì lấy phong độ, yên chỉ nói, chính xác khó được, Tô học muội nếu là ưa thích ta sẽ hết sức giúp ngươi bắt lại. Trong lòng hắn lại tại âm thầm tiêu khổ. Màu đen dòng sách xem như phòng đấu giá áp chụp đồ vật, giá khởi đầu nơi nơi đều là mấy ngàn vạn, cuối cùng giá sau cùng hơi một tí hơn 100 triệu, căn bản cũng không phải là hắn cấp độ này con em của gia tộc có khả năng tùy tiện nhúng chàm. Hắn lời này càng nhiều là lời xa giao, cũng là đang thử thăm dò Tô Vãn Nguyệt thái độ. Tô Vãn Nguyệt tuy là nội tâm đối màu đen dòng sách cực kỳ khát vọng, Trên mặt cũng toát ra một chút hướng về, nhưng nàng vẫn là có tự biết rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, vòng học trưởng có lòng, bất quá cái này quá quý giá, ta không thể tiếp nhận. Nàng biết dùng gia đình của mình điều kiện cùng bản thân thiên phú, muốn đấu giá phía dưới màu đen dòng sách hy vọng xa vời. Lưu Phong ngồi ở một bên, nghe lấy đối thoại của bọn họ, nhưng trong lòng tại suy tư một chuyện khác, mới cách nửa tháng liền lại đấu giá một bản màu đen dòng sách. Hơn nữa nghe người chủ trì ý tứ vẫn là hôm nay mới đưa tới. Có phải hay không là bởi vì các nơi bí cảnh từng bước củng cố? Những cái kia trấn thủ cường giả trở về sau, đem một chút chính mình không dùng được hoặc là đào thải xuống tài nguyên lấy ra tới biến hiện. Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn. Tốt, hiện tại chúng ta đấu giá hội chính thức bắt đầu. Kiện thứ nhất vật đấu giá là một kiện màu tím phẩm chất tật phong truy thủ kèm theo nhẹ nhàng hiệu quả, giá khởi đầu 300 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn. Đấu giá sư đánh xuống chủy gỗ. Đấu giá hội đều đâu vào đấy tiến hành. Trong lúc đó, Chu Ngạn hao tốn mấy trăm vạn chụp xuống một kiện màu tím dòng hộ giáp. Ra vẻ hào phóng mà tỏ vẻ muốn đưa cho Tô Vãn Nguyệt, nhưng Tô Vãn Nguyệt vẫn như cũ từ chối nhã nhặn. Chu Ngạn liền thuận thế chính mình nhận lấy, kỳ thực hắn vốn là thiếu một kiện tốt giáp ngực, lần này tới mục tiêu một trong liền là nó. Hắn vừa mới đưa tặng hành vi, bao nhiêu mang một ít thăm dò cùng biểu hiện ý tứ. Nếu như Tô Vãn Nguyệt thật thu, tuy là thì đau, nhưng cũng mang ý nghĩa hắn có cơ hội, không tính quá thua thiệt, bây giờ bị tự tuyệt, hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra, vừa bạn chính mình dùng. Lưu Phong ngươi nhìn, vòng học trưởng thật có thực lực a, màu tím dòng trang bị nói mua liền mua. Lý Lôi nhìn xem Chu Ngạn chụp xuống hộ giáp, hâm mộ đối Lưu Phong nói nhỏ: "Ta toàn thân cao thấp liền hai kiện trang bị màu lục cùng một kiện màu lam, vẫn là trong nhà tích lũy rất lâu tiền mới mua." Hắn thở dài, ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác cảm đạm: "À, giống chúng ta loại này thấp màu sắc dòng người, sợ là cả một đời đều khó có ngày nổi danh." Thật là ứng câu nói kia, hào phú nhi tử là hào phú, bình dân nhi tử. Đại bộ phận vẫn là bình dân. Lưu Phong nghe vậy, yên lặng gật đầu một cái, trong lòng rất có cảm xúc. Tại cái thế giới này, dòng màu sắc cơ hồ theo sinh ra liền quyết định một người điểm xuất phát cùng tương lai đại khái hạn mức cao nhất. Cao màu sắc dòng cha mẹ, sinh ra cao màu sắc dòng hậu đại sát suất chính xác lớn hơn nhiều. Mà gia đình bình thường, thức tỉnh màu lam, màu xanh lục thậm chí màu trắng dòng là trạng thái bình thường, hậu đại muốn xuất hiện màu tím trở lên dòng, độ khó cực lớn. Chính hắn nếu không phải nắm giữ nghịch thiên tăng phúc, thải, e rằng bây giờ cũng cùng Lý Lôi đồng dạng, tại vì một kiện màu xanh lục thậm chí trang bị màu lam mà buôn ba dãy rủa. Rất nhanh, đấu giá hội tiến vào cuối cùng cao trào, bản kia màu đen dòng sách bị trịnh trọng mời tới đài đấu giá. Đấu giá sư âm thanh đều nâng cao mấy phần, tiếp xuống là bổn chàng đấu giá hội áp chụp đồ vật, màu đen dòng sách dám ảnh một tập. Hiệu quả là nháy mắt bạo phát tốc độ, dung nhập bóng mờ tiến hành tập kích giám sát, giá khởi đầu 5000 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 500 vạn. 6000 vạn, 7000 vạn, 8000 vạn. Giá cả phi tốc tiêu thăng, cạnh tranh dị thường quyết liệt. Có thể tham gia màu đen dòng sách đấu giá, không có chỗ nào mà không phải là kinh thị chân chính có thực lực gia tộc hoặc đỉnh tiêm cường giả. Một đức, một cái trong trẻo mà thanh âm trầm ổn, theo một vị trí nào đó cực giai bên trong phòng truyền ra. Trực tiếp đem giá cả đặt lên 100 triệu số nguyên cửa quan. Cái thanh âm này vang lên máy mắt, Lưu Phong rõ ràng cảm giác được bên cạnh Lý Lôi biểu tỷ Tô Vãn Nguyệt toàn thân chấn động mạnh một cái. Lập tức quay đầu nhìn về cái phòng kia phương hướng, ánh mắt phức tạp, mang theo kinh ngạc cùng một chút khó nói lên lời tâm tình. Bên cạnh nàng bạn gái hình như cũng nhận ra cái thanh âm này, kích động bắt được cánh tay Tô Vãn Nguyệt, "Vãn Nguyệt, cái thanh âm này là lớp bên cạnh Đường Kim An đồng học." Hắn rõ ràng cũng coi trọng bản này dòng sách. "Biểu tỷ, Đường Kim An là ai vậy?" Lý Lôi nhìn xem biểu tỷ dị thường phản ứng, hiếu kỳ hỏi. Tô Vãn Nguyệt còn đắm chìm tại cái thanh âm kia mang tới bị chấn động, nhất thời không có trả lời. Bên cạnh nàng bạn gái vội vã giải thích nói, "Đường Kim An, kinh thị đỉnh tiêm đại tộc Đường gia người thừa kế. Hắn dòng là màu vàng kim Phật nộ Đường Liên, kim. Năm nay mới học đại tam, cũng đã là ngũ giai cường giả. Hơn nữa, Vãn Nguyệt cực kỳ sùng bái hắn." Bạn gái nói lấy, mập mờ hướng Tô Vãn Nguyệt trừng mắt nhìn. "Ta đi." "Thì, nguyên lai ngươi ưa thích loại cấp bậc này thiên tài a?" Lý Lôi lên tiếng kinh hô, theo bản năng lại len lén liếc một chút bên cạnh Chu Ngạn. Chu Ngạn trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, ngựa khí mang theo vài phần tự dễ ước, nguyên lai là đường học đệ. Liền có trách. Ta cấp bậc này, thế nào cùng nhân gia tranh? Hắn dừng một chút, nói bổ sung, trong giọng nói mang theo từ đáy lòng thán phục, đường học đệ chính xác là 10 năm khó gặp thiên tài. Nghe nói hắn không chỉ là đường gia người thừa kế, vẫn là ngũ lao một trong đường lao trực hệ tử tôn. Thờ nhỏ liền đạt được đường lao đích thân dạy dỗ, nắm giữ cấp cao nhất tài nguyên cùng truyền thừa. Lưu Phong tại một bên nghe lấy, trong lòng hơi động một chút, đường gia người thừa kế. Đường lao trực hệ tử tôn. Màu vàng kim dòng Phật nộ Đường Liên. Cái này nghe tới như là hắn chưa từng gặp mặt đồng môn sư minh. Hắn có chút hứng thú sử dụng chân thực chi nhãn, kim, hướng bên kia hướng đi. Ai? Bên kia bên trong phòng, một vị khí chất trầm ổn, hai đầu lông mày kèm theo một cỗ lấp liệt chi khí thanh niên như có cảm giác. Đột nhiên quay đầu, sắc bén như chim ưng ánh mắt đồng dạng xuyên thấu không gian, hướng về Lưu Phong vị trí quét tới, trong ánh mắt mang theo một chút cảnh giác cùng tìm tòi nghiên cứu. Lưu Phong trong lòng hơi lạnh lẽo, lập tức thu hồi chân thực chi nhãn âm thầm cảm thán, xứng đáng là ngũ giai màu vàng kim dòng thiên tài, nhận biết càng như thế nhạy bén. Hắn không kèm nổi ở trong lòng so sánh, như cùng vị này Đường sư minh toàn lực một trận chiến, không biết ai mạnh ai yếu. Chương 140, đang long bằng đầu, Lưu Phong chương 140, đang long bằng đầu, Lưu Phong lập tức, hắn chìm vào tâm thần, đối trong thức hải ngạo doanh hỏi, "Ngạo tiền bối, vị này Đường Kim An, liền là phía trước ngươi nâng lên, 20 tuổi trở xuống liền đạt tới ngũ giai thiên tài đứng đầu một trong a." Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Ngạo Doanh cũng không giống như ngày thường trả lời ngay hắn, hình như lâm vào nào đó yên lặng hoặc là bị ngoại giới biến hóa hấp dẫn. Đúng lúc này, phòng đấu giá bên ngoài đột nhiên truyền đến chấn thiên tiếng ồn ào, tiếng người huyên áo, phảng phất toàn bộ kinh thị đều sôi trào lên. Mở ra, mở ra, trên trời bảng mở ra, mau đi ra nhìn. Đăng Long bảng hiện hiện. Bên trong phòng đấu giá người cũng cảm nhận được cỗ này không tầm thường động tĩnh, cũng lại không để ý tới đấu giá, nhộn nhịp đứng dậy tuân hướng bên cửa sổ hoặc trực tiếp chạy ra phòng đấu giá, ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lưu Phong cũng bị Lý Lôi kéo lấy, theo lấy dòng người đi tới phòng đấu giá bên ngoài gò đất mang. Chỉ thấy trên bầu trời cái kia to lớn đăng long bảng kim quang đại thịnh. Nguyên bản hư ảo bảng đơn biến đến ngưng thực lên, giáp danh long ảnh phảng phất xuống lại, chậm chậm du động. Một đạo uy nghiêm mà to lớn, phảng phất nguồn gốc từ thiên địa bản thân âm thanh, từ trên đăng long bảng truyền đến. Rõ ràng mà vang vọng tại mỗi một vị người Hoa Hạ bên hai, đăng long bảng mở. Thu nhận Hoa Hạ cảnh nội, trăm vị 20 tuổi trở xuống thiên tài. Hiện theo trước mắt bản thân tổng hợp chiến lực, sắp xếp thứ bậc như sau. Lưu Phong trong lòng hơi động, là ngạo tiền bối bản thể tại mượn quốc vận phát ra tiếng. Ngay sau đó, đăng long bảng bên trên, từng cái tản ra hào quang màu vàng danh tự bắt đầu từ thấp tới cao. Từng cái hiện lên, cái kia thanh âm uy nghiêm cũng theo đó đọc lên mỗi một cái danh tự, đẳng cấp cùng tuổi tác, tên thứ 100, Hàn Thành, tứ giai cấp 10, 19 tuổi 4 tháng. Trong đám người lập tức có xì xào bàn tán, Hàn Thành, là cái Hàn gia kia phân chi thiên tài ư? Tứ giai cấp 10, kém một bước liền ngũ giai. Mới 19 tuổi. Ta thiên, ta 19 tuổi thời điểm còn tại nhị giai giấy rùa. Tên thứ 99, Liêu Thanh Thanh, tứ giai cấp 10, 19 tuổi 1 tháng. Liêu gia thiên kim. Quả nhiên lên bảng. Nghe nói nàng dòng là màu đỏ xanh một linh thể sức khôi phục cực mạnh. Thứ 95 tên, Triệu Cường, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 11 tháng. Là Triệu gia cái kia chiến đấu người điên. Hắn rõ ràng mới 95. Ta cho là hắn có thể vào trước 10 đây. Hạng thứ 90, Tôn Miểu, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 8 tháng. Tôn Miểu, thủy hệ dòng thiên tài. Không nghĩ tới nàng cũng mới 90 tên. Bảng đơn này hàm kim lượng quá cao. Thứ 85 tên, Tiền Đa Đa, tứ giai cấp 8, 19 tuổi 5 tháng. Tiền gia thiếu gia. Danh tự thật có ý tứ, thực lực cũng không yếu a. Ha ha, xứng đáng là tiền gia, liền danh tự đều như vậy thực tế. Tên thứ 80, Chu Đình, tứ giai cấp 8, 19 tuổi chán. Chu gia thế hệ này xem ra là âm thịnh dương suy a, tối cường lại là cái nữ hải. Chớ xem thường Chu Đình, nàng dòng rất đặc thù. Thứ 75 tên, Nô Cương, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 10 tháng. Nô Cương, ta biết, hắn là ta cao trung đồng học, chúng ta là bạn bè thân thiết. Một cái thanh niên kích động hô to, dẫn tới xung quanh một mảnh ánh mắt hâm mộ. Người thứ 70, Trịnh Đông Phương, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 8 tháng. Trịnh gia kỳ lân tử. Quả nhiên lên bảng. Những thiên tài này dường như đại bộ phận đều là học phủ cao nhất bên trong học sinh. Nói nhảm, tốt nhất tài nguyên tất nhiên tập trung ở trường học tốt nhất. Người thứ 60, Vương Thắng, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 5 tháng. Vương Thắng, chúng ta trường học nhân vật phong vân. Quá lợi hại, không biết rõ ta có thể hay không lên bảng. Ngươi nằm mơ a ngươi. Tam giai cũng chưa tới còn muốn lên bảng. Thứ 55 tên, Phùng Bảo Bảo, tứ giai cấp 9, 19 tuổi 3 tháng. Phùng gia tiểu công chúa. Thiên phu chính xác kinh người. Tuổi tác thật nhỏ, tương lai có hy vọng a. Người thứ 50, Sở Phong, tứ giai cấp 10, 19 tuổi 1 tháng. Sở Phong, chúng ta thành phố kiêu ngạo. Cuối cùng có một cái chúng ta quen biết. Bảng đơn tiếp tục công bố, thứ bậc càng đi về trước, đẳng cấp cùng tuổi tác nơi nơi càng kinh người, đưa tới kinh hô cũng càng lớn. Làm công bố đến 10 hạng đầu lúc, tất cả mọi người nín thở. Hạng 10, Trần Mặc, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 10 tháng. Ngũ giai. Mẹ ơi, 20 tuổi không đến ngũ giai. Đây mới thật sự là yêu người ta. Trần Mặc, danh tự chưa nghe nói qua, xem ra là ẩn thế gia tộc thiên tài. Tô Vãn Nguyệt nhìn chỗ không xa đồng dạng đi ra xem bảng đơn, thần sắc bình tĩnh Đường Kim An, trong lòng thầm nghĩ, dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, nhất định là tên thứ nhất ta. Nghĩ tới đây, trong lòng nàng không kèm nổi càng ảm đạm, cảm thấy mình cùng đối phương khoảng cách như là lệch trời. Hạng 9, Lâm Sơn, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 8 tháng. Tên thứ 8, Thạch Nhị Hảo, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 7 tháng. Tên thứ 7, Tiêu Đằng, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 6 tháng. Mỗi đọc lên một cái ngũ giai danh tự, đều gây nên một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Tên thứ 6, Diệp Hắc, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 4 tháng. Tên thứ 5, Hàn Phi Vũ, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 3 tháng. Cái này mấy cái danh tự, thế nào cảm giác họa phong có chút không giống nhau, nhưng thực lực là thực sự ngũ giai a. Tên thứ 4, Trương Hưu, ngũ giai cấp 1, 19 tuổi 5 tháng. Người này ta biết, là biểu ca ta. Một cái người trẻ tuổi đột nhiên kích động hô to, nhưng lập tức rủi rủi con mắt, lúng túng nói, "Ngạch." Ngượng ngùng nhìn lầm danh tự, biểu ca ta là Trương Hưu, không phải Trương Hưu. "Nóa." Trắng kích động. Bên cạnh đang chuẩn bị bầu bĩu quan hệ người mắng. Tên thứ 3, Đường Kim An, ngũ giai cấp 2, 19 tuổi chán. "Hoa." "Đường Kim An, thật là hắn." Tên thứ 3, ngũ giai cấp 2, mới 19 tuổi làm. "Lợi hại hơn ta một chút. Ta tới ngươi lợi hại một chút, ngươi liền sách dạy cho người ta cũng không xứng." Đường Kim An nhìn xem trên bảng danh sách chính mình danh tự hậu phương cái kia chói mắt tên thứ 3. Con ngươi đột nhiên rụt lại, không tự giác siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay trắng bệnh. Dùng thực lực của hắn, tài nguyên cùng đối tự thân tự tin, lại còn có hai cái người đồng lứa xếp tại trước mặt hắn. Cái này sao có thể? Một cố cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng chiến ý trong lòng hắn bốc lên. Tên thứ 2, Trần Bình An, 18 tuổi, thứ giai cấp 1.
Cái gì?
Thứ giai cấp 1?
Tên thứ hai.
Nói đùa cái gì? Bảng đơn này có phải hay không sai lầm?
Thế nào không có khả năng?
Phía trước không phải đã nói rồi sao, dùng bản thân chiến lược bài danh. Nói rõ cái Trần Bình An này có thể dùng tứ giai cấp 1 đẳng cấp, phát huy ra siêu việt ngũ giai cấp 2 đường kim an chiến lược.
Ta thao,
phiêu chiến vượt cấp đến loại trình độ này,
đây là người sao?
Nghịch tiên.
Đây mới thật sự là nghịch tiên yêu nghiệt.
Trần Bình An là ai?
Trong vòng 10 phút, ta muốn hắn toàn bộ tài liệu.
Ngươi thật coi chính mình là bá đạo tổng tài a?
Một chút biết được nội tình thế hệ trước cường giả, nhìn xem Trần Bình An cái tên này,
ánh mắt lộ ra phức tạp cùng cảm thán, thấp giọng lẩm bẩm, lão Trần a, cũng là để ngươi đợi kịp.
Và nó, tuyệt bức là cái kia lão tiểu tử giả bộ nai tơ.
Cuối cùng, đến kích động nhất nhân tâm thời khắc, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên cổ họng.
Cái kia thanh âm uy nghiêm hình như cũng nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một chút.
Liên quốc vận bản thân đều đang vì đó ghé mắt, lập tức dùng một loại trước đó chưa từng có ngưng trọng ngữ liệu, tuyên bố kết quả sau cùng, tên thứ nhất, Lưu.
Lưu Phong, 17 tuổi 8 tháng, nhị giai cấp 5.
Lời vừa nói ra, không có một âm thanh.
Một giây trước còn ồn ào chấn thiên kinh thị, thậm chí toàn bộ Hoa Hạ như là bị đè xuống yên lặng phím.
Tất cả mọi người như là bị làm định thân pháp, ngửa đầu, mở rộng miệng.
Ngơ ngác nhìn trên bầu trời cái kia xếp tại đầu bảng danh tự, cùng đằng sau chỗ kia thế nào nhìn đều cảm thấy hoang đường vô cùng đẳng cấp cùng tuổi tác.
Nhị giai cấp 5,
đầu bảng,
17 tuổi.
Ngắn ngủi tĩnh mịch phía sau, là như là núi lửa bạo phát, quét sạch toàn quốc náo động cùng khó có thể tin kinh hô.
Ai?
Lưu Phong là ai?
Nhị giai cấp 5,
đang long bảng đầu bảng.
Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác?
Sai lầm a.
Cái này sao có thể?
Nhị giai cấp 5 dựa vào cái gì xếp thứ nhất?
Vẫn là toàn quốc thứ nhất.
Tấm màn đen,
tuyệt đối có tấm màn đen.
Quốc vận hiển hóa bảng đơn cũng sẽ có tấm màn đen.
Đầu óc ngươi hỏng rồi.
Vậy sao ngươi giải thích?
Một cái nhị giai cấp 5, vượt trên tất cả tứ giai đỉnh phòng, thậm chí ngũ giai thiên tài.
Chẳng lẽ
chiến lược của hắn thật nghịch thiên đến đủ để coi thường thật lớn như thế chênh lệch đẳng cấp tình trạng?
Cha,
lập tức đi cha.
Cái này Lưu Phong đến cùng là lai lịch gì?
Vô số đạo ánh mắt mang theo chân kinh, nghi hoặc, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí là một chút cuồng nhiệt, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm lấy liên quan tới Lưu Phong hết thảy tin tức.
Mà đứng tại phòng đấu giá cửa ra vào, bị Lý Lôi gắt gao níu lại cánh tay, một mặt ta có nghe lầm hay không biểu tình Lưu Phong,
trong lòng chỉ có cười khổ.
Ngạo tiên bối,
ngài bảng đơn này có phải hay không làm đến?
Quá là khuyết đại.
Chương 141, Đường Kim An mời. Chương 141, Đường Kim An mời. Lưu Phong bên cạnh Lý Lôi phản ứng đầu tiên, hắn đột nhiên bắt được Lưu Phong cánh tay,
lực đạo lớn đến cơ hồ muốn đem hắn lắc tan ra thành từng mảnh.
Âm thanh bởi vì cực độ chấn kinh cùng hưng phấn mà nâng cao 8 độ, nói năng lộn xộn hô to, "Lưu Phong,
Lưu Phong,
ngươi thấy được ư?
Đầu bảng,
đầu bảng cùng ngươi trùng tên trùng họ a?"
Lý Lôi cái này lòng trời lở đất một cổ họng, như cùng ở tại sôi sùng sục trong chảo dầu hắt vào một muôi nước lạnh, nháy mắt dẫn nổ đám người xung quanh.
Vô số đạo ánh mắt bá một cái, như là đèn pha tập trung tại Lưu Phong trên mình.
"Cái gì?
Lưu Phong?
Hắn liền là Lưu Phong?
Ta tiên,
đang long bảng thứ nhất đổi mới ở bên cạnh ta.
Huynh đệ,
Lưu cái phương thức liên lạc.
Gia tộc bọn ta có mỹ nữ.
Đại thần,
cầu mang bay a."
Rối loạn như là gợn sóng khuyết tán ra tới, mọi người tranh nhau chen lấn muốn chen tới thấy rõ vị này đầu bảng chân dung.
Lý Lôi biểu tỷ Tô Vãn Nguyệt cũng ngạc nhiên quay đầu,
nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt tràn ngập trước đó chưa từng có chấn kinh cùng xem kỹ.
Cùng lúc trước bình thường tưởng như hai người,
nàng môi đỏ hơi mở, chính giữa muốn nói cái gì, lại bị Lý Lôi tiếp xuống lớn giọng cắt ngang.
Chỉ thấy Lý Lôi chính mình trước lắc đầu,
giống như là muốn bứt bỏ cái gì không thiết thực ý nghĩ, dùng sức vô vô Lưu Phong bả vai, lớn tiếng nói: "Bất quá Lưu Phong, ngươi chỉ là cái màu trắng cơ sở dòng, làm sao có khả năng là đăng long bảng bên trên yêu nghiệt kia đi?"
"Ha ha ha, dọa ta một hồi.
Bất quá ngươi cũng coi như bức quá độ, có thể cùng toàn quốc thứ nhất siêu cấp thiên tài trùng tên trùng họ, vận khí này đủ ngươi thổi cả đời."
Hắn lời này như là cho xôi chảo đám người tới một chậu nước đá.
"Cắt, làm cái gì a, nguyên lai là cùng tên a.
Ta đã nói rồi, một cái màu trắng dòng người, làm sao có khả năng là đồ bảng?"
Trắng kích động, giải tán giải tán.
"A, còn tưởng rằng có thể chứng kiến lịch sử đây."
Tiếng bàn luận xôn xao vang lên, tràn ngập thất vọng cùng trêu chọc.
Tô Vãn Nguyệt nghe vậy, trong mắt vừa mới giấy lên dị sắc cũng nhanh chóng ảm đạm đi.
Khôi phục phía trước lý tính, nàng khẽ bước cằm, trong lòng hiểu rõ, là màu trắng dòng mà thôi.
Vô luận như thế nào, cũng không có khả năng cùng Đường Kim An dạng kia thiên chi tiêu tử đánh đồng, càng không nói đến lên đỉnh.
Người trước mắt này, bất quá là vận khí tốt, cùng vị kia tiềm lòng trùng tên trùng họ thôi.
Nghĩ đến vị kia trong truyền thuyết đầu bảng, nàng theo bản năng lại nhìn phía chỗ không xa vị kia khí chất lỗi lạc thanh niên.
Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên tự động tránh ra một con đường.
Vị kia bọn hắn nghị luận tiêu điểm,
đang long bảng thứ 3 tuyệt thế thiên tài, Đường Kim An, cũng không biết khi nào đã đi tới phụ cận.
Hắn hiển nhiên là bị Lý Lôi phía trước kinh hô hấp dẫn tới.
Tô Vãn Nguyệt nhìn thấy mong nhớ ngày đêm người đột nhiên xuất hiện ở trước mắt,
còn cách đến gần như thế, gương mặt nhảy một thoáng đỏ đấu,
tim đập như nổi trống, ngày bình thường hào phóng vừa bận nàng, giờ phút này lại liền một câu hoàn chỉnh nhân cần thăm hỏi đều nói không ra, chỉ là ngơ ngác nhìn.
Bên cạnh Chu Ngạn nhìn thấy nàng như vậy trước đó chưa từng có tiểu nữ nhi tư thế,
trong lòng không khỏi ảm đạm, nhưng lập tức hít sâu một hơi, ánh mắt lần nữa biến đến kiên định.
Đúng vậy à, đó là Đường Kim An, là chỉ có thể ngửa mặt trông lên tồn tại.
Nhưng ta Chu Ngạn cũng có con đường của mình muốn đi.
Dù cho không lên được đăng long bảng, ta cũng muốn tại trong lĩnh vực của mình làm đến tốt nhất. Đường Kim An nhưng lại không chú ý tới bên cạnh Tô Vãn Nguyệt khác thường, ánh mắt của hắn từ vừa mới bắt đầu liền khóa chặt tại Lưu Phong trên mình. Tại tất cả người kinh ngạc nhìn kỹ, vị này dùng lạnh lùng nổi danh thiên tài, khóe miệng lại khơi gợi lên một vòng rõ ràng độ cong. Chủ động hướng Lưu Phong vươn tay ra, nói ra càng là long trời lở đất, "Lưu sư đệ, lần đầu gặp mặt. Ta gọi Đường Kim An, là Đường lão đệ tử. Theo bối phận, ngươi có thể gọi ta một tiếng sư huynh." Hiện trường lâm vào một mảnh quỷ dị tĩnh mịch. Một giây sau, trực tiếp vỡ tổ. "Ta thao, ta nghe được cái gì? Đường Kim An gọi hắn sư đệ, Đường lão đệ tử? Cái nào Đường lão? Chẳng lẽ là năm vị trấn quốc đại lão vị kia Đường lão? Điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Hắn thật là cái kia Lưu Phong. Vừa mới ai nói hắn là màu trắng ròng? Cho lão tử đứng ra, làm lỡ lão tử kết giao tình đại sự, đăng long bảng thứ nhất, thật ngay tại bên cạnh ta." Lưu Phong bên cạnh, Lý Lôi miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, con ngươi trừng đến căng tròn, chỉ vào Lưu Phong, "Ngươi, ngươi, ngươi nửa ngày cứ thế nín không ra một câu đầy đủ." Thế giới quan phảng phất tại giờ khắc này bị triệt để nghiền nát vừa trọng tổ. Tô Vãn Nguyệt càng là đầu góc trống rỗng, tất cả suy nghĩ đều đọc lại. Nàng nhìn thấy cái gì? Cái kia đối với người nào đều sắc mặt không chút thay đổi, lạnh như băng sơn Đường Kim An, dĩ nhiên, đối một cái nam nhân cười, còn như vậy chủ động thân thiện. Lưu Phong không để ý đến xung quanh đủ để lật tung nóc nhà tiếng ầm, cũng không đi nhìn bên cạnh hảo hữu cái kia sắp ngất đi biểu tình. Hắn gặp Đường Kim An đã vạch trần thân phận của mình, liền cũng thản nhiên lên trước một bước. Ung dung nắm tay của đối phương, trên mặt mang theo sạch sẽ đủ cười, "Đường sư minh, ngươi tốt. Ta gọi Lưu Phong, nhận được Giang lão cùng Hoa lão coi trọng, thu ta làm đồ đệ." Hắn dừng một chút, có chút hiếu kỳ hỏi ra tất cả mọi người muốn biết vấn đề, "Đường sư minh, ngươi là thế nào nhận ra ta tới?" Đường Kim An mỉm cười, ngữ khí bình thản, "Lưu sư đệ ngươi mấy ngày trước đây cưỡi rồng vào kinh, náo ra động tĩnh cũng không nhỏ. Ta vừa đúng nhìn qua chân dung của ngươi." "Cưỡi rồng vào kinh?" Mấy chữ này lần nữa đốt lên đám người. "Ta nhớ ra rồi. Mấy ngày trước là có truyền văn, nói có cái thiếu niên thần bí cưỡi một đầu tre khuất bầu trời cự long phủ xuống kinh thị. Nguyên lai trong truyền thuyết kia cưỡi rồng thiếu niên liền là hắn." "Chờ một chút, ta thế nào nghe nói là Phượng Hoàng?" "Đánh rắm. Ta nhị cứu mộ gia tam điện tử tận mắt nhìn thấy, là một đầu thần vũ vô cùng cự uy. Các ngươi đều tại nói bậy. Rõ ràng là kỳ lân." Liên quan tới Lưu Phong vào kinh phương thức truyền văn nháy mắt biến đến đủ loại. Càng chuyên càng không hợp thói thường, ngược lại làm hắn bị kín tầng một càng thần bí khó lường khăn che mặt. Mà Lý Lôi, giờ phút này đã triệt để bông tha suy nghĩ. Chỉ là hai mắt vô thần xem lấy Lưu Phong, lẩm bẩm nói, "Màu trắng ròng, cười rồng thiếu niên, đăng long bảng thứ nhất, Giang lão hoa lão đồ đệ. Lưu Phong, ngươi, ngươi đến cùng là quái vật gì?" Lưu Phong thu về cùng Đường Kim An nắm tay nhau, quay đầu nhìn về phía bên cạnh đã triệt để hóa đá Lý Lôi, trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, tính toán dùng thoải mái nhất ngữ khí giải thích nói, "Lý Lôi, cái này nói rất dài dòng, chỉ là may mắn mà thôi." Không chờ đại nào đứng máy, Lý Lôi khởi động lại đáp lại. Bên cạnh Đường Kim An liền khép cười một tiếng, âm thanh trong trẻo nói bổ sung, lời nói rõ ràng truyền khắp toàn trường, "Lưu sư đệ, nếu ngươi cái này lên đỉnh đầu bảng đều tính toán may mắn, vậy ta chờ đem hết toàn lực lại quất tại phía sau, chẳng phải là thành chuyện cười." Dùng nhị giai thân lên đỉnh, cái này bằng, nhưng là chân chính thực lực. Lời này không khác nào lần nữa quan phương chứng nhận Lưu Phong đầu bảng thân phận, dẫn đến xung quanh lại là một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh. Chương 142, ước chiến chương 142, ước chiến lời nói này không khác nào Đường Kim An dùng đăng long bảng thứ 3 thân phận. Đối Lưu Phong đầu bảng vị trí lại một lần nữa quan phương chứng nhận, dẫn đến xung quanh lại là một mảnh hít vào khí lạnh âm thanh, nhìn về phía Lưu Phong ánh mắt càng nóng rực cùng kính sợ. Đường Kim An không cần phải nhiều lời nữa, đối Lưu Phong làm một cái mời thủ thế. Ngữ khí khôi phục phía trước bình thản, "Lưu sư đệ, nơi đây ổn nào, có thể mượn một bước nói chuyện?" "Tất nhiên, sư minh mời." Lưu Phong gật đầu đáp ứng, lập tức dùng sức vô vô Lý Lôi bà bay, tính toán truyền lại một điểm trấn an, lại đối một bên ánh mắt phức tạp, ánh mắt lấp lóe Tô Vãn Nguyệt lễ phép gật đầu một cái. "Lý Lôi, Tô học tỷ, ta chưa xin lỗi không tiếp được một thoáng." Nói xong, hắn liền tại vô số đạo hỗn tạp chấn kinh, sùng bái, tìm tòi nghiên cứu, thậm chí một chút trong ánh mắt ghen tị, cùng Đường Kim An sánh vai rời đi. Đám người tự động tách ra một đầu rộng lớn con đường. Đưa mắt nhìn hai vị này đứng hàng đăng long bảng trước ba tuyệt đại thiên tiêu rời khỏi. Sau lưng tiếng nghị luận như là áp lực sau núi lửa, ầm vang bạt phát. Tại chỗ, Chu Ngạn nhìn xem Lưu Phong cái kia hờ hững bóng lưng rời đi, khóe miệng không khỏi đến nổi lên một chút nồng đậm đắng chát. Hắn nhớ tới phía trước mình cái kia mang theo vài phần bí mật cảm giác ưu việt, như là bố thí tặng cho Lưu Phong cùng Lý Lôi màu xanh lục dòng vũ khí động tác, trên mặt liền một trận nóng bỏng nóng lên. Tại vị kia liền Đường Kim An đều muốn chủ động kết giao, vị quốc vận chứng nhận làm thế hệ tuổi trẻ người thứ nhất tồn tại trước mặt. Hắn chút đồ bật kia, e rằng cùng bên đường đá không khác. Mà chính mình lúc ấy còn mơ hồ tự đắc, giờ phút này hồi tưởng, quả thực như là trên sân khấu thằng hề, khôi hài tụ cùng. Thôi, chung quy là ta tầm mắt quá thấp, hết ngồi đại giếng, không biết chân long tại bên cạnh. Chu Ngạn ở trong lòng yên lặng thở dài, chỉ có thể như vậy tự an ủi mình cái kia gặp khó tự tôn. Hắn lại không biết, Lưu Phong người này, tâm tính không phải bình thường, tại bé nhỏ lúc bị người ân huệ. Vô luận ân tình lớn nhỏ, đồ vật bất luận thế nào, đều sẽ nhớ ở trong lòng. Tuyệt không phải vì thân phận địa vị biến hóa mà khinh thị cũ hữu nghị bợ đỡ người. Mặc dù là hắn vì thu được đến Tô Vãn Nguyệt hảo cảm mà đưa, nhưng mà ngày khác sau tự nhiên sẽ cảm tạ ngay lúc đó chính mình. Cùng lúc đó, thanh đũ phòng trà bên trong, đàn hương lượn lờ, hương trà bốn phía, lịch sự tao nhã phòng hoàn mỹ ngăn cách ngoại giới bên áo. Đường Kim An thành thạo nóng ly, tẩy trà, xông ngâm, động tác nước chảy mây trôi. mang theo một loại tử đệ thế gia đặc hữu tao nhã cùng thong dong, hắn đem một ly trong suốt xanh biếc, mùi thơm nước mũi trà xanh đẩy lên Lưu Phong trước mặt. "Lưu sư đệ, nơi đây yên tĩnh, chúng ta có thể thật tốt tâm sự." Đường Kim An bưng lên trước mặt mình chén trà. Ánh mắt yên lặng nhìn về phía Lưu Phong, ngữ khí tùy ý cắt vào chính đề. "Nói đến, tại phòng đấu giá trong phòng, ta từng cảm nhận được một đạo vô cùng đặc biệt lại lực xuyên thấu cực mạnh nhìn chộm ánh mắt. Không biết, phải chăng đến từ sư đệ trong tay?" Lưu Phong nghe vậy, nâng ly trà lên tay có chút dừng lại, lập tức thản nhiên cười một tiếng, mang theo vài phần ngượng ngùng, "Ha ha, Đường sư huynh nhìn rõ mọi việc, là ta vượt qua." Lần đầu nghe thấy sư huynh danh tiếng, sinh lòng ngưỡng mộ cùng hiếu kỳ, nhất thời nhịn không được, liền vận dụng một ít thủ đoạn. Muốn chiêm ngưỡng một thoáng sư huynh chân dung cùng phong thái, mong rằng sư huynh chớ trách. "Ồ." Đường Kim An lông mày chau lên, trong mắt lóe lên một chút quả là thế thân sắc. Hắn nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, ngữ khí mang theo một chút không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. "Sư đệ quá khiêm tốn, ngươi cái kia thủ đoạn nhỏ có thể tuyệt không đơn giản. Không nói gạt ngươi, thân ta phụ linh tê nhận biết, đỏ, dòng, bình thường tra xét căn bản gần không được thân, cũng khó phát giác. Nhưng ngươi thăm dò, có thể vô thanh vô tức xuyên thấu phòng cách trở, thẳng đến tại ta. Cơ hồ khó mà bắt, nếu không phải ngươi kịp thời thu tay lại, ta sợ không phải muốn bị ngươi nhìn cái nhất thanh nhị sợ." Lời nói này nhìn như cảm khái, thực ra mang theo sắc bén thăm dò, ý tại ước lượng Lưu Phong cái kia lên đỉnh thực lực sâu cạn. Lưu Phong trong lòng hơi lạnh lẽo, biết Đường Kim An là đang thử thăm dò lá bài tẩy của mình. Trên mặt lại bất động thanh sắc, chỉ là cười lấy che giấu nói, "Sư huynh nói quá lời, quá khen rồi. Tiểu đệ cũng chỉ là đang dò xét ẩn nấp phương diện, cơ duyên xảo hợp đến chút đặc biệt bổ trợ thôi, luận đến chân thực chiến lực, cùng sư huynh so sánh e rằng còn khác rất xa. Chỉ là tra xét phương diện xuất sắc ư?" Đường Kim An đặt chén trà xuống, mắt sáng như lúc, nhìn thẳng Lưu Phong, khóe miệng chứa được một vòng hiểu rõ ý cười, nhẹ nhàng bật trần. "Như chỉ dựa vào tra xét khả năng, e rằng còn không đủ dùng để quốc vận đem ngươi đẩy tới cái này vạn chúng chú mục đầu bảng vị trí, lực áp ta cùng vị kia thần bí Trần Bình An a." "Sư đệ, ngươi cái này lên đỉnh bí mật, sợ là so với ta tưởng tượng còn cần có thú." Bên trong phòng trà không khí, vì cái này nhắm thẳng vào hạch tâm đối thoại, biến đến ngưng trệ mấy phần. Đường Kim An nói thẳng ra hắn mục đích thực sự. Thân thể của hắn hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực như liệt hỏa. Quanh thân một cỗ vô hình chiến ý bắt đầu bốc lên. "Lưu sư đệ, đã như vậy, chúng ta có thể luận bàn một hai. Ta thật rất muốn lãnh giáo một chút, có thể bị quốc vận đánh giá tại trên ta. Thực lực chân thật." Đối mặt cái này gọn gàng dứt khoát khiêu chiến, Lưu Phong cảm nhận được đối phương thuần túy chiến ý cùng hiếu kỳ, trong lòng cũng bị kích thích một chút hào hùng. Hắn cũng không lùi bước, cao giọng đáp, "Tốt, có thể cùng Đường sư huynh dạng này tiền tiêu tỉ thí một phen, là vinh hạnh của ta." Gặp Lưu Phong đáp ứng đến sảng khoái như vậy, trong mắt Đường Kim An hiện lên một chút tán thưởng, lập tức lưu loát an bài nói, "Vậy liền đi chúng ta kinh đô học phủ cao nhất chuyên môn chiến đấu quán, đủ để tiếp nhận lục giai cường giả chung kích, sân bãi cũng đầy đủ chúng ta thi triển. Quan trọng hơn chính là có học viện giáo sư đảm đương an toàn biên, có thể bảo đảm không có sơ hở nào." "Không có vấn đề, nghe Đường sư huynh an bài." Lưu Phong gật đầu. Đường Kim An lập tức lấy ra đặc chế máy truyền tin, tiếp vào kinh đô học phủ cao nhất mạng nội bộ. Nhanh chóng thao tác mấy lần, xin một cái cấp bậc cao luận bản sân bãi. Giải quyết, nửa giờ sau, thứ ba chiến đấu quán. Cùng lúc đó, kinh đại giáo sư khu nghỉ ngơi. Cổ Nhan giáo sư chính giữa thoải mái nhàn nhã phẩm trà thơm, nhìn xem trên bàn cờ tàn cuộc, suy nghĩ bước kế tiếp cái kia thế nào đi. Xem như trường học sai khiến tứ giai trở lên học viên luận bàn an toàn viên, công việc của hắn ngày bình thường thanh nhàn cực kỳ. Cuối cùng đến tứ giai cấp độ này thiên tài, hoặc tại trong bí cảnh liệu mạng tăng cấp, hoặc ngay tại bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Thật có ân oán cá nhân cũng càng nghiêng về tại bên ngoài quy tắc chàng tử giải quyết. Cực ít có người sẽ đường đường chính chính xin tới chiến đấu quán công bằng luận bàn. Đúng lúc này, trên cổ tay hắn chuyên dụng dụng cụ nhẹ nhàng chấn động, nhắc nhở có mới luận bàn xin cần hắn xét duyệt. "Nha, mặt trời mọc lên từ phía tây sao?" Cổ Nhan có chút hăng hái địa điểm khai quan nhìn, làm hắn thấy rõ xin tin tức lúc, mới uống vào một miệng trà kém chút phun ra ngoài. "Thỉnh cầu người, Đường Kim An, đẳng cấp, ngũ giai cấp 2. Bị người khiêu chiến, Lưu Phong, đẳng cấp, nhị giai cấp 5. Ta đi." Đường Kim An đánh Lưu Phong. Đăng Long bảng thứ 3 đánh đầu bảng. Cổ Nhan nháy mắt liền không bình tĩnh. Hắn nhưng là thấy tận mắt trước đây không lâu Đăng Long bảng mở ra rầm rộ.